Chương 275, si tình nam nhân chương 275, si tình nam nhân phòng có chút ít, đại gia hỏa tùy tiện ngồi. Vừa vào nhà, Đường Thừa liền chào hỏi chúng nhân nói: "Cái nhà này đích thật là có chút ít, trong phòng liền một cái giường, còn có mấy cái phá bàn ghế cùng đơn giản đồ dùng trong nhà bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa." Trong lòng ta cảm thấy hết sức kỳ quái, Đường lão bản có tiền như vậy, tùy tiện từ trong hàm răng gạt ra một chút, cho Đường Thừa, hắn liền xài không hết, tại sao lại muốn tới như thế vắng vẻ địa phương định cư, hơn nữa ở một cái liền nhiều năm như vậy. Hổ Tử Thuốc cùng Đường lão bản bảo Tiêu Đường Ngũ, nhìn thấy trong phòng không ngồi được nhiều người như vậy, trực tiếp đi trong viện ngây ngô. Đường lão bản cùng Đường Thừa nhất nhất giới thiệu chúng ta. Nhất là giới thiệu tới ta thời điểm, mười phần long trọng, vị này là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông cao độ Ngô Kiếp Ngô thiếu gia, đoạn thời gian trước, phu nhân ta chúng ta bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên, chính là vị này Ngô thiếu gia cứu sống. Ca, ngươi cũng nhìn thấy thủ đoạn của Ngô thiếu gia, Ngô thiếu gia vừa ra tay, đứa bé kia liền khởi tử hồi sinh. Đường Thừa hướng về phía ta nhẹ gật đầu, nói rằng, Ngô thiếu gia trạch tâm nhân hậu, anh hùng xuất thiếu niên a. Đường Thúc khách khí, đã gặp, liền không có thấy chết không cứu đạo lý. Ta Hàn Huyên nói, về phần Lạp Thác đạo sĩ, Đường lão bản khả năng đối với hắn còn có chút lời oán giận, nói thẳng là cầu vượt dưới đáy coi bói. Cái này nhưng làm Lạp Thác đạo sĩ bị chọc tức, bất quá chịu đựng không có phát tác. Hàn Huyên một phen về sau, Đường Thừa nhìn về phía Kim hiệu trưởng, khách khí nói, Kim hiệu trưởng, ta đã theo Yên Bắc Đại học tốt nghiệp chừng 30 năm, không biết rõ lần này Kim hiệu trưởng đường xa mà đến cùng là vì cái gì chuyện. Kim hiệu trưởng nhìn ta một cái, ta hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể nói. Kim hiệu trưởng lúc này mới thở dài một cái, nói rằng, là vì 30 năm trước một cọc chuyện xưa, ngài còn nhớ rõ một cái tên là Nguyễn Na nữ học sinh sao? Nghe được Nguyễn Na hai chữ này, Đường Thừa xúc động rất lớn, thân thể vậy mà bắt đầu có chút hơi run. Lúc này, Kim hiệu trưởng tự mình bắt đầu nói đến kia tòa nhà chuyện của nữ sinh túc xá lâu đến. Đồng thời còn nói rất nhiều liên quan tới Nguyễn Na bị túc xá mấy nữ sinh khi dễ chuyện, mà đây đều là chúng ta theo kinh thần nghiên bên kia nghe được. Thừa dịp Kim hiệu trưởng nói chuyện này thời điểm, ánh mắt của ta trong phòng quét mắt một cái, đột nhiên thấy được một vật, là một cái khung hình, liền bày ra tại đầu giường. Ta tập trung nhìn vào, phát hiện kia tương khung lý ảnh chụp lại là Nguyễn Na một chương hắc bạch chiếu. Lúc trước ta gặp qua Nguyễn Na hồ sơ, cùng tấm hình này giống nhau như lúc. Nhìn thấy tấm hình này, ta mười phần chấn kinh, đã nhiều năm như vậy, Đường Thừa lại còn một mực mang theo Nguyễn Na ảnh chụp. Có thể thấy được, Đường Thừa đối Nguyễn Na dùng tình sâu vô cùng. Kim hiệu trưởng còn tại nói, bên kia Đường Thừa đã nước mắt tuôn đầy mặt, ôm đầu ô ô khóc giống lên, một bên khóc vừa nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không biết rõ ta vậy mà đối ngươi tạo thành nhiều như vậy tổn thương, là ta hại ngươi a. Đường Thừa khóc dữ dội, Đường lão bản cũng ở một bên than thở, không ngừng an ủi, ca, chuyện đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngài liền đừng thương tâm. Đường Thừa trọn vẹn khóc một hồi lâu, cảm xúc mới dần dần ổn định lại. Lớn tuổi như vậy một cái lao đầu nhi, khóc thành dạng này, chúng ta mấy cái cũng không nhịn được có chút động dung. Một hồi lâu về sau, Đường Thừa mới nói, Kim hiệu trưởng, các ngươi lần này tới mục đích là muốn cho ta đi Yên Bắc Đại học trong lão túc xá lâu kia, ở trước mặt đi cùng Nguyễn Na quỷ hồn nói một chút sao? Không tệ, oán khí của nàng quá nặng đi, ta đã từng hai lần đi kia tòa nhà nữ sinh túc xá lâu bên trong, đều hơi kém bị nàng giết đi. Ta nhớ nàng sở dĩ lớn như thế oán khí, lớn nhất mấu chốt hẳn là ngươi, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể tiêu trừ đi trong nội tâm nàng oán niệm, cho nên muốn mời Đường Thúc theo chúng ta đi một chuyến, bằng không Yên Bắc Đại học sẽ có cùng nhiều người chết đi. Ta nói. Đường Thừa nhìn về phía ta, thật sâu thở dài một cái, nói rằng, ta không nghĩ tới à, ta thật không nghĩ tới, cũng bởi vì ta đã từng truy cầu qua Nguyễn Na, liền cho đưa tới nhiều như vậy tai họa, thật là Nguyễn Na lúc trước vì cái gì không đem vấn đề này nói cho ta biết chứ, tại sao vậy? Bởi vì nàng không muốn phức tạp, không muốn cho người trong nhà mang đến phiền toái, nàng liền muốn nuốt giận vào bụng, thật tốt hoàn thành việc học, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, đành phải ra hạ sách này. Trung quy là người đáng thương. Ta giải thích nói, chắc không được Nguyễn Na lúc trước sẽ một mực cự với ta, ta có thể cảm giác được, nàng lúc ấy là ưa thích ta, thật là nàng chính là không đáp ứng đi cùng với ta. Hóa ra là bởi vì cái này. Ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Nói, Đường Thừa vậy mà hướng phía trên mặt mình mạnh mẽ quăng một bàn tay. Ca, ngươi đây là làm gì? Đường lão bản đội vàng ngăn trở hắn. Đường tiên sinh, ngươi nhìn chuyện này, có thể hay không theo chúng ta đi một chuyến đâu? Kim hiệu trưởng hỏi dò. Tốt à, ta cùng các ngươi đi, đã nhiều năm như vậy, ta cũng rất muốn gặp nàng một chút. Đường Thừa kích động nói. Nghe được hắn đáp ứng xuống, mấy người chúng ta không khỏi đều thở dài một hơi. Chỉ cần Đường Thừa có thể ra mặt, chuyện này có thể giải quyết tỷ lệ còn là rất lớn. Sau đó, Đường Thừa hỏi, chúng ta lúc nào lên đường? Sáng sớm ngày mai a, hiện tại quá muộn. Ta nói. Tốt à, ta sáng sớm ngày mai liền cùng các ngươi đi Yên Bắc Đại học. Đường Thừa có chút kích động nói. Lúc này, một bên Lạp Thác đạo sĩ nhịn không được hỏi, Đường tiên sinh, có một chuyện ta không rõ, ngài cái này giáo sư đại học làm thật tốt, vì cái gì bỗng nhiên không làm, chạy đến trong thôn này, để cho ta một trận dễ tìm, tìm hơn mấy tháng mới biết được ngài ở chỗ này. Đường Thừa thở dài một cái nói rằng, năm đó Nguyễn Na chết thảm, ta một mực canh cánh trong lòng, không bỏ xuống được nàng, nàng là đời ta gặp phải đẹp mắt nhất cô gái thiện lương, nàng chết đã kích rất lớn đối với ta, từ đó về sau, bất kỳ nữ nhân nào đều không thể đi vào trong tim ta, cho nên những năm này ta vẫn luôn đơn lấy. Trước đây ít năm, ta bỗng nhiên nghe được tin tức về Nguyễn Na, biết hắn quê quán ngay tại Mâu Đơn thành Đông Giã thôn, trong nhà phụ mẫu còn tại. Ta suy nghĩ, cái này một đôi lão nhân lớn tuổi, không ai chiếu cố, ta liền đến chiếu cố bọn hắn. Dạng này, ta đã cảm thấy, ta cách Nguyễn Na liền sẽ gần hơn một chút, có thể ở tại nàng đã từng dạo qua địa phương, có thể thấy được nàng từng dùng qua đồ vật, dạng này trong tim ta liền sẽ dễ chịu một chút nghe được lời nói của Đường Thừa, mấy người chúng ta lần nữa khiếp sợ không thôi. Thế gian này lại còn có như thế si tình nam nhân. Là lúc trước một cái ưa thích nữ nhân, cả một đời đều không có kết hôn, hơn nữa còn từ bỏ chính mình hết thảy tất cả, đi vào cái này thầm sơn cùng cốc, qua tới chiếu cố cùng hắn chút nào không liên quan gì hai cái lao nhân, ngẩn ngơ chính là thật nhiều năm, cái này cần muốn bao lớn dũng khí cùng nghị lực. Ta tin tưởng, trên đời này tuyệt đại đa số người đều không làm được đến mức này. Cử động của Đường Thừa, thật là làm cho ta đã chấn kinh, lại cảm động. Chắc không được lúc trước nhiều nữ nhân như vậy ưa thích hắn, nam nhân như vậy ai không yêu. Chương 276, một chương nữ nhân mặt chương 276, một chương nữ nhân mặt loại tình huống này, chính là Đường lao bản cũng không biết, còn tưởng rằng hắn ca là nghĩ tới thanh tinh thời gian, cố ý tránh tại dạng này một cái tiểu sơn thôn bên trong, trải qua không tranh quyền thế điển biên sinh hoạt, thì ra lại là đến cố ý chiếu cố hắn 30 năm trước ưa thích một nữ hải phụ mẫu. Đối với Đường lão bản loại này người làm ăn, loại chuyện này là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù hắn cũng rất yêu vợ của hắn, bằng lòng vì đó táng ra bại sản, nhưng là hắn ca Đường Thừa, chỉ là ưa thích cô bé kia, hơn nữa cô bé kia còn không có bằng lòng đi cùng với hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, giữa bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, nói cách khác, Đường Thừa căn bản không có nghĩa vụ chiếu cô cha mẹ của nàng. Chỉ có như vậy, Đường Thừa vẫn là đi tới ngọn núi nhỏ này thôn, chiếu cô cái này một đôi lão nhân nhiều năm. Ca, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng băn khoăn, chúng ta có thể nhiều cho bọn họ một chút tiền, hoặc là đem chuyện này đối với lão nhân đưa đến viện dưỡng lao, tiền này ta bỏ ra, căn bản không cần thiết đặt vào giáo sư đại học không làm, chạy đến nơi đây qua thời gian khổ cực a. Đường lão bản nhìn về phía Đường Thừa. Cái này không giống, người có chí riêng, ta sự tình ngươi cũng không cần còn nhiều. Đường Thừa thản nhiên nói. Đường lão bản cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng. Đã chuyện xác định ra, vậy thì dễ làm rồi. Đường lão bản lái xe, mang theo Kim hiệu trưởng đi phụ cận thị trấn bên trên, mở một nhà quán trọ ở, nhưng là ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng không có cùng theo đi, chúng ta lưu lại còn có một chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, chính là xử lý xong kia bên trong mấy thứ bẩn thỉu. Nghe nói chúng ta muốn lưu lại, Đường Thừa còn cố ý cho chúng ta dọn dẹp xong một gian chất đống tạp vật phòng ở, để chúng ta chịu được một đêm. Lúc chạm vào tối, Đường Thừa đang bận rộn lấy cho chúng ta cùng kia một đôi lão nhân làm lúc ăn cơm tối, đột nhiên, trong nhà tới mấy người. Là trước đây không lâu, chúng ta cứu đứa bé kia phụ mẫu, mang theo hải tử tới cảm tạ chúng ta. Người trong thôn tương đối thuần phát, đến thời điểm, còn đem một rổ trứng gà, nói cái gì cũng muốn để cho chúng ta nhận lấy, hơn nữa vừa thấy mặt, kia đối tuổi trẻ vợ chồng, liền để hải tử quỳ xuống đến cho ta cùng Đường Thừa dập đầu, cảm tạ ân cứu mạng. Hải tử phụ thân càng là quỳ xuống đến, nắm tay của ta, khóc nước mắt rưng rưng, nói muốn không phải chúng ta cứu được hải tử, bọn hắn cái nhà này liền xong rồi. Hơn nữa còn lấy ra chỉ có 1 vạn khối tiền, đưa cho ta, để cho ta nhất định nhận lấy, không thu còn không được. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là thu 1 ngàn khối, ý tứ, bằng không bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá bọn hắn tới thật đúng lúc, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng có chút lời nói mong muốn hỏi cái kia được cứu sống Tiểu Hải Nhi. Tiểu Hải Nhi gọi Nhị Nhu, chết đối hai đứa bé kia, cùng hắn đều là một cái thôn, một cái tên là Đại Trắng, một cái tên là Trụ Tử. Mười mấy tuổi Tiểu Hải Nhi đã rất hiểu chuyện, cơ bản có thể phục hồi như cũ nhưng là gặp nạn cảnh tượng. Nhị Nhu cùng chúng ta nói, lúc chiều ba người bọn hắn hải tử làm xong làm việc, cùng đi bờ sông chơi, thời tiết quá nóng, bọn hắn liền thoát giày, tại một chỗ dòng nước tương đối chậm nước cạn bãi chơi nước, chơi lấy, đống nhiên cái kia gọi Đại Tráng hải tử nhìn thấy trong nước có một đầu màu đỏ cá, tại bơi qua bơi lại, hơn nữa dáng vóc rất lớn, thế là bị kia cá lớn hấp dẫn, hướng phía nước sâu địa phương đi vài bước. Đúng vào lúc này, Đại Tráng đột nhiên làm thân thể đều chui vào trong nước, chỉ còn lại một đôi tay ở bên ngoài không ngừng bay nhảy. Cảm giác kia thật giống như có người trong nước kéo Đại Tráng một thanh, đem hắn kéo xuống nước. Nhị Nhu cùng Trụ Tử xem xét loại tình huống này, liền cùng lúc đi qua, phân biệt kéo lại Đại Tráng một cái tay, mong muốn đem hắn lôi kéo đi lên. Không ngờ, kia trong nước níu lại đồ vật của Đại Tráng khí lực rất lớn, bất luận bọn hắn ra sao dùng sức, Đại Tráng đều không có kéo lên, ngược lại đột nhiên kéo một cái, đem hai người bọn họ cũng kéo xuống nước. Nhị Nhu bị lôi xuống nước về sau, không ngừng giãy giụa, sau đó cũng cảm giác có một cái tay kéo hắn lại mắt cả chân, không ngừng hướng xuống chảnh. Mơ mơ hồ hồ thời điểm, Nhị Nhu còn nói, hắn tại dưới nước mặt còn chứng kiến một trương nữ nhân trắng bệ mặt, còn hướng về phía hắn cười. Một lát sau, Nhị Nhu liền cái gì cũng không biết, thẳng đến Đường Thừa tới, nhảy xuống sông, đem hắn cấp cứu tới. Sự tình phía sau, đại gia hỏa đều biết. Nghe được lời nói của Nhị Nhu, cha mẹ của hắn đều là một bộ 10 phần hoảng sợ bộ dáng. Nhị Nhu nương hướng phía hắn trên mông đít đánh một cái, thở phì phò nói, ngươi tiểu tử thúi này, không cần loạn biên nói dối, sông kia bên trong làm sao có thể có nữ nhân mặt, ngươi lúc đó là sợ choáng váng à. Nhị Nhu lại hết sức cố chấp nói, nương, ta thấy được, ta thật thấy được một trương nữ nhân mặt. Chẳng lẽ náo loạn thủy quỷ? Còn sông này vẫn luôn không thế nào thái bình, theo ta nhớ thời điểm lên, cơ hồ hàng năm đều có người chết đối đầu kia trong sông, 10 dặm 8 thôn người, không sai biệt lắm mỗi cái trong thôn đều ở đằng kia trong sông chết qua người. Nguyễn Na mẹ già hoảng sợ nói rằng, đúng là tình huống này, hơn nữa chết phần lớn đều là trẻ con, tiểu hài tử tương đối khó quản giáo, mặc dù người trong nhà căn dặn bọn hắn đừng đi bờ sông chơi, có thể là tiểu hài tử nơi nào có rất nghe lời, một cái không thấy lấy, liền chạy bờ sông đi chơi. Phụ thân của Nguyễn Na cũng nói, chuyện này tại cùng trong lòng Lạp Thát đạo sĩ bao phủ một tầng bóng ma. Nếu như không có đụng tới cũng không sao, đã gặp, liền không có chí trì mặc kệ đạo lý. Nhất là Lạp Thát đạo sĩ, liền ưa thích tham gia náo nhiệt, không cho hắn quản đều không được. Dùng hắn mà nói, chính là thân làm Bao Sơn đạo sĩ, lẽ gian nên trừ ma vệ đạo, vì dân trừ hại. Cho chuyện trong chốc lát, chúng ta đem Nhị Nhu người một nhà đưa tiễn, trực tiếp ăn cơm. Ăn uống no đủ về sau, thiên liền đã tối xuống, lúc này, chúng ta cùng Đường Thừa chào hỏi một tiếng, nói muốn đi bờ sông dạo chơi. Đường Thừa biết ta cùng thân phận của Lạp Thát đạo sĩ, vội vàng nói, hai vị, các ngươi có phải hay không dự định đi trong sông bắt thủy quỷ? Ta cũng không có tốt dấu giếm, thế là nói rằng, không sai, lúc ban ngày, ta cùng La đạo trưởng nhìn, sông kia bên trong đích thật là có mấy thứ bẩn thỉu, hai chúng ta tới xem, nhìn xem có thể hay không phát hiện manh mối gì, buổi tối hôm nay lưu lại, cũng chính là vì việc này. Nhàn rỗi không chuyện gì, ta cũng cùng các ngươi tới xem à, có lẽ có thể giúp một tay đâu. Đường Thừa nói, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, ta nhẹ gật đầu, nói rằng, cũng tốt, ngươi cùng ta Hổ Tử Thúc cùng một chỗ, tuyệt đối không nên xuống nước là được rồi. Không có vấn đề, ta cũng rất muốn kiến thức một chút Ngô thiếu gia cùng thủ đoạn của La đạo trưởng. Đường Thừa có chút hưng phấn nói. Sau đó, chúng ta một nhóm bốn người, thừa dịp bóng đêm, đi thẳng đến đầu thôn tây bờ sông nhỏ. Đêm nay bóng đêm không tệ, sáng loáng, trên mặt sông sóng nước lấp loáng, lúc buổi tối, cảm giác dòng nước không có ban ngày như vậy chảy xiết, chúng ta tới ban ngày xảy ra chuyện cái chỗ kia, đứng tại bờ sông hướng phía trên mặt nước nhìn lại, không hiểu sinh ra một loại âm trầm cảm giác. Chương 277, một đầu mãnh long không ra biển. Chương 277, một đầu mãnh long không ra biển. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ dọc theo bờ sông đi hơn 100 mét, cẩn thận cảm thụ bốn phía âm sát chi khí, nhưng mà, cái này một vòng đi xuống, cũng không có cảm giác được cái gì quá lớn dị thường, chỉ là có chút như có như không âm khí, nhưng người sinh ra một cỗ không hiểu ý lạnh đi ra. Lập tức, ta đem la bàn theo trên thân đem ra, dọc theo bờ sông tiếp tục đi một đoạn đường. Ngay từ đầu, kia la bàn không có một chút động tĩnh, lại đi về phía trước một khoảng cách về sau, xuất hiện một chỗ dòng sông giao nhau miệng, nơi đây quần quần sóng ngầm, ở giữa còn có mấy cái vòng xoáy nhỏ. Đi tới đây thời điểm, la bàn bắt đầu xuất hiện dị thường, vẫn chuyển động, trực tiếp chỉ hướng cái kia giao nhau miệng vị trí. Lạp Thát đạo sĩ đi tới liếc mắt nhìn la bàn, nói rằng, dấu rất sâu à, ngươi ra tay, vẫn là để ta giải quyết. Ta nhìn hắn một cái, nói rằng, hai chúng ta đều là người tu hành, tùy tiện tiến đến, chỉ sợ quỷ vật kia sẽ không dễ dàng xuất hiện, lúc ban ngày, ta liền có cảm ứng, chúng ta sau khi đến, sông kia bên trong mấy thứ bẩn thỉu liền chạy xa. Bằng không Lạp Thát đạo sĩ hướng phía Hổ Tử Thúc cùng Đường Thừa bên kia nhìn thoáng qua. Có phải hay không có chút quá mạo hiểm? Làm không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tính mạng, rất nhiều quỷ vật, trong nước mấy thứ bẩn thỉu là khó dây dưa nhất, một khi bị đẩy vào trong nước, liền xem như hai chúng ta, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Ta có chút lo lắng nói rằng, ngươi nhìn phía trước cái chỗ kia, ba sông giao hội, cuồn cuộn sóng ngầm, quỷ vật kia giấu ở chỗ đó, là an toàn nhất một nơi, tiến có thể công, lui có thể thủ, hai chúng ta đi qua, quỷ vật kia chỉ cần không ra, chúng ta lấy nó một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể nhường một người đi qua đưa nó dẫn ra, sau đó hai chúng ta đồng thời ra tay, mới có mấy phần thắng, trừ cái đó ra, không có biện pháp tốt hơn. Lạp Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói, ta nhẹ gật đầu, nghĩ thầm cũng chỉ có thể như thế. Thế là, hai người chúng ta đi tới Đường Thừa cùng bên người Hổ Tử Thúc. Hổ Tử Thúc, cần ngươi giúp một chút. Ta nói, thiếu gia, ngài nói, để cho ta làm cái gì? Hổ Tử Thúc nói, đi trong sông đem thủy quỷ dẫn ra, ta cùng Lão La trừng trị nó, tính nguy hiểm rất lớn, bất quá chúng ta Lão La sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi chu toàn. Nói, ta theo trên thân lấy ra một quả đảo mộc đinh đi ra, thôi động linh lực về sau, kia trên đảo mộc đinh mặt lập tức kim quang lóe lên, liền đem nó giao cho Hổ Tử Thúc trong tay, ngươi cầm cái này, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, đưa nó ném ra bên ngoài là được rồi, còn lại cái gì cũng không cần quản. Ta nói, vẫn là để ta đi, ta thủy tính tương đối tốt, lúc trước đứa bé kia chính là ta cứu lên. Đường Thừa nói, Đường Thúc, chuyện này cũng không cần, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta mượn một chiếc thuyền hoặc là bè trúc cũng được. Ta nói, cái này không có vấn đề, ta biết trong thôn một cái đánh cá, hắn có một cái bè gỗ tử, ngay ở phía trước sông mặt đất một chỗ, ta mang các ngươi đi. Nói Đường Thừa liền mang theo chúng ta đi qua một đạo cầu nhỏ, lại đi về phía trước mấy trăm mét, tìm tới một chỗ tựa ở bờ sông bè gỗ tử. Ở đằng kia bè gỗ tử cách đó không xa, có một cái lùi bại phòng nhỏ, cách bờ sông không phải rất xa. Đường Thừa nói, cái này bè gỗ tử chủ nhân gọi Thạch Giang Tùng, là sống một mình lão nhân, bình thường ngay tại cái này trong sông đánh cá mà sống, cũng không đứng đắn gì nghề nghiệp. Hắn tiểu nói này, lập tức đưa tới ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cảnh giác. Trong con sông này thật là có một cái rất hung thủy quỷ, có thể tại cái này trong sông kiếm sống kiếm ăn người, tuyệt đối không đơn giản, nếu là không có chút tài năng, đoán chừng sớm đã bị thủy quỷ cho kéo vào. Lúc này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đi tới cái kia bè gỗ tử bên người, vây quanh kia bè gỗ tử cẩn thận nhìn lên, lập tức nhìn ra một chút mánh khỏe. Nhưng thấy ở đằng kia bè gỗ tử chung quanh vậy mà đặt vào mấy cái gì xét đồng chung như thế đồ vật, rất không đáng chú ý, bị dây thừng phân biệt buộc tại bè gỗ bốn cái cạnh góc chỗ. Lạp Thát đạo sĩ liếc mắt nhìn, nói với ta nói, là tị thủy trùng, nếu như không có đoán sai, cái này bè gỗ chủ nhân có thể là vớt thi nhân. Ta nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, vớt thi nhân chính là chuyên môn theo trong nước vớt thi thể người, vậy cũng là có bản lĩnh thật sự, dù sao cái này cũng thuộc về vớt thủ đoạn ngành nghề, cùng các loại thi thể liên hệ, nếu như không biết một chút thủ đoạn, ta căn bản không tin. Cái này tị thủy trùng chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, một cái vớt thi nhân sao lại bắt đầu làm đánh cá hoạt động. Ngay tại ta thương lượng với Lạp Thát đạo sĩ lấy chuyện này thời điểm, đột nhiên Đường Thừa hướng phía cái kia nhà gỗ nhỏ phương hướng hô một tiếng, "Tùng ca, mượn ngươi bẻ gỗ tử sử dụng." Một tiếng chào hỏi về sau, một cái mang theo mũ rộng vành, vừa ốm vừa cao nam nhân đi ra, trong tay cầm một cây gậy trúc, đi tới bên người chúng ta về sau, đầu tiên là hướng phía mấy người chúng ta nhìn lướt qua, liền cùng Đường Thừa nói, đã trễ thế như vậy, mượn bẻ gỗ tử làm gì? Ta cái này hai cái bằng hữu muốn mượn đến sử dụng, có thể trả tiền cho ngươi. Đường Thừa nói, đây không phải tiền không vấn đề tiền, ban ngày vừa chìm chết mất hai cái tiểu hải nhi, các ngươi không biết rõ à, đêm hôm khuya khoát xuống nước, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Thạch Giang Tùng có chút không vui nói, chiều ta lấy người kia nhìn thoáng qua, hắn lớn nửa gương mặt đều bị mũ rộng vành bao bọc lại, thấy không rõ bộ dạng dài ngắn thế nào, bất quá nghe thanh âm, hẳn là tại 60 tuổi trên dưới. Chợt, ta đi tới, cùng kia Thạch Giang Tùng nói, lần sông hỏa hoạn tìm đầu miệng, một đầu mánh long không ra biển. Những lời này là giang hồ vết cắt, chứng minh ta đã nhìn ra thân phận của hắn, đồng dạng vất thi nhân sẽ chỉ ở đại giang đại hà bên trong hành tẩu, nghe người ta phân phó tìm kiếm chết đuối thi thể, nhưng là những này vất thi nhân có một quy củ, chính là xưa nay không xuống biển. Nghe ta nói ra câu nói này, kia Thạch Giang Tùng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía ta, vừa chắc tay, trầm giọng nói, các hạ bái tại cái nào tòa tiên sơn độc phủ? Thiên Thanh Minh Nam Bắc khách, một chàng la bàn đi đổ bật. Ta chắp tay nói, hóa ra là cao nhân, cầm lấy đi dùng a. Nói, Thạch Giang Tùng đem trong tay giải cây gậy trúc đưa cho ta, xoay người rời đi, vừa đi vừa nói rằng, tiểu hòa tử, cẩn thận một chút, vật kia hung rất, ta nhiều lần đều hơi kém cắm trong tay hắn. Tiếng nói chuyện bên trong, Thạch Giang Tùng liền chui vào trong nhà, không có động tĩnh. Một bên Đường Thừa có chút choáng váng, nhìn về phía ta nói, nô thiếu gia, các ngươi đang nói cái gì? Không có gì, bẻ gỗ mà tới, có thể xuống nước. Ta nói. Sau đó, ta liền nhường hổ tử thúc đi tới bẻ gỗ phía trên, đem kia cây gậy trúc đưa cho hắn. Hổ tử thúc theo dòng nước, hướng phía cái kia ngã ba đường phương hướng chậm rãi di động đi qua. Mà lúc này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bước nhanh mà đi, tại hổ tử thúc trước đó liền đã đến ngã ba đường. Lạp Thát đạo sĩ vừa đi tới kia ngã ba đường phụ cận, liền đem kia lôi kích một kiếm lấy ra, bắt đầu bộ đạp độ cương, bày trận thi pháp. Cùng lúc đó, hắn theo trên thân lấy ra mấy đồng tiền đi ra, phân biệt hướng phía kia ngã ba đường mấy cái phương vị đã đánh qua. Chương 278, một thân áo đỏ chương 278, một thân áo đỏ Lạp Thát đạo sĩ bố trí một cái đơn giản khốn linh trận. Trước mắt ta đã dùng la bàn xác định kia thủy quỷ đại thể vị trí, ngay tại cái này ba sông giao hội chi địa, Lạp Thát đạo sĩ đem trên người mấy đồng tiền văng ra ngoài, vừa vặn phong bế kia ba đầu xuất khẩu, một hồi bất luận kia thủy quỷ hướng phía phương hướng nào bỏ chạy, đều sẽ bị chặn lại. Nhưng là pháp trận rất đơn giản, chúng ta không biết rõ kia đạo hạnh của thủy quỷ như thế nào, càng không biết có thể vây khốn đối phương bao lâu thời gian, cho nên tốc độ nhất định phải nhanh. Không bao lâu, hổ tử thúc ngồi cái kia bẻ gỗ chậm rãi tới gần con sông này ngã ba đường, dòng nước bắt đầu biến có chút chảy xiết lên, cho dù là hổ tử thúc không dùng tay bên trong cây gậy trúc chống đỡ bẻ gỗ, kia bẻ gỗ tử đều chính mình hướng phía ba sông giáo hội địa phương phiêu tới. Lúc này, hổ tử thúc hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, trên mặt có một chút vẻ sợ hãi. Ta đứng tại bên bờ, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn không cần sợ hãi, có ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ở chỗ này, cảnh tượng ổn được. Không bao lâu, hổ tử thúc cưỡi bẻ gỗ liền trôi dạt đến ba sông giáo hội chi địa cái đầm nước kia bên trong. Kia trong đầm nước có cái vòng xoáy nhỏ, bẻ gỗ tử đi vào nơi này về sau, đột nhiên liền bất động. Trong tay hổ tử thúc cầm cây gậy trúc, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Ta đứng tại bên bờ, hướng phía hắn phất phất tay, ra hiệu hắn đứng tại bẻ gỗ tử phía trên không nên động. Lúc này, Đường Thừa cũng đi tới bên cạnh ta, có chút khẩn trương nhỏ giọng nói rằng, nô thiếu gia, cái này trong sông thật sự có thủy quỷ. Ta lần trước cứu người thời điểm, tại sao không có thấy? Khẳng định là có, kia thủy quỷ chuyên môn chọn tiểu hài tử ra tay, ta cũng không biết nguyên nhân gì, ngươi lúc đó cứu người thời điểm, bờ sông đã tụ tập rất nhiều người dương khí trọng, kia thủy quỷ không dám tùy tiện ra tay, nhưng là bây giờ thì khác, bẻ gỗ tử bên trên chi có hổ tử thúc một người, hơn nữa hiện tại là ban đêm, kia đạo hạnh của thủy quỷ sẽ cao một chút, mà nơi đây chỗ chính là kia thủy quỷ chiếm cứ chi địa, kia thủy quỷ nhất định sẽ hạ thủ hổ tử thúc. Ta nói. Đường Thừa nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kia phiến thủy vực. Hổ tử thúc một người đứng tại bẻ gỗ tử bên trên, ta cùng Đường Thừa đứng chung một chỗ, mà Lạp Thát đạo sĩ thì chạy tới bờ bên kia, giấu ở bờ sông trong bụi cỏ. Ba người chúng ta một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước, chờ đợi kia thủy quỷ xuất hiện. Trong nháy mắt, hơn nửa giờ đi qua, kia trên mặt nước một chút động tĩnh đều không có. Hổ tử thúc chân đều đứng tê, trực tiếp ngồi ở bẻ gỗ tử bên trên, có chút buồn bực ngán ngẩm, nhìn qua cũng buông lòng rất nhiều. Sau đó lại qua hơn nửa giờ, ta ngẩng đầu nhìn bóng đêm, lúc này đã là hơn 9 giờ đêm trùng, kia thủy quỷ vẫn là không có xuất hiện. Lúc này, ngay cả Đường Thừa cũng cảm thấy hơi không kiên nhẫn, nhân tiện nói, nô thiếu gia, kia thủy quỷ có phải hay không cảm giác được các ngươi tại, cho nên một mực không dám ra đến? Hay là kia thủy quỷ đã rời đi vùng nước này? Sẽ không, ta có thể cảm giác được nó tại, bất quá cái này thủy quỷ tính cảnh giác rất cao, mà hổ tử thúc ngồi bẻ gỗ từ phía trên có tị thủy trùng, kia thủy quỷ cũng có chút kiêng kỵ, chờ một chút đi. Ta nói, chúng ta bên này đang nói, đột nhiên, hổ tử thúc bẻ gỗ tử trùng quanh bỗng nhiên liền có cổ quái sự tình xảy ra. Ba khu dòng nước giao hội chi địa, cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng là mặt ngoài nhìn xem mười phần bình tĩnh. Hổ tử thúc đang ngồi ở bẻ gỗ tử bên trên buồn ngủ, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi nhi ừ ngực tiếng vang, giống như là nước sôi rồi bốc khí của thanh âm. Lúc này, hổ tử thúc hướng phía trên mặt nước nhìn lên, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì mặt nước bỗng nhiên liền bắt đầu biến đục nổi lên, nguyên một đám to bằng miệng chén bọt khí, theo dưới đáy nước xông ra. Trên người hổ tử thúc mang theo đèn tin, hướng phía trên mặt nước vừa chiếu, phát hiện kia trên mặt nước bọt khí càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, kia bẻ gỗ tử bốn phía tị thủy trùng bắt đầu phát ra một hồi nhi ông tiếng vang, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là nghe làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Lúc này, hổ tử thúc cảnh giác, theo bẻ gỗ tử phía trên đứng lên, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, đồng thời dùng đèn tin hướng phía ta bên này lung lay, ra hiệu có biến xảy ra. Ta lập tức hơi khẩn trương lên, đem thiên bồng xích đem ra, chuẩn bị tùy thời hành động. Cách đó không xa, ta cũng nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ theo trong bụi cỏ đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước. Cứ như vậy trong phiên khắc, trên mặt nước dị tượng lần nữa phát sinh biến hóa, nhưng thấy theo đáy sông hạ bỗng nhiên rõ ra rất nhiều cây rồng, đem hổ tử thúc chỗ bẻ gỗ tử cho quấn quanh, hơn nữa những cái kia cây rồng giống như là sống như thế, cuốn chặt lấy bẻ gỗ tử về sau, liền bắt đầu hướng phía trên người hổ tử thúc lan tràn ra. Hổ tử thúc xem xét tình huống này, sợ hãi đến toàn thân run lên, vội vàng giơ lên trong tay cây gậy trúc, đi đập những cái kia cây rồng. Chỉ là cây rồng nhiều lắm, theo bốn phương tám hướng bò lên trên bẻ gỗ tử, toàn bộ bẻ gỗ đều đang chìm xuống, nước đã lan tràn tới bẻ gỗ phía trên. Lúc này, nhưng thấy bẻ gỗ bốn phía tị thủy trung bắt đầu có chút lóe lên từng đạo kim quang, những cái kia cây rong lập tức chết héo một mảng lớn. Tị thủy trung không ngừng phát ra ông ông tiếng vang, thanh âm càng lúc càng lớn. Đường Thừa tại bên bờ nhìn thấy loại tình huống này, lập tức hốt hoảng lên, nô thiếu gia, còn không đi xuống cứu người, một hồi bẻ gỗ liền chìm xuống. Không nóng nảy, chờ một chút, kia thủy quỷ còn chưa có xuất hiện, nó hiện tại chỉ là đang thử thăm dò. Ta nói, kỳ thật, ta so Đường Thừa khẩn trương nhiều, dù sao bẻ gỗ từ bên trên người hổ tử thúc. Lại sau một lúc lâu, kia cây rong không ngừng tràn lan lên đến. Có chút cây rong đã cuốn lấy hổ tử thúc mắt cá chân, đột nhiên kéo một cái, hổ tử thúc trực tiếp ngã xuống bẹ gỗ từ phía trên, quần áo trên người tất cả đều ướt đẫm. Lúc này, hổ tử thúc dây rủa lấy ngồi dậy, hướng phía bên cạnh nhìn lên, lập tức sợ hãi đến hổ tử thúc phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Bởi vì hổ tử thúc thấy được một trương tái nhợt nữ nhân mặt, ngay tại dưới mặt nước, nhìn chằm chằm lấy hắn, khóe miệng còn mang theo một tia âm trầm ý cười. Kia trên người thủy quỷ mặc một thân áo đỏ, ở trong nước không ngừng phiêu động. Kêu to một tiếng về sau, hổ tử thúc có chút hoảng hồn, những cái kia cuốn lấy chân hắn mắt cá chân cây rong càng ngày càng nhiều. Đột nhiên kéo một phát xé, liền đem hổ tử thúc theo bẻ gỗ tử phía trên kéo xuống trong nước. Mới vừa đến trong nước, một cái trắng bệ tay liền bắt lấy hổ tử thúc mắt cá chân, không ngừng hướng phía nước sâu bên trong kéo đi. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta cũng kiềm chế không được, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng nói, "Đậu thủ!" Tiếng nói chuyện bên trong, liền nghe tới liên tiếp liên thanh phủ phủ tiếng vang, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ gần như đồng thời nhảy vào trong nước, nhanh chóng hướng phía kia bẻ gỗ tử phương hướng bơi đi. Mà thân thể của hổ tử thúc ở trong nước không ngừng giãy giụa, vẫn muốn hướng phía bẻ gỗ tử bơi đi, thật là cái kia tái nhợt tay, một mực gắt gao nắm lấy mắt cá chân hắn, không ngừng hướng phía nước sâu bên trong kéo đi. Hổ tử thúc túi đầu xuống, liền thấy nữ nhân kia vô cùng trắng bệ mặt, lộ ra rét lạnh cười lạnh. Chương 279, hạ đi theo ta. Chương 279, hạ đi theo ta. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cách hổ tử thúc còn cách một đoạn, ta liền thấy hổ tử thúc thân thể đột nhiên chìm xuống, trực tiếp bị đẩy vào trong nước. Một phút này, ta run lên trong lòng, vội vàng một cái mánh tử trực tiếp đâm vào trong nước, tiếp tục hướng phía hổ tử thúc bơi đi. Khi còn bé, Cửu Sơn thôn phụ cận cũng có một con sông, 7-8 tuổi thời điểm, ta liền cùng tiểu béo cùng một chỗ tại trong sông tắm rửa bơi lội, nước này tính vẫn là có thể, nhất là cùng sư phụ tu hành về sau, lại thêm một cái bản sự, ở trong nước có thể nhiều nán lại một đoạn thời gian, trong vòng nửa giờ là không có vấn đề. Ta một manh tử đầm sau khi đi vào, liền thấy nước phía dưới cảnh tượng 10 phần đục ngầu, khắp nơi đều là múa cây rong, trong lúc nhất thời lại không nhìn thấy hổ tử thúc bóng dáng. Mà hổ tử thúc bên kia, bị kia thân mặc đồ đỏ thủy quỷ lôi xuống nước về sau, một mực không ngừng lặn xuống. Hổ tử thúc vừa mới nhìn đến kia kinh khủng thủy quỷ, sợ hãi đến một tiếng kinh hô, đều chưa kịp thở một ngụm, trực tiếp liền bị kéo hạ nước. Ở trên mặt nước lập tức toát ra một đoàn bạch khí. Trong kinh hoàng, hổ tử thúc không ngừng cơ hai tay, thân thể vẫn là không ngừng chìm xuống. Cái kia nắm lấy chân mình mắt cá chân tay, giống như là vòng sắt như thế, hổ tử thúc cảm giác mắt cá chân chỗ truyền đến một hồi nhi thiêu đốt giống như đầm nói. Đầm nước này rất sâu, chừng hơn 10 mét. Hổ tử thúc thời gian một cái nháy mắt, liền bị lôi vào 7-8 mét khu nước sâu. Nếu không phải là bị lôi xuống nước trước đó, bấy ngừng nói mũi, lúc này liền phải sặc bên trên một miệng lớn nước. Nhưng mà lúc này hổ tử thúc cũng cảm giác ngực bị đè nén dị thường, mắt thấy liền bị kéo vào đáy đầm. Trong lúc đó, hổ tử thúc cảm giác trên mắt cá chân lực đạo buông lỏng, sau đó trước mắt liền xuất hiện một vệt màu đỏ, còn không biết là chuyện ra sao, một trương mặt tái nhợt liền xuất hiện ở trước mặt hổ tử thúc. Gương mặt kia trắng bệnh, tựa như là bôi dày một tầng giấy phấn, bờ môi đỏ thắm như máu, một đôi mắt tất cả đều là nhãn cầu màu đen, không có một tia tròng trắng mắt, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm hổ tử thúc. Hổ tử thúc mặc dù đi theo ta xử lý rất nhiều quỷ dị sự tình, nhưng là gần như vậy tiếp xúc đến một cái quỷ vật vẫn là lần đầu. Một phút này, trong lòng hổ tử thúc sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, càng khủng bố hơn chính là, làm kia thủy quỷ một đôi trắng bệnh hai tay đặt ở hổ tử thúc trên bờ vai thời điểm, trong óc của hổ tử thúc đông nhiên xuất hiện một thanh âm, hạ đi theo ta. Hạ đi theo ta bồi mẹ ngươi. Trong lòng hổ tử thúc hô lớn một tiếng, đông nhiên nhớ tới ta cho lúc trước hắn viên kia đảo một đinh đến, vẫn luôn bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, hổ tử thúc trực tiếp đem trong tay đảo một đinh hướng phía kia thủy quỷ trực tiếp đánh ra. Một vệt kim quang hiện lên, kia đảo một đinh lập tức đánh về phía kia thủy quỷ. Chỉ là trong nháy mắt, kia thủy quỷ liền buông lòng ra hổ tử thúc. Trắng bệnh mặt lập tức bóp méo lên, cực độ thống khổ. Hổ tử thúc nghẹn sắc mặt đỏ lên, mỗi lần bị kia thủy quỷ bung ra, liền nhanh chóng hướng phía trên mặt sông đồng bể mà đi. Không bao lâu, ta liền thấy được kia thủy quỷ thân hình, một thân quần áo màu đỏ ở trong nước phiêu đãng, trên thân còn có một đạo kim sắc quang mang tại bao phủ nó. Ta một cái liền nhìn đi ra, đó chính là của sư phụ đảo một đinh phát ra quang mang. Đồng thời, ta cũng nhìn thấy hướng phía trên mặt sông đồng bể mà đi hổ tử thúc. Trong tay của ta cầm thiên bồng xích, đang muốn xông hướng kia thủy quỷ thời điểm, kia thủy quỷ vừa quay đầu, đột nhiên nhìn về phía ta, sắc mặt lập tức dữ tợn. Lúc này, ta theo trên thân lấy ra một cây đảo mục đinh, thôi động linh lực phía dưới, kia trên đảo Mộc Đinh mặt phù văn có hơi hơi tránh, lập tức lần nữa hướng phía kia thủy quỷ phương hướng thả tới. Đảo Mộc Đinh ở trong nước chập chờn ra một đạo kim sắc quang, như điện xạ đồng dạng, trực tiếp hướng phía kia thủy quỷ mà đi. Chỉ là lần này, kia thủy quỷ đã có phòng bị, lập tức thân hình thoát một cái, giống như cá bơi, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Cái này thủy quỷ ở trong nước tốc độ quá nhanh, tựa như là một đầu nhanh nhẹn vô cùng cá lớn, mắt thấy kia một đạo đảo Mộc Đinh theo nó bên người thoáng một cái đã qua. Ta nhanh chóng bơi đi, đem hai cái kia đảo Mộc Đinh thu vào. Lại đi nhìn kia thủy quỷ thời điểm, đã bơi ra một khoảng cách, hướng phía một cái đường sông phương hướng bỏ chạy. Đúng vào lúc này, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên ngăn cản kia thủy quỷ đường đi, không nói hai lời, chính là mấy cái tản ra ánh sáng màu hoàng kim đồng tiền, hướng phía trên người thủy quỷ chào hỏi đi qua. Kia thủy quỷ nương tựa theo linh hoạt thân hình, ở trong nước không ngừng vũ động thân thể, tránh thoát Lạc Thát đạo sĩ đánh về phía nó mấy đồng tiền, ngay sau đó cải biến phương hướng, lại hướng phía một phương hướng khác mà đi. Ta vội vàng liền hướng phía nó đuổi tới. Chỉ là không nghĩ tới, vừa truy đi ra ngoài một khoảng cách, dưới nước mặt những cái kia cây rong đông nhiên tựa như là đã sống như thế, nhanh chóng sinh trưởng, một chút liền cuốn lấy hai chân của ta, còn đem chiều ta lấy dưới nước mặt lôi kéo, lực đạo rất đủ. Ta quay người tới, thúc giục thiên đồng xích, phù văn lấp loe ở giữa, khẽ quét mà qua, những cái kia cây rong lập tức lùi bước mà đi. Lạc Thát đạo sĩ cũng hướng phía kia thủy quỷ phương hướng đuổi theo, chỉ là hắn cũng cùng ta gặp vấn đề giống như trước, bị cây rong cho cuốn lấy hai chân, từng tầng bao khỏa tại trên người hắn. Thủy quỷ đối tại chúng ta loại này người tu hành là khó dây dưa nhất, ở trong nước, chúng ta các loại thủ đoạn đều không thi triển ra được, nhất là các loại khắc chế quỷ vật phù lục, trong nước căn bản không có cách nào sử dụng, mấu chốt là thủy quỷ ở trong nước thủ đoạn cường đại dị thường, có thể khống chế trong nước các loại đồ vật tới đối phó chúng ta. Mắt thấy kia thủy quỷ liền muốn rời khỏi cái đầm nước này, Lạc Thát đạo sĩ cũng là gấp, trong tay lôi kích một kiếm lắc một cái, hướng phía những cái kia cây rong chém qua, những cái kia cây rong đều bị chặt đứt, hơn nữa không còn có cây rong đi quấn quanh hắn. Lạc Thát đạo sĩ lại truy đi ra ngoài một khoảng cách, đột nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía kia thủy quỷ phương hướng xa xa vỗ. Chỉ một thoáng, cái này một mảnh trong thủy vực lập tức kim quang long lánh, vô số phù văn thoáng hiện. Ở đằng kia thủy quỷ ngay phía trước, xuất hiện một tia sáng, chói mắt nhất. Lúc trước Lạc Thát đạo sĩ bố trí một cái pháp trận, ở trong nước vứt ra mấy đồng tiền, phân biệt ngăn chặn mấy cái xuất khẩu. Kia thủy quỷ mắt thấy liền phải xông đến chỗ kia ánh sáng chỗ, ngay sau đó liền bị ngăn lại. Nó đối Lạc Thát đạo sĩ pháp trận vô cùng kiêng kỵ, vội vàng cải biến phương hướng, hướng thẳng đến chúng ta bên này bơi tới. Ta thấy được kia thủy quỷ trắng bệ mặt, dị thường dữ tợn. Nó đây là không đường có thể trốn, dự định cùng chúng ta liều mạng. Cùng lúc đó, mặt nước biến càng thêm đục ngầu lên, không bao lâu, ta cảm giác giống như có đồ vật gì đang không ngừng hướng phía ta bên này tới gần, hơn nữa còn không chỉ một. Rất nhanh, ta liền phát hiện, có không ít cá lớn, đều có dài hơn 1 mét, lít nha lít nhít một mảnh, tất cả đều hướng phía ta đánh tới, ngăn chặn đường đi của ta. Nếu là bình thường, nhìn thấy nhiều như vậy cá lớn, ta khẳng định sướng đến phát rồi, đều là dừng lại bỗng nhiên mỹ vị nhì, chỉ là hiện tại những này cá giống như là như bị điên, tất cả đều hướng phía trên người của ta đánh tới, ta một thước tử đi qua, liền đem một con cá lớn cho gõ ngậu. Chương 280, xấu xí quái nhân chương 280, xấu xí quái nhân những này cá cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, cả đám đều dị thường hung mãnh, hơn nữa chủng loại cũng khác biệt, nhiều nhất là loại kia lớn cá nheo, đầu lớn đến lạ kỳ, khí lực cũng rất lớn, đột nhiên đụng tới, tư vị kia cũng không chịu nổi. Mấu chốt là số lượng nhiều, không ngừng ở trong nước cùng ta dây dưa, ngăn cản đường đi của ta. Kỳ thật, những này cá đều là cá nước ngọt, lẽ ra sẽ không có lớn như thế lực công kích, tại cùng những này cá lớn dây dưa sau một lát, ta bỗng nhiên cảm giác được, những này cá lớn không giống bình thường chỗ. Nó trên người chúng đều tản ra một cô âm tà chi khí, hẳn là bám vào linh thể. Nói cách khác, những cái kia bị thủy quỷ hại chết người, cũng không có đi đầu thai, tất cả đều bị kia thủy quỷ cho giam cầm tại những này cá lớn trên thân, nó mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Ta không ngừng cơ trong tay thiên đồng xích, hướng phía những cái kia cá lớn trên trán chào hỏi đi qua, một thước tử xuống dưới, liền có thể đem một con cá lớn cho trục chết, đảo bạch cái bụng bay lên mặt nước. Chỉ là những này cá số lượng nhiều lắm, căn bản bận bịu không sống được, tận quản chúng nó đối ta cũng không tạo được cái gì quá lớn uy hiếp, lại làm cho ta không cách nào đi qua giúp Lạc Thát đạo sĩ. Ngay tại những này cá lớn quấn ở của ta thời điểm, chiều ta lấy Lạc Thát đạo sĩ phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng thấy kia thủy quỷ vậy mà hướng phía Lạc Thát đạo sĩ phương hướng nhanh chóng du động tới. Rất nhanh, ta liền hiểu kia ý đồ của thủy quỷ, Lạc Thát đạo sĩ dùng pháp trận phong tỏa cái này một mảnh thủy vực, kia thủy quỷ không chỗ có thể trốn, đây là dự định chính diện cùng chúng ta cứng rắn. Nó dùng những này cá lớn quấn lấy ta, sau đó một mình đi đối phó Lạc Thát đạo sĩ, dạng này liền có thể từng cái đánh tan. Dù sao ở trong nước, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền xem như bản lãnh lớn hơn nữa, rất nhiều cũng không thi triển ra được, càng không cách nào dùng phù lục tới đối phó nó. Cho nên, kia thủy quỷ ở trong nước chiếm cứ rất lớn ưu thế. Không bao lâu, kia thủy quỷ đã đến bên người của Lạc Thát đạo sĩ, trong lúc nhất thời, bên người Lạc Thát đạo sĩ cây rong giống như tất cả đều có sinh mệnh như thế, không ngừng múa động, hướng phía trên người hắn quấn quanh mà đi, trong tay Lạc Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm không ngừng vung dậy, xua đổi lấy những cái kia không ngừng tới gần cây rong. Mà kia thân hình thủy quỷ nhoáng một cái, liền bơi đến sau lưng Lạc Thát đạo sĩ, trên người trang phục màu đỏ trong lúc đó dài ra, cũng hướng phía trên người Lạc Thát đạo sĩ quấn lách đi qua. Trong lòng ta 10 phần sốt ruột, thật là nhiều như vậy cá lớn đồng thời dây dưa ta, để cho ta không rảnh phân thân, hơn nữa một mực không ngừng có càng nhiều cá hướng phía ta bên này mà đến, số lượng càng ngày càng nhiều. Thật sự là không nghĩ tới, cái này thủy quỷ là thật khó dây dưa. Ta mắt thấy Lạp Thát đạo sĩ cũng có chút không ứng phó qua nổi, bị kia thủy quỷ nắm kéo đi thẳng đến càng sâu địa phương, trong lòng càng là nóng nảy không được. Nhưng mà, để cho ta không có nghĩ tới là, lúc này, đột nhiên lại có một cái xuất hiện ở vùng nước này bên trong, trong tay hắn cầm một cây sinh cá, nhanh chóng hướng phía ta bên này du động đi qua. Trong nước có chút đục ngầu, làm người kia nhanh chóng đến gần thời điểm, ta giật nảy mình, còn tưởng rằng là gặp kia thủy quỷ giúp đỡ. Bởi vì người kia dáng dấp quá đáng sợ, nửa bên mặt nát hồ hồ, một con mắt còn không có, chỉ còn lại một cái lỗ đen, mặt khác nửa bên mặt đi lên cũng là bình thường một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thật sự đem hắn lúc trước một cái quỷ vật. Người kia xách theo xin cá nhanh chóng thẳng đến ta mà đến, ta vội vàng xách theo thiên đồng xích chuẩn bị ứng đối. Không có nghĩ rằng, trong tay người kia xin cá tả hữu vung dậy, vừa ra tay, liền đem mấy đầu cá lớn cho trực tiếp đâm chết, hướng phía một bên đánh bay đi. Nhìn người này thân hình hết sức quen thuộc, lúc này, ta liền nhận ra được, người này hẳn là cái kia vất thi nhân Thạch Giang Tùng. Trước đó hắn một mực mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ lắm hình dạng của hắn, thì ra hắn dáng dấp dọa người như vậy. Thạch Giang Tùng xem như vất thi nhân, thủy tính không là bình thường tốt, ở trong nước như dẫm trên đất bằng, kia xin cá chỉ cần vừa ra tay, tất nhiên sẽ có một con cá lớn mất mạng. Không bao lâu, liền có mười mấy đầu cá lớn mất mạng tại trong tay hắn xin cá bên trong. Tại đối phó những cái kia cá lớn thời điểm, Thạch Giang Tùng hướng phía ta phất phất tay, chỉ Lạp Thát đạo sĩ phương hướng. Ý kia là để cho ta đi giúp Lạp Thát đạo sĩ, hắn đến ứng phó những này cá lớn. Chiều ta lấy hắn nhẹ gật đầu, không ngừng cơ trong tay thiên bổng xích, lại giải quyết hai con cá lớn, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng nhanh chóng du động mà đi. Chờ ta tiến tới nhìn lên, phát hiện Lạp Thát đạo sĩ đã bị kia thủy quỷ kéo tới đáy nước, vô số cây rong lắc lư, đem nó bao vây lại, mặt khác, trước mắt ta một mảnh huyết hồng, đều là kia thủy quỷ múa trường bào màu đỏ. Ta khẽ dựa gần, kia trường bào màu đỏ liền hướng phía ta bao khỏa đi qua. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra bắt quái kính, cũng không kịp họa huyết phù, ở trong nước cũng họa không được, chỉ là dùng linh lực thôi động, kia trên bắt quái kính mặt lập tức toát ra một đạo yêu đất kim quang đi ra, hướng phía trước bao phủ đi qua. Ở trong nước, cái này bắt quái kính cũng không cách nào đem nó uy lực cường đại thi triển đi ra, bị hạn chế nhiều lắm. Bất quá bắt quái kính dù sao cũng là ta sư phụ lưu lại pháp khí, bản thân liền có rất lớn khắc chế âm tà tác dụng. Kia một vệt kim quang những nơi đi qua, hướng phía ta không ngừng thổi qua tới trường bảo màu đỏ lập tức nhượng bộ lui mình. Còn có những cái kia không ngừng mở rộng tới cây rong, cũng đều nhao nhao lui trở về. Ta xách theo thiên đồng xích, tại bắt quái kính kim quang không có tiêu tán thời điểm, nhanh chóng hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng bơi đi. Kia thủy quỷ đem Lạp Thát đạo sĩ cuốn lấy về sau, trực tiếp ghé vào trên người hắn, không biết rõ đang giở trò quỷ gì. Chờ ta góp đi vào nhìn lên, phát hiện kia thủy quỷ đang cùng Lạp Thát đạo sĩ miệng đối miệng. Ái cha cha, ta phát hiện ta giống như tới không phải lúc. Trong tay bắt quái kính nhoáng một cái, đạo kim quang kia lập tức rơi trên thân thủy quỷ, nó vừa quay đầu nhìn về phía ta, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Những cái kia cuốn quanh ở trên người Lạp Thát đạo sĩ đồ vật, lập tức cũng tất cả đều lui ra đi. Lạp Thát đạo sĩ một thoát ly ràng buộc rồi, liền hướng phía kia thủy quỷ phương hướng đánh ra mấy đồng tiền, kia thân hình thủy quỷ nhoáng một cái, lần nữa bay xa đi. Lúc này Lạp Thát đạo sĩ mười phần tức giận, trong tay lôi kích một kiếm lắc một cái, một tay bóp một cái pháp quyết, hướng phía trên lôi kích một kiếm đột nhiên sẽ qua, sau đó nhấc lên lôi kích một kiếm, liền hướng phía kia thủy quỷ phương hướng một chỉ. Lúc này, cái này một mảnh trong thủy vực, lập tức bốc cháy lên một mảnh ngọn lửa màu xanh lam, thường vực bắt đầu cháy rừng rực. Loại ngọn lửa màu xanh lam này, cũng không phải là bình thường lửa, mà là cửu u minh hỏa, chuyên môn dùng để thiêu đốt thần hồn. Những cái kia múa cây rong trong lúc nhất thời tất cả đều bị những cái kia ngọn lửa màu xanh lam bao vây lại, bao quát kia thủy quỷ cũng bị ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt quét sạch, thân thể thống khổ ở trong nước xoay bắt đầu chuyển động. Ta xem xét cơ hội tới, theo trên thân đem tất cả đảo mục đinh đều đem ra, linh lực phun ra nuốt vào ở giữa, những cái kia đảo mục đinh lập tức toát ra nói đạo kim quang. Đi chết đi. Trong lòng ta thầm hô một tiếng, đảo mục đinh lập tức tất cả đều hướng phía kia thủy quỷ phương hướng đồng loạt đánh qua. Chương 281, tranh thủ thời gian thu nó chương 281, tranh thủ thời gian thu nó ngay tại những cái kia màu làm cửu u minh hỏa đem thủy quỷ bao trùm thời điểm, trong tay của ta năm viên đảo mục đinh đồng thời hướng phía kia thủy quỷ phương hướng đánh qua. Liền xem như dạng này, kia thủy quỷ còn đang không ngừng lỡ nẹo thân thể, muốn tránh né ta đảo mục đinh. Bất quá, tại đánh đi ra những cái kia đảo mục đinh đồng thời, ta thân hình thoát một cái, cũng nhanh chóng hướng phía nó bơi đi, đồng thời đã đem ta kia thiên cương ấn lấy ra. Năm viên đảo mục đinh bị kia thủy quỷ đều tránh khỏi ba viên, trong đó hai viên rơi vào trên người của nó, nhường toàn thân rung động, ở trong nước thân ảnh cảm giác cũng trở nên có chút giả thoáng lên. Đúng vào lúc này, ta đã bơi đến kia bên người của thủy quỷ, trong tay thiên cương ấn bốn phía phủ văn cuồn tiệm, bị ta trực tiếp đập vào kia trên người thủy quỷ. Kia thủy quỷ mở ra miệng rộng, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, lập tức có quỷ khí bị thiên cương ấn thôn phệ đi. Lúc này, kia thủy quỷ lại còn không hề từ bỏ dãy rủa, đột nhiên giơ lên một đôi trắng nếu tay, trực tiếp bóp lấy cổ của ta. Cái kia hai tay lạnh buốt thấu xương, vừa mới tiếp xúc tới thân thể của ta, ta cũng cảm giác được chính mình giống như tiến vào trong kẽ nước băng tuyết, không tự chủ được đánh run một cái. Nàng cặp kia đen nhánh song trong mắt, tràn đầy ngập trời hận ý, nhưng mà, loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, Lạp Thát đạo sĩ đã chạy tới, trong tay lôi kích một kiếm lắc một cái, hướng phía kia trên người thủy quỷ vỗ ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam, đem nó đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ xuất ra một cây hồng thẳng, trực tiếp cuốn lấy kia thủy quỷ hai tay, liền hướng phía trên mặt sông đồng bền đi lên. Kia thủy quỷ nhận lấy luân phiên trọng thương, đã là không có lực hoàn thủ gì, bị Lạp Thát đạo sĩ dùng hồng thẳng kéo lấy, cũng hướng phía trên mặt nước phủ đi. Ở trong nước ngây người lâu như vậy, ta cũng cảm giác có chút bị muộn, đầu tiên là tìm tới kia mấy quả đảo mục đinh, cũng theo sát phía sau, nhanh chóng nổi lên mặt nước. Làm ta nổi lên mặt nước về sau, liền thấy Lạp Thát đạo sĩ mang theo kia thủy quỷ hướng phía bên bờ phương hướng bơi đi, mà Hổ Tử Thúc thì ngồi xổm ở bệ gỗ từ bên trên chờ ta. Nhìn thấy ta nổi lên mặt nước, Hổ Tử Thúc vươn một cái tay, đem ta kéo đến bệ gỗ bên trên. Ta lúc này mới hít sâu một hơi, miệng lớn thở hổn hển. Thiếu gia, giải quyết không có. Hổ Tử Thúc liền vội vàng hỏi. Làm xong, cái này thủy quỷ là thật khó dây dưa, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ thật vất vả mới thu hắn, nhanh đi bên bờ à. Ta nói. Hổ Tử Thúc vội vàng dùng cây gậy trúc chống đỡ bệ gỗ tử, hướng phía mặt sông di động, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, thiếu gia, kia thủy quỷ cũng quá đáng sợ, bạch thảm thảm mà to, trực tiếp đem ta kéo xuống nước, nếu không phải ngươi cho ta đảo mục đinh, ta đoán chừng liền bị kia thủy quỷ giết chết. Tại rất nhiều quỷ vật bên trong, thủy quỷ là khó dây dưa nhất, nó không lên mở, chúng ta rất nhiều pháp khí đối với nó đều không có tác dụng, lần này may mắn mà có Hổ Tử Thúc, đem nó dẫn đi ra. Ta nói, ta giúp chuyện nhỏ mà thôi, bất quá may mà ta gan lớn, muốn là người bình thường, đã sớm hụ chết. Hổ Tử Thúc có chút đắc ý nói. Lúc này, chiều ta lấy mặt nước nhìn lại, nhưng thấy trên mặt sông nổi lơ lửng rất nhiều đầu cá lớn, đều đã lật lên bạch cái bụng, mặt sông đều bị máu cho nhuộm đỏ. Xem ra những cái kia vây công ta cá lớn, tất cả đều bị Thạch Giang Tùng giết chết. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, bình tĩnh mặt nước đông nhiên nổ tung một đoàn bọt nước, một người đông nhiên nhảy lên bè gỗ tử, trong tay còn cầm một thanh mang máu xiên cá, uy phong lấm lấm. Cái này đông nhiên nhảy lên một người, đem Hổ Tử Thúc giật nảy mình. Hổ Tử Thúc xem xét người kia bộ dáng, lập tức đội vàng giơ lên cây gậy trúc, lui về sau hai bước. Thiếu gia, còn có thủy quỷ, tranh thủ thời gian tu nó. Hổ Tử Thúc, đừng làm rộn, cái này là trước kia cấp cho chúng ta bè gỗ thạch thúc. Ta nói, cũng trách không được Hổ Tử Thúc coi hắn là thành quỷ, liền hắn gương mặt kia, thật sự là kinh khủng. Nhảy lên bè gỗ chính là Thạch Giang Tùng. Hắn theo trên lưng lấy ra cái kia áo choàng, đeo ở trên đầu, che khuất lớn nửa gương mặt, sau đó liền ngồi xổm ở bệ gỗ bên trên không nói một lời. Ta quay đầu nhìn hắn một cái, vừa chắp tay, khách khí nói, đa tạ Thạch tiền bối xuất thủ tương trợ, bằng không không dễ dàng như vậy thu cái này thủy quỷ. Thạch Giang Tùng xoay đầu lại, đối mặt hướng về phía ta, thản nhiên nói, ta đã sớm muốn trừ cái này thủy quỷ, thật là ta bản sự không tốt, nhiều lần hơi kém đều bị nó giết, các ngươi mới thật sự là cao nhân, không cần đối ta khách khí như vậy. Không bao lâu, Hổ Tử Thúc liền đem bệ gỗ tử lại gần mở, ba người chúng ta nhao nhao nhảy lên. Lạp Thát đạo sĩ đem kia thủy quỷ cho kéo tới bên bờ, đang căm tức nhìn kia thủy quỷ, không ngừng hướng trên mặt đất nổ nước miếng. Một bên nổ nước miếng, một bên tức giận nói, ngươi cái này thủy quỷ, lá gan không nhỏ, động thủ liền động thủ, làm gì đoạt ta nụ hôn đầu tiên. Ta một thế này thanh bạch, tất cả đều bị trong tay ngươi, thật sự là không mặt mũi thấy người. Nghe hắn lời này, ta nhịn không được liền muốn cười, lúc ấy kia thủy quỷ dùng cây rong cùng áo bào đỏ đem Lạp Thát đạo sĩ cuốn lấy, quá khứ là mong muốn thôn phệ hắn dương khí. Quỷ vật này thôn phệ dương khí, biện pháp tốt nhất chính là miệng đối miệng trực tiếp hút. Ta đi tới, nhìn thoáng qua co quắp ngồi dưới đất thủy quỷ, sau đó cười nói với Lạp Thát đạo sĩ, lao là, ngươi đừng được tiện nghi khoe mẽ, ngươi nhìn cái này thủy quỷ tỷ tỷ bao nhiêu xinh đẹp, thân ngươi một ngụm có thể sao thế? Nô kiếp, ngươi lại ra, đừng ở kia nói ngồi trâm trọng, kia thân không phải ngươi, ngươi đi qua thử một chút. Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói, ta cũng không có diễm phúc này, thủy quỷ tiểu tỷ tỷ đối ngươi tương đối cảm thấy hứng thú một chút. Ta cười hắc hắc nói, thiếu gia, La đạo trưởng thế nào còn cùng thủy quỷ đích thân lên miệng? Thật đáng tiếc, ta không thấy được. Hổ Tử Thúc mười phần tiếc hận nói, Hổ Tử Thúc, ngươi còn nói. Lạp Thát đạo sĩ trừng ánh mắt lên. Lúc này, Đường Thừa cũng hướng phía chúng ta bên này đi tới, nhìn thoáng qua toàn thân ướt sũng, thân mặc đồ đỏ thủy quỷ, lập tức sợ hai đến sắc mặt đại biến, đứng ở đằng sau ta nói, "Nô thiếu gia, đây chính là hại chết hai đứa bé kia thủy quỷ. Nó đâu chỉ hại chết mất hai cái hài tử, nhìn tình huống phía dưới, chết ở trong tay hắn người cũng không thấp hơn 100, thật là làm nhiều việc các a." Lạp Thát đạo sĩ âm trầm nói rằng, "Nhiều như vậy, vậy thật đúng là đáng chết, ngươi cái này thủy quỷ, không có chuyện lao hại người làm gì?" Hổ Tử Thúc thở phì phò nói. Lạp Thát đạo sĩ vốn là oán khí rất lớn, nhìn thấy kia thủy quỷ không nói lời nào, đi lên liền đá một cước, một chút không hiểu được thương hương tiếc ngọc, cha hỏi ngươi đâu, vì cái gì không đi đầu thai, ngồi xổm ở cái này trong sông hại người. Kia thủy quỷ đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ, trong đôi mắt hận ý càng thêm nồng nặc lên, các ngươi đều đáng chết, kể bên này người trong thôn cũng đều đáng chết, ta hận không thể đem nơi này tất cả mọi người giết sạch. Gào to, khẩu khí là thật không nhỏ, ngươi muốn giết nhiều người như vậy, có bản sự kia sao? Hôm nay gặp phải chúng ta, tính ngươi không may, liền như ngươi loại này quỷ vật, ta nhìn cũng không cần siêu độ, trực tiếp hồn phi phách tán a. Nói, ta liền giơ lên trong tay thiên đồng xích. Chương 282, chết cũng không hối cải. Chương 282, chết cũng không hối cải. Ta đang muốn xuất thủ diệt cái này thủy quỷ, Lạp Thát đạo sĩ lại vung tay lên, đem ta ngăn lại, chờ một chút. Trong tay thiên đồng xích lập tức đình chỉ ở giữa không trung bên trong. Ta nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, thế nào, vừa rồi hôn môi còn thân hơn gia tình cảm tới. Đã ngươi ngăn đón, vậy nó liền giao cho ngươi đi. Đừng nói nhảm, ta chính là muốn hỏi rõ ràng nó vì sao lại đối kể bên này thôn người có lớn như vậy hận ý. Lạp Thát đạo sĩ giải thích nói. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía kia thủy quỷ, sầm mặt lại, nhân tiện nói một chút đi, ngươi đến cùng tại sao phải làm thủy quỷ hại người? Bần đạo chính là người của Mao Sơ Tông, hàng yêu trừ ma, thay trời hành đạo, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Ngươi nếu để cho bần đạo một cái lý do thích hợp, bần đạo có thể hứa ngươi một trận siêu độ. Nếu như dám nói một câu lời nói dối, liền để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Đồng dạng thủy quỷ đều sẽ tìm thế thân, thủy quỷ trước đó cũng là đột tử người, ở trong nước tùy thời mà động, một khi có cơ hội, liền sẽ đem người lôi xuống nước, trực tiếp chết đuối, dạng này liền có thể làm chính mình thế thân, sau đó cái kia thủy quỷ liền có thể đi luân hồi chuyển thế. Bởi vì đột tử người, địa phủ không thu, cho nên nhất định phải tìm một cái thay thế chính mình, ở trong nước tiếp tục làm thủy quỷ. Nhưng là chúng ta gặp phải cái này thủy quỷ khác biệt, nó hại chết ít ra hơn 100 người, lại vẫn là không có đi luân hồi chuyển thế, tiếp tục ở chỗ này hại người, hơn nữa còn đem hại chết người hồn phách giam cầm ở trong nước cá lớn trên thân. Nó làm như vậy, khẳng định có mục đích của mình. Nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, kia thủy quỷ vẫn như cũ hung tợn trừng mắt Lạp Thát đạo sĩ, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta giết con cháu của bọn họ đời sau, là bởi vì năm đó bọn hắn thiếu ta, nếu không phải bọn hắn, ta cũng sẽ không chết. Kế tiếp, cái này thủy quỷ liền theo chúng ta giảng nó thê thảm kinh nghiệm. Chuyện này còn muốn theo hơn 100 năm trước nói lên. Thanh triều những năm cuối, đã từng phát sinh qua một trận trùng trùng điệp điệp đỡ thanh diệt dương vận động, lúc ấy khổng lồ nhất một cái dân gian tổ chức gọi là Nghĩa Hòa Đoàn. Đám người này chuyên môn cùng người phương Tây đối nghịch, giết người phương Tây, nện giáo đường, đốt hàng Tây. Đã từng còn nhận từ Hy Thái Hậu khen ngợi cùng duy trì. Kết quả Nghĩa Hòa Đoàn hành vi, hoàn toàn chọc giận những cái kia người phương Tây, về sau bắt quốc liên quân đánh vào kinh thành, một đường cướp bóc đốt giết, sợ hai đến từ Hy Thái Hậu đều đường chạy. Về sau thanh chính phủ cắt đất bồi thường, ký kết các loại hiệp ước không bình đẳng, mới lắng lại cái này chuyện. Mà Nghĩa Hòa Đoàn lại trở thành thanh chính phủ bị đả kích đối tượng, lúc ấy rất nhiều tham gia người của Nghĩa Hòa Đoàn đều bị kéo ra ngoài chém đầu. Mà cái này thủy quỷ trước đó chính là Đông Dã thôn thôn dân, trợ phu nàng lúc trước cũng tham gia Nghĩa Hòa Đoàn, kia Tử Hy lão yêu bà thu được về tính sổ sách, đem kia thủy quỷ nam nhân lôi đi chặt đầu. Từ đây thủy quỷ liền thành tiểu quả phụ. Lúc ấy kia thủy quỷ tại không có trở thành thủy quỷ trước đó, còn rất trẻ, 20 tuổi ra mặt liền chết nam nhân, cái này thủy quỷ sinh tiền dáng dấp rất xinh đẹp, 10 dặm 8 thôn một cánh hoa, rất bao nhiêu tuổi tiểu hòa tử đều đúng hắn thèm nhỏ dãi, không có chuyện nửa đêm liền gõ gõ quả phụ cửa. Trong đó, có một cái địa chủ nhà nhi tử, coi trọng cái này tiểu quả phụ, không có chuyện liền đi xung xoe, tranh thủ hảo cảm. Một tới hai đi, liền cùng cái này tiểu quả phụ câu được. Về sau chuyện này bị trong thôn một đứa bé cho phá vỡ, nói cho người trong thôn. Lúc trước xã hội rất phong kiến, người trong thôn đều nói cái này tiểu quả phụ không tuân thủ phụ đạo, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, thế là liền đem kia tiểu quả phụ bắt sống, đặt ở lồng heo bên trong, trói lại tảng đá lớn, ném đến trong sông chết đuối. Ngược lại là người địa chủ kia nhà nhi tử, có tiền có thế, cùng huyện thái gia sơ thông quan hệ, một chút việc nhi đều không có. Tiểu quả phụ chết oan khuất, lại là bởi vì bị trong thôn tiểu hài tử đánh bỡ, mới bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, sinh lòng oán khí, hóa thành thủy quỷ. Cái này thủy quỷ đặc biệt căm hận trong thôn tiểu hài nhi, chỉ cần có tiểu hài nhi tới gần bờ sông chơi nước, liền sẽ bị thủy quỷ lôi xuống nước trực tiếp chết đuối. Cái này trên dưới 100 năm đến, bị thủy quỷ hại chết người, không có 100 cũng có 80, còn có rất nhiều trong thôn người trưởng thành cũng bị cái này thủy quỷ lôi xuống nước chết đuối qua. Thủy quỷ coi là ban đầu là người trong thôn khăng khăng muốn đem hắn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, cho nên nó đối phụ cận thôn thôn dân tràn đầy căm hận, trong lòng oán khí cũng càng lúc càng lớn, cho nên mới không có luân hồi chuyển thế, một có cơ hội, ngay tại tiềm phục tại mép nước hại người, thẳng đến gặp chúng ta, mới đưa nó kết thúc. Nghe xong thủy quỷ tự thuật, mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau. Đường Thừa là mềm lòng nam nhân, thở dài một cái, nói rằng, cái này thủy quỷ hại người, cũng là tình có thể hiểu, lúc trước cái kia xã hội phong kiến, loại chuyện này thường có xảy ra, tụ thành từng cọc thảm án, phải đặt ở đường kim xã hội này, cái gì vậy đều sẽ không phát sinh. Dù sao nó chết rồi nam nhân, căn bản chưa nói tới phản bội cũng không tuân thủ phụ đạo. Tuy là nói như vậy, thật là bị nó hại chết những hài tử kia đều là vô tội, qua nhiều năm như vậy, nhiều ít gia đình bởi vì nó biến phá thành mảnh nhỏ, ta cảm thấy cái này thủy quỷ không thể tha thứ, nhất định phải đem nó đánh hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Thạch Giang Tùng trầm giọng nói, "Lão La, ngươi thấy thế nào?" Ta nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ chần chờ một lát, trong lúc nhất thời không tốt nắm. Đúng vào lúc này, chúng ta cũng không nghĩ tới chính là, kia thủy quỷ bỗng nhiên thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến cách đó không xa đường trở nhỏ tới. Đường Thừa liền đứng tại bờ sông cách đó không xa. Cái này bổ nhào về phía trước, Đường Thừa liền toàn thân khẽ run rẩy, bị kia trên thủy quỷ thân, hắn hướng về phía chúng ta âm trầm cười một tiếng, liền hướng phía sông kia bên trong nhảy tới. Minh ngoan bất linh, chết cũng không hối cải. Lạp Thát đạo sĩ trong tay kia nắm một cây hồng thẳng, kia hồng thẳng là ngâm qua chu sa cùng hắc cầu huyết pháp khí, mặc dù kia thủy quỷ phụ thân trên thân Đường Thừa, nhưng là kia dây thừng một đầu còn dắt ở trong tay của Lạp Thát đạo sĩ, hắn đột nhiên kéo một cái cây kia hồng thẳng, vừa mới phụ thân ở trên người Đường Thừa thủy quỷ, liền bị Lạp Thát đạo sĩ một chút cho túm đi ra, nằm trên đất. Thả ta ra, ta muốn đem các ngươi tất cả đều giết. Kia thủy quỷ hung tợn xem chúng ta mỗi người. Lạp Thát đạo sĩ đứng dậy, nhìn về phía ta nói, Nô Kiếp, ta nhớ được trên người ngươi có một cái mị linh, kia mị linh hết sức yếu ớt, cái này linh thể cũng có thể lẫn nhau thôn vệ, ngươi liền dùng cái này thủy quỷ cho kia mị linh gia tăng một chút đạo hạnh à. Ta hướng về phía Lạp Thát đạo sĩ cười cười, nói rằng, ngươi không đau lòng à, đều cùng ngươi hôn môi nói chuyện cái này. Lạp Thát đạo sĩ liền phát hỏa, xông lại liền phải bóp ta cổ, ta vội vàng né tránh, vỗ kia thiên cương ấn, đem mị linh tung ra ngoài. Mị Linh hoàn toàn chính xác hết sức yếu ớt, lúc trước bị Nguyễn Na trọng thương, chỉ còn lại một đạo cái bóng nhàn nhạt. Mị Linh, cái này thủy quỷ liền giao cho ngươi. Ta nói. Mị Linh nhìn ta một cái, chậm rãi hướng phía kia thủy quỷ đi tới. Kia thủy quỷ vừa nhìn thấy Mị Linh, lập tức sợ hãi đến sắc mặt đại biến, còn cần dãy rủa, Mị Linh trực tiếp nào tới, kia thủy quỷ liền hóa thành một đạo hồng sắc khí tức, bị kia Mị Linh trực tiếp cho cắn nuốt hết. Chương 283, người tại giang hồ. Chương 283, người tại giang hồ. Một lát sau, Mị Linh liền đem kia thủy quỷ nuốt chửng lấy sạch sẽ. Lúc này, ta lúc nhìn về phía Mị Linh, phát hiện thân ảnh của nàng so bình thường rõ ràng rất nhiều, xem ra linh thể ở giữa lẫn nhau thôn vệ, hoàn toàn chính xác có thể gia tăng đạo hạnh. Mị Linh cảm kích nhìn ta một cái, cũng không nói thêm gì. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ mới chú ý tới Mị Linh, một đôi mắt đều nhìn thẳng. Mị Linh trời sinh liền có một cỗ hết sức lợi hại mị hoặc chi lực, cho dù nàng không bày ra, nàng cũng dáng dấp là thiên tư cốt sắc, khuynh quốc khuynh thành, bằng không cũng sẽ không mị hoặc ở nhiều nam nhân như vậy. Ngay cả kia Bình Viễn đạo trưởng cũng không có chạy ra Mị Linh mê hoặc. Ta vừa nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ chư ca như thế ánh mắt, nhân tiện nói, thế nào, thủy quỷ không thấy đủ, còn muốn đánh ta Mị Linh chủ ý? Không phải, cái này Mị Linh dáng dấp hảo hảo tiêu chí, nô kiếp, tiểu tử ngươi thật có phúc khí à? Lạp Thát đạo sĩ hướng về phía ta hèn mọn cười cười, có muốn hay không ta nhường Mị Linh cùng ngươi ở vài ngày, cam đoan ngươi dục tiên dục tử, không giả đời này. Ta nói, được rồi, ta cái này thận gánh không được, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thu a. Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo, tự nhiên biết Mị Linh này trâu đáng sợ. Lập tức, ta vỗ thiên cường ấn, đem kia Mị Linh thu vào. Mị Linh sở dĩ mấy lần giúp ta, cũng là nhận chủ nguyên nhân, bởi vì lúc này thiên cương ấn trong tay ta, mà ta cũng chưa từng bị nàng mị hoặc, cho nên Mị Linh liền có thể bị ta trưởng khống. Ta không có đem Mị Linh phong ấn tại chỗ kia bên trong địa cung, vĩnh viễn không thả nàng đi ra, nàng cũng là đối tâm ta tổn cảm kích. Cái này chuyện của thủy quỷ xem như xử lý thỏa đáng. Quay đầu nhi công phu, ta nhìn thấy hổ tử thúc ngay tại trong sông vớt những cái kia trôi trong nước cá chết. Những cái kia cá dáng vóc rất lớn, một con cá đủ toàn ra người ăn một ngày, hổ tử thúc ngay tại kia vớt thật quá mức. Làm ta nhìn về phía hắn thời điểm, hổ tử thúc còn quay đầu hướng về phía ta cười một tiếng, nói rằng, thiếu gia, nhiều cá như vậy, chúng ta kiếm lợi lớn, vớt về nhà ta cho ngươi nấu canh uống, tuyệt đối hương vị ngon. Con cá này không thể ăn, tìm một chỗ trốn a. Thạch Giang Tùng đống nhiên lạnh lùng nói. Hổ tử thúc lập tức không vui, nhìn về phía Thạch Giang Tùng nói, vì sao? Nhiều như vậy cá lớn, chúng ta chỉ giữ lại một đầu, còn lại ngươi cầm lấy đi bán chính là, ngươi liền một đầu đều không nỡ cho chúng ta. Ta đi hướng hổ tử thúc nói rằng, Thạch tiền bối nói không sai, những này cá hoàn toàn chính xác không thể ăn, ngươi cho rằng bọn chúng lớn như thế dáng vóc là ăn chay? Nếu như ta không có đoán sai, bọn chúng hẳn là ăn sát tối lớn lên, nhất là ngươi cầm trong tay đầu kia lớn cá nheo, dáng vóc lớn nhất, hẳn là ăn sát tối nhiều nhất. Hổ tử thúc nghe ta nói như vậy, sợ hãi đến mặt đều tái rồi, trực tiếp đem đầu kia lớn cá nheo ném ra xa 8 mét. Trời ạ, chắc không được đã lớn như vậy vóc, hóa ra là ăn kia món đồ kia lớn lên, thật là buồn nôn. Đừng ném à, nhanh lên đem những này cá chết tất cả đều vớt đi ra, đừng để người trong thôn nhìn thấy vớt đi, lấy về ăn hết, không phải chúng độc không thể. Ta nói, bên kia, Thạch Giang Tùng đã đáp lấy bẻ gỗ xuống dưới vớt những cái kia cá chết đi. Hổ tử thúc đội vàng cũng tới đi giúp tay, không bao lâu, liền mò một cây bẻ cá chết đi lên, trực tiếp nhường Lạp Thát đạo sĩ thả một thanh hồng liên nghiệp hỏa, tất cả đều đốt sạch sẽ. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ lại đem những cái kia cá chết trên thân giam cầm linh hồn tất cả đều siêu độ đi. Đây cũng là tích đức làm việc thiện, góp nhặt công đức, đối với hắn về sau tu vi cùng cảnh giới tăng lên, sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Hàng yêu trừ ma, nhiều làm việc thiện sự tình, đều sẽ đối một cái người tu hành tu vi tăng lên, đưa đến trợ giúp rất lớn, đây cũng là một loại nhân quả. Xử lý xong chuyện nơi đây về sau, Thạch Giang Tùng mời chúng ta đi chỗ của hắn ngồi một chút, thuận tiện hòng khô trên thân ướt đẫm quần áo, cái này đều nửa đêm, đích thật là có chút hơi lạnh, chúng ta cũng không có cự tuyệt, đi theo Thạch Giang Tùng liền trở về hắn chỗ ở. Hắn chỗ ở 10 phần đơn sơ, chính là đắp lên một cái giản dị tốt lều, có thể miễn cưỡng ở người. Thạch Giang Tùng kiệm lời ít nói, vừa vào nhà liền cho chúng ta chịu canh cá, đủ ấm thân thể. Những cái kia cá đều là lúc ban ngày, theo trong sông đánh đi lên. Uống canh cá thời điểm, hổ tử thúc chết sống không uống, đoán chừng là đối những cái kia cá có bóng ma tâm lý. Bất quá ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng là không quan trọng, một người uống hai bát lớn, hương vị đích thật là ngon vô cùng. Canh cá uống xong, lập tức cảm giác trên thân ấm áp rất nhiều, vây quanh ở bên cạnh lò lửa bên cạnh, y phục của chúng ta cũng nhanh hơi cho khô. Lúc này, ta nhịn không được hỏi Thạch Giang Tùng nói, Thạch tiền bối, ngài cái này vớt thi người làm thật tốt, hẳn là thu nhập không tệ à, chạy thế nào tới cái này địa phương nhỏ treo lên cá tới, cái này có sai lầm thân phận của ngươi à. Thạch Giang Tùng ngẩng đầu, nhìn ta một cái, sau đó đem trên đầu mũ rộng vành cầm xuống dưới, ta lần nữa thấy được cái kia trương giữ tận mặt xấu xí. Lần này nhìn càng thêm rõ ràng, thật sự là quá đáng sợ, trách không được hổ tử thúc coi hắn là thành quỷ. Hắn nói với ta nói, 7-8 năm trước, ta tại Hoàng Hà bên cạnh vớt thi, cũng làm hơn 20 năm nghề nghiệp, một lần cuối cùng làm vớt thi nhân thời điểm, tại Hoàng Hà bên trong gặp tẩu cương, kém một chút nhi chết tại Hoàng Hà bên trong, bị một bộ tẩu cương cắn rơi mất nửa bên mặt, từ đó về sau, liền cáo biệt vớt thi nhân nghề, ẩn ở lại đây, làm chút nhi đánh cá nghề nghiệp, cũng có thể thích hợp qua, làm chúng ta nghề này, vậy cũng là tại trên mũi dao liếm máu thời gian, hơi bất lưu thần. Mạng nhỏ liền không có. Nói đến đây, Thạch Giang Tùng lần nữa mang lên trên mũ rộng đành, nói rằng, ngươi cùng La đạo trưởng cũng đều là không tệ người tu hành, hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi kết thù, so với chúng ta vớt thi nhân còn muốn hung hiểm, là một người từng trải, vẫn là phải nhắc nhở các ngươi một câu, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, tận lực thiếu kết thù, để tránh dẫn lửa thiếu thân. Hổ tử thúc nghe xuất thần, nhịn không được hỏi ta nói, thiếu gia, tẩu cương là cái quái gì? Là một loại trong nước sinh tồn cương thi, hết sức lợi hại, so cái này thủy quỷ muốn lợi hại hơn nhiều. Ta nói, người có chí riêng, kỳ thật qua cuộc sống của người bình thường cũng không có cái gì không tốt, ta cảm thấy tại cái này bờ sông đánh một chút cá, đi sớm về trễ thắng ngày cũng không tệ lắm. Thạch Giang Tùng thở dài một cái nói, mặc dù hắn nói như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được hắn thất lạc, kỳ thật hắn rất hoài niệm vớt thi nhân sinh hoạt, chỉ là không muốn tiếp qua loại kia lo lắng để phòng thời gian mà thôi. Chỉ cần tu hành, cái kia chính là bước vào giang hồ, cái gì không thể đoán được chuyện cũng có thể xảy ra. Tựa như là trước kia ta cùng sư phụ tu hành kia 8 năm, sự tình gì đều không có gặp phải, tháng ngày qua an an ổn ổn, ngay cả những cái kia bản phải là của ta kiếp nạn, cũng đều bị ta sư phụ cho cản lại, nhưng là ta xuất sư về sau, quỷ dị ly kỳ chuyện, một cái liên tiếp một cái, tránh cũng tránh không xong, còn kết không ít cửu ra. Người tại giang hồ, thân bất do kỷ. Đây tuyệt đối không phải một câu nói đùa nhi cho đùa lời nói. Chương 284, đập nồi dìm thuyền chương 284, đập nồi dìm thuyền tại Thạch Giang Tùng ngồi bên kia trong chốc lát, hơi cho khô quần áo về sau, chúng ta liền từ biệt hắn, đồng thời lưu lại phương thức liên lạc, về sau nếu là có gì cần, cứ việc có thể liên hệ chúng ta. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi là cùng một chỗ hợp tác một thành, hơn nữa còn hết sức ăn ý, liền xem như kết giao bằng hữu. Bất quá năm cái này thủy quỷ, chúng ta cũng không lỗ, tối thiểu kia thủy quỷ cũng có 100 năm đạo hạnh, bị yêu mị linh thôn phệ về sau, mị linh trước đó bị hao tổn tình huống, liền có điều đền bù, cứ việc cách nàng lúc trước cường thịnh trạng thái, còn kém không nhiều. Chuyện này lấy gấp không được, về sau có rất nhiều cơ hội. Trở lại Nguyễn Na phụ mẫu nhà, đã là đêm khuya, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ngay tại đường thừa thu thập xong gian phòng kia nghỉ ngơi một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường lão bản liền lái xe, một đường đem chúng ta đưa đến Yên Bắc. Chờ đến Yên Bắc đại học thời điểm, trời đều đã tối xuống. Nguyên bản ta kế hoạch chính là, đại gia hỏa trước nghỉ ngơi một ngày, chờ trời tối ngày mai ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lại mang theo Đường thừa tiến vào kia tòa nhà quỷ lâu. Thật là Đường thừa trước đó vừa nghe nói Nguyễn Na quỷ hồn còn tại kia tòa nhà lao túc xá lâu bên trong, một ngày đều không muốn chờ lâu, rất muốn cùng Nguyễn Na gặp mặt, cho nên liền yêu cầu buổi tối hôm nay đi kia tòa nhà lao túc xá lâu bên trong. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng là không có ý kiến gì, liền sợ Đường thừa gánh không được. Cái này khiến ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều không có sung túc chuẩn bị tâm lý, nhất là ta, vừa nghĩ tới tiến vào kia tòa nhà bên trong quỷ lâu, liền có không thể đoán được chuyện xảy ra, hơn nữa rất có thể lần này chúng ta toàn đều không thể còn sống rời đi, trong lòng ta cũng có chút hoảng sợ. Dù sao, lúc này Nguyễn Na, sớm cũng không phải là 30 năm trước nàng bây giờ bị oán khí chi phối, cũng không có giữ lại chính mình nhiều ít ý thức. Đường thưa đến, chính là tỉnh lại kia trong lòng Nguyễn Na còn sót lại một tia thiện niệm, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ mới có thể thành sự. Kim hiệu trưởng đề nghị, tốt nhất là trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Dù sao đoạn đường này chạy đến, đều không có ăn cái gì, ăn cơm no có sức lực về sau, sẽ giải quyết chuyện này cũng không muộn. Dạng này cũng tốt, vừa vặn cho ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một chút thời gian chuẩn bị. Lập tức, Kim hiệu trưởng liền mang theo chúng ta đi trường học đối diện một cái tiệm cơm ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Ăn uống no đủ về sau, đã là hơn 8 giờ tối giờ. Thời gian này điểm vừa vặn. Kết quả là, chúng ta một đoàn người lần nữa trở về tới cái kia tòa nhà lao nữ sinh túc xá lâu phụ cận. Thương nghị một phen, liền do ta cùng Lạp Thát đạo sĩ mang theo Đường thừa đi vào, những người còn lại chờ ở bên ngoài đợi. Hổ tử thúc đều không thể bước vào nhà này quỷ lâu được bước. Đường lão bản có chút không yên lòng cùng ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, hai vị, các ngươi nhất định phải chiếu cố ta tốt anh ta, vô luận như thế nào, nhường hắn an toàn đi ra. Đường lão bản yên tâm, trừ phi ta chết đi, bằng không Đường thúc sẽ không thiếu một cọng tóc gáy. Ta trịnh trọng nói, xin nhờ. Đường lão bản nhẹ gật đầu. Sau đó, Kim hiệu trưởng nhường bảo an mở ra cái kia đạo hàng rào sắt cửa, một cỗ âm lạnh gió liền thổi đi ra, vòng quanh lá rụng, nào tới trước mặt, nhường mấy người chúng ta không khỏi đều dùng mình một cái. Đường thừa nhìn xem kia hàng rào sắt phía sau tình cảnh, không khỏi có một chút kích động lên, cái thứ nhất liền hướng phía kia hàng rào sắt bên trong đi vào. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vội vàng đuổi theo, bảo hộ ở hắn tả hữu. Ngay tại ba người chúng ta người vừa muốn đi vào thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm, "Nô kiếp ca ca, chờ ta một chút." Nghe được thanh âm này, ta sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Dương Ngọc Phạm một đường nhỏ chạy tới, "Nô kiếp ca ca, La ca, hai người các ngươi phải vào quỷ lâu sao?" "Không sai, chúng ta một lần cuối cùng tiến vào, phá phủ trầm chu." Ta nói, "Ta cũng đi cùng à, chúng ta ba người cùng một chỗ, dạng này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Dương Ngọc Phạm nói, không được, ngươi lần trước hơi kém chết ở chỗ này, cha ngươi hơi kém đem ta ăn, nếu như lần này lại có cái gì sơ suất, cha ngươi không phải giết ta không thể. Ta nói, nô kiếp ca ca, lần này ta cam đoan không như lần trước xúc động như vậy, liền để ta đi theo vào à, ta cũng là người tu hành, tu vi cũng không kém ngươi nhiều ít ta. Dương Ngọc Phạm bắt lấy cánh tay của ta, lung lay, một bộ nũng nịu bộ dáng. Không được, nhanh đi về, đây không phải đùa giỡn. Ta lần nữa cự tuyệt nói, nào biết được Lạp Thát đạo sĩ lại nói, nô kiếp, liền để cái này muội tử đi theo cũng được. Đến lúc đó hai chúng ta đối phó Nguyễn Na, nhường nàng bảo vệ tốt Đường tiên sinh, dạng này khả năng yên tâm to gan làm, thêm một người nhiều một phần lực lượng đi, Dương Ngọc Phàm cũng không phải bừng hữu, bất kể nói thế nào, nàng cũng là Dương thị phong thủy truyền nhân chính tông. Ta trừng mắt liếc Lạp Thát đạo sĩ, Lạp Thát đạo sĩ chỉ là cười nhìn ta, nói rằng, ta nói có lỗi sao? Ngươi chính là đem trong mắt trừng ra ngoài, cũng không có cự tuyệt lý do của nàng, cái này quỷ lâu cũng không phải nhà ngươi. La ca, ta cho ngươi điểm cái tán, ngươi quá tuyệt vời. Dương Ngọc Phàm vươn ngón tay cái nói, ta cũng là bất đắc dĩ, lắc đầu, nói rằng, tốt à, ngươi muốn cùng liền theo à, bất quá có câu nói trước, bất luận gặp nguy hiểm gì, ngươi đều không cần xông đi lên, ta cùng lão la thu thập là được rồi, ngươi chỉ cần phải chiếu cố tốt Đường tiên sinh. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Dương Mộng Phàm có chút hưng phấn nói, ta cũng phục nàng, nha đầu này làm sao lại một chút còn không sợ đâu. Lần trước hơi kém chết người thật là nàng. Lập tức, chúng ta một nhóm bốn người, trực tiếp tiến vào kia đạo môn. Mới vừa đi vào không bao lâu, kia đạo môn liền phát ra một hồi nhi tiếng vang chói tai, một hồi nhi âm phong phát qua, trực tiếp đóng lại. Lạp Thát đạo sĩ ngẩng đầu nhìn một cái nhà này cũ kỹ quỷ lâu, khắp nơi đều tản ra âm trầm khí tức, mở ra thiên nhãn về sau, còn có thể nhìn thấy mấy chục đạo tinh hồng sát khí, vây quanh nhà này lão lâu phóng lên tận trời, sát khí bừng bừng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng, ông trời của ta, không hổ là quỷ lâu, vần đạo 20 năm qua, thật đúng là lần đầu nhìn thấy âm sát chi khí như thế nồng đậm địa phương. Dừng một chút, Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, cái này cao ốc bốn phía pháp trận là ngươi bố trí à? Ta từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Cái này pháp trận lão đảo muốn ngã, vì thời đều có thể phá hủy, địa vực linh đã nhanh không bị khống chế, buổi tối hôm nay chỗ không sóng quỷ vật này, không ra một tháng, cái này trường học chỉ sợ cũng sẽ chết rất nhiều người. Lạc Thát đạo sĩ ít có nghiêm mặt lên. Đang khi nói chuyện, kìm lòng không được Đường Thừa bỗng nhiên xê dịch bước chân, hướng phía trong viện cây đại thụ kia run rẩy đi tới, trong lúc nhất thời kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Hơn 30 năm, hắn rốt cục lại về tới nơi này. Cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ, đảo mắt đã thành không. Đường Thừa ngẩng đầu nhìn về phía lầu 4 phương hướng, vẫn lẩm bẩm nói, hơn 30 năm trước, ta chính là tại cây to này phía dưới, chờ lấy nàng xuất hiện, đợi nàng nhiều liếc lấy ta một cái, nguyên à, ta về tới thăm ngươi trong lúc đó âm phong phùng lên, tại lầu 4 một gian túc xá cửa sổ, rất sắp xuất hiện rồi một đạo hắc ảnh. Chương 285, đa tỉnh từ xưa không dư hận. Chương 285, đa tỉnh từ xưa không dư hận. Đường Thừa đã từng vô số lần đứng tại cây đại thụ kia phía dưới, hướng phía tứ lầu 414 nữ sinh ký túc xá phương hướng nhìn lại, tại si ngốc chờ đợi một người xuất hiện, thời gian qua đi hơn 30 năm, Đường Thừa rốt cục lần nữa đứng ở nơi này, chỉ là rất nhiều nơi cũng thay đổi. Đã từng rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt nữ sinh túc xá lâu, cũng sớm đã người đi nhà trống, trước kia sạch sẽ gọn gàng nữ sinh túc xá lâu, cũng đã biến pha tạp không chịu nổi, làm mặt lâu đều bỏ đầy các loại thực vật cùng dây thường xuân, dường như nói nó đã từng cùng quá khứ. Hết thảy trước mắt đều là quen thuộc, nhưng lại là xa lạ. Bên người đại thụ, vẫn như cũ cành lá rậm rạp, nhưng là giống như lại thiếu khuyết ngày xưa sinh cơ. Mặt đất xi măng cũng bị cỏ dại bao trùm, nơi này mỗi một gian ký túc xá đã từng đều đã chật cứng người, trên bệ cửa sổ treo đủ loại quần áo, tại đón gió phấp phới. Thật là đây hết thảy, toàn đều không thấy. Thay vào đó là toàn cảnh là hoang vu cùng tiêu điều. Đường Thừa đứng tại cây đại thụ kia phía dưới, giống như là hơn 30 trước như thế, đứng ở nơi đó, người hay là lúc trước người, chỉ là nhiều tóc trắng phơ cùng vẻ mặt nếp nhăn cùng tăng thương. Nguyễn Na, ta tới thăm ngươi. Nguyễn Na Đường Thừa một lần la lên tên Nguyễn Na, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân có chút phát run. Một cái mắt, vô số quá khứ hình tượng ở trong đầu hắn từng cái thoáng hiện, Nguyễn Na âm dung tiếu mạo không ngừng tại trong đầu của hắn hiện hiện. Còn có kia một đôi chân sang sáng lớn bím tóc, đã từng vô số lần xáo trộn lòng của mình. Ngay tại Đường Thừa không ngừng la lên Nguyễn Na thời điểm, đột nhiên âm phong nổi lên bốn phía, trên mặt đất cuốn lên vô số lá rụng, tạo thành từng đoàn màu đen gió lốc, không ngừng tại Đường Thừa quanh thân bay múa xoay tròn. Mà tại lầu 4 nào đó một cái phương hướng, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, nàng đứng tại lầu 4, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là đám người cũng có thể cảm giác được, cái bóng đen kia khẳng định là Nguyễn Na, nàng cũng tại không hề chớp mắt nhìn xem Đường Thừa. Mà Đường Thừa cũng nhìn thấy đạo hắc ảnh kia, không khỏi lần nữa kích động, hắn đi về phía trước hai bước, run giọng nói, "Nguyễn Na, là ngươi sao Nguyễn Na? Ta là Đường Thừa, ta tới thăm ngươi, ba mười mấy năm qua đi, ta đã từng rất nhiều lần đều nghĩ qua tới thăm ngươi, thật là ta sợ hãi lần nữa đứng ở cái địa phương này, sợ hãi lần nữa nhớ tới ngươi, nơi này mang cho ta quá nhiều bất đắc dĩ cùng lo lắng, một đứng ở chỗ này, lòng ta so đau cắt đều khó chịu, thật xin lỗi Nguyễn Na, ta lâu như vậy mới tới thăm ngươi." Đường Thừa khóc giống đứa bé, từng bước hướng phía nữ lầu ký túc xá tới gần. Mà lúc này, lầu 4 cái hướng kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật sâu thở dài. Ai cái này âm thanh thở dài cũng bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ cùng u oán. Đường Thừa còn đang hướng phía nữ sinh túc xá lâu tới gần, vừa đi, một bên trong miệng lẩm bẩm nói gì đó, hắn giống như tại niệm tụng một bài thơ. Đa tỉnh từ xưa không dư hận, mộng đẹp tồn tại dễ nhất tỉnh, há lại nhạc hoa nan giải thoát, đáng thương bay phất phơ quá phiêu linh, thương tổ trận kết duyên nương xã, mới câu còn sách phỉ thủy bình phong. Không vì cái gì khác cách đã đứt ruột, nước mắt cũng khắp áo cũ thanh nguyên à, ngươi còn nhớ rõ sao, ta đã từng cho ngươi viết qua rất nhiều thơ, ngươi cũng chưa có trở về ta, hiện tại ta liền muốn hỏi một chút, trong lòng ngươi đến cùng có hay không ta? Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có kết hôn, ta không bỏ xuống được ngươi, càng không thể quên được ngươi, lần này tới, ta không có ý định trở về, Nguyễn Na, ngươi đem ta cũng mang đi à, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, làm quỷ cũng không oán. Ngay tại Đường Thừa sắp tiếp cận kia tòa nhà lao túc xá lâu cùng thời điểm, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ trong lúc đó phát hiện, tòa nhà này âm sát chi khí, trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh điểm, cả tòa lâu đều bị từng đoàn ánh sáng màu đỏ bao khỏa, chính là người bình thường, cũng có thể nhìn thấy kia từng đoàn kinh khủng sát khí. Đường thúc, đừng đi về phía trước. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, ta liền vội vàng tiến lên, kéo lại Đường Thừa, bởi vì ta cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cảm giác Đường Thừa chỉ cần bước vào tòa nhà này bên trong, ngay lập tức sẽ chết oan chết uổng. Thật là Đường Thừa dùng tình sâu vô cùng, cho dù là ta giờ phút này giữ chặt hắn, thân thể của hắn vẫn không tự chủ được hướng phía trước đi đến, ta không thể làm gì khác hơn là hai tay ôm lấy Đường Thừa, đem hắn về sau kéo mấy bước. Ta không nghĩ tới, Đường Thừa đến, vậy mà nhường Nguyễn Na oán khí, lần nữa tăng lên một bậc thang, quả nhiên là oán khí ngập trời. Khó nói chúng ta đem Đường Thừa kêu đến là một lựa chọn sai lầm. Đường Thừa vẫn như cũ si ngốc nhìn qua lầu 4 phương hướng, miệng há ra hợp lại, nhỏ giọng nỉ non cái gì. Lầu 4 cái thân ảnh kia còn đứng ở nơi đó, không lúc đích. Vừa rồi Đường Thừa đứng tại phía dưới đại thụ thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ đã nói với Dương Mộng Phàm Đường Thừa cùng Nguyễn Na ở giữa phát sinh đủ loại, bao quát hắn từ bỏ tất cả, đi chiếu cố Nguyễn Na cha mẹ sự tình. Giờ phút này, nhìn thấy Đường Thừa như thế si tình, một lần la lên tên Nguyễn Na, Dương Mộng Phàm không khỏi buồn từ đó đến, nước mắt cũng đi theo lăn xuống. Đường thúc thật là một người đàn ông tốt, quá cảm động. Ô, Dương Ngộ Phạm không ngừng lau nước mắt. Đừng nói là nàng, liền xem như hai chúng ta đại nam nhân, nhìn đến lúc này Đường Thừa kia thương tâm gần chết dáng vẻ, trong lòng cũng khó tránh khỏi xúc động. Đúng vào lúc này, đột nhiên, cả tòa lầu ký túc xá, cơ hồ mỗi một cái cửa sổ đều xuất hiện bóng đen, nguyên một đám tóc rối bù, thấy không rõ mặt, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa như là có vô số ánh mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta, lập tức để cho ta một hồi nhi tê cả da đầu. Gió càng lúc càng lớn, gợi lên bên người đại thụ không ngừng lắc lư, phát ra ô ô gầm thét thanh âm, trong lúc nhất thời lá rụng bay tán loạn, bốn phía phiêu linh. Lúc này, chuyện quỷ dị lại đã xảy ra, theo kia tòa nhà lầu ký túc xá bên trong đống nhiên liền chuyển tới tiếng khóc, là nữ nhân tiếng khóc này càng ngày càng nhiều, kích thích chúng ta mỗi người mà nghĩ, như khóc như tố, u oán dị thường. Nguyễn A, ngươi nói chuyện A, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Hơn 30 năm trước, ngươi liền đối với ta như vậy, hiện tại ta tới, bất quá là cùng ngươi muốn một đáp án mà thôi. Ngươi nói chuyện A. Đường Thừa hướng phía Nguyễn Na phương hướng lớn tiếng hô hào. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, gió cũng càng lúc càng lớn, vô số lá rụng hướng phía trên người chúng ta đập, đau cắt đồng dạng đau. Lạc Thát đạo sĩ không khỏi hít sâu một hơi, lầm bầm lầu bầu nói rằng, trời ạ, cái này cần lớn bao nhiêu hoàng khí, nhường thiên địa biến sắc, hoàng khí ngưng kết, khí thế như hồng, quá đáng sợ. La ca, ngươi có phải hay không sợ? Dương Mộng Phàm lau một cái nước mắt nói. Nói bậy, ta mới không có sợ, ta là Mao Sơn đạo sĩ, có gì phải sợ? Lạc Thát đạo sĩ mạnh miệng nói, nhưng là cái kia sắc mặt tái nhợt lại bắn hắn. Đường Thừa nhìn thấy Nguyễn Na chậm chạp không có trả lời, đột nhiên liền đẩy ra ta, trực tiếp hướng phía kia túc xá lâu đại sảnh đi tới, ta vội vàng đuổi theo, không nghĩ tới Đường Thừa mới vừa đi tới nữ sinh túc xá lâu cổng, liền có một cô vô hình khí lãng bừng lên, trực tiếp Đường Thừa cho đẩy đi ra. Người trở về đi, không muốn vào đến. Mau trở về đi thôi, một cái băng lãnh thanh âm nói rằng. Chương 286, ta có một cái yêu cầu. Chương 286, ta có một cái yêu cầu. Nhìn thấy Đường Thừa bị một cô vô hình khí lãng theo kia nữ sinh túc xá lâu bên trong đẩy đi ra, ta vội vàng đi qua, đem Đường Thừa cho một thanh tiếp được. Cái này mới không có nhường ngã nào trên đất. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Vừa rồi cái thanh âm kia mặc dù băng lãnh, giống như không có một chút tình cảm, nhưng là nàng lại ngăn cản Đường Thừa tiến vào nhà này nữ sinh túc xá lâu bên trong. Điều này nói rõ một vấn đề, nàng không muốn để cho Đường Thừa đi vào, cũng không muốn cùng Đường Thừa gặp mặt. Nhưng mà đó cũng không phải một chuyện xấu, giải thích rõ Nguyễn Na ý thức còn không có hoàn toàn bị oán khí chi phối, nàng còn bảo lưu lại vẻ thanh tỉnh. Nguyễn Na là sợ hãi không cách nào khống chế bị oán khí chi phối chính mình, đem Đường Thừa cũng cùng nhau giết đi. Điều này nói rõ nàng đối Đường Thừa vẫn rất có tình cảm. Đường Thừa cũng không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này xảy ra, lần nữa biến kích động, hắn hướng phía kia tòa nhà lầu ký túc xá bên trong hô, "Nguyễn Na, ta biết là ngươi, ngươi vì cái gì không muốn gặp ta? Hơn 30 năm, lúc trước ngươi vô tình từ chối ta, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn không chịu thấy ta sao?" Lầu ký túc xá bên trong lần nữa truyền đến một tiếng thật sâu thở dài, sau đó một cái u ám lại băng lãnh thanh âm lần nữa bay ra, "Trở về, vĩnh viễn không nên quay lại vì cái gì? Ngươi nói cho ta đây rốt cuộc là vì cái gì?" Đường Thừa lần nữa biến kích động, hướng về phía lầu ký túc xá bên trong la lớn. Lúc này, chiều ta lấy kia lầu ký túc xá bên trong nhìn lại, ở trong đó đã có nồng đậm màu đỏ sát khí tại ngưng kết. Lẽ ra lúc này mới hơn 8 giờ sáng, cách nửa đêm giờ tí còn có mấy giờ, Nguyễn Na liền có thể ngưng kết ra như thế nồng đậm màu đỏ sát khí, đây là ngay từ đầu liền rõ ràng không muốn để cho chúng ta tiến vào nhà này lầu ký túc xá một bước. Hai lần trước khi ta tới, cũng không phải cái dạng này, đại môn rộng mở, một bộ tùy thời hoan nên chúng ta tiến đi chịu chết tư thế. Lần này khác biệt duy nhất chính là chúng ta mang đến Đường Thừa. Càng như vậy, ta càng là cảm thấy lần này chúng ta khẳng định có cơ hội cầm xuống Nguyễn Na. Đúng vào lúc này, Lạc Thát đạo sĩ cùng Dương Ngọc Phạm cũng đi tới nhà này túc xá lâu cổng, đứng ở sau lưng ta, hướng phía ở trong đó liếc mắt nhìn. Dương Ngọc Phạm lúc này nói rằng, quá đáng sợ, Nguyễn Na hoàn khí giống như so với lần trước thời điểm nặng hơn. Hơn 2 tháng này, nàng đến tuột cùng kinh nghiệm cái gì? Tại sao nói đi tăng bộ dạng như thế nhanh bình tĩnh, nhập ra tùy tụ, vần đạo xung phong, các ngươi sau đó cùng ta tiến đến. Lạc Thát đạo sĩ luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, mặc dù cảm ứng được hung hiểm, cũng lách mình đi tới chúng ta phía trước, trong tay lôi kích một kiếm lắc một cái. Đầu tiên là hướng phía trước đoàn kia nồng đậm màu đỏ sát khí đánh ra một đạo cửu u minh hỏa. Cái này đoàn cửu u minh hỏa theo trong tay Lạp Thát đạo sĩ bên trong lôi kích một kiếm vung ra, lập tức hóa thành một đạo màu lam ánh lửa, lan xuống lầu một trong đại sảnh, đem những cái kia màu đỏ sát khí bao trùm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh đều là thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này không riêng không có nóng rực cảm giác, ngược lại tản ra một cỗ khí âm hàn, để chúng ta cảm giác bốn phía giống như càng lạnh hơn. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ cái này cửu u minh hỏa chuyên môn khắc chế linh thể, vẫn là 10 phần có hiệu quả. Lầu một này trong đại sảnh, những cái kia màu đỏ sát khí lập tức sạch sành sanh không còn. Tốt, có thể tiến vào. Lạc Thát đạo sĩ 10 phần đắc ý quay đầu nhìn chúng ta một cái. Dương Ngọc Phàm lập tức lần nữa tán dương, La ca thật tuyệt, không hổ là Mao Sơn đạo sĩ, hàng yêu trừ ma thủ đoạn chính là cao minh. Kia là, nhìn tốt a các ngươi. Lạc Thát đạo sĩ một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, bị Dương Ngọc Phàm như thế khen một cái, đều nhanh có chút tìm không thấy nam bắc. Cao hứng hắn nước mũi cuốt đều nhanh phun ra ngoài, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Sau đó, chúng ta bốn người cùng nhau hướng phía lầu một trong đại sảnh đi đến. Mới vừa vào đi, Đường Thừa liền muốn hướng phía hành lang sông lên đi, bị ta kéo lại, trầm giọng nói, "Đường thúc, tại nhìn thấy Nguyễn Na trước đó, ngươi nhất định phải hết thảy phải nghe lời chúng ta ở phía trước, ngươi ở phía sau, không thể rời đi Dương Ngọc Phàm một bước, ta mặc kệ Nguyễn Na trước đó là cái dạng gì, nhưng là giờ phút này nàng, không còn là 30 năm trước nàng, đưa nàng chọc giận, chúng ta đều phải chết, ngươi liền xem như không muốn sống, cũng phải vì chúng ta. Cái này mấy người trẻ tuổi lấy nghĩ một hồi. Mặc dù lời nói này có chút nghiêm trọng, ta cũng không thể không nhắc nhở Đường Thừa. Vạn nhất hắn vừa xung động, thật sẽ hại chết tất cả mọi người. Đường Thừa nghe nói, nhẹ gật đầu, bớt phóng túng đi một chút tâm tình kích động, sau đó chỉnh trọng nói, tại nhìn thấy Nguyễn Na trước đó, ta có một cái yêu cầu, nếu như các ngươi không đáp ứng, ta hiện tại xoay người rời đi, cũng không tới nữa. Mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó ta nói, Đường thúc ngươi nói, bất luận xảy ra cái gì, ta hy nhìn các ngươi không cần đem Nguyễn Na đánh hồn phi phách tán, cho nàng giữ lại một chút hy vọng sống, mặc dù nàng có lỗi, cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đi đến một bước này, các ngươi có thể hay không bằng lòng. Đường Thừa nhìn chằm chằm lấy ta nói, hắn biết, bên này ta có thể quyết định. Ta hơi hơi trầm ngâm, nói rằng, Đường thúc, ta không dám hoàn toàn cho ngươi cam đoan, ta chỉ có thể nói, tại nàng không có uy hiếp được chúng ta bất cứ người nào sinh mệnh thời điểm, ta có thể không nặng tay, thật là vạn nhất nàng muốn đối với chúng ta thống hạ sát thủ thời điểm, ta nhất định phải lấy nhất thủ đoạn tàn nhẫn đối phó nàng. Nguyễn Na đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ta cái này hai cái bằng hữu với ta mà nói cũng trọng yếu giống vậy. Đường Thừa nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, hợp tình hợp lý, đi thôi. Chợt, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ lấy ra pháp khí, đi tại phía trước, Dương Ngộ Phàm cũng lấy ra Chu Sa Bút, phía trên hồng mang lấp lóe, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại. Lần thứ ba tới, ta trong lòng vẫn là rất hoảng, ta mang lấy bọn hắn đầu tiên là đi lầu một hành lang, ở nơi đó tìm tới ta lần trước lưu tại nơi này năm viên đào mục đinh, tất cả đều thu nạp. Đây chính là sư phụ bà bối, nếu như cho hắn làm mất rồi, chờ hắn trở về, ta khẳng định phải chịu thu thập. Thu hồi đào mục đinh về sau, chúng ta mới một lần nữa tới một ngụm đầu bậc thang. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ một người một bên, chậm rãi hướng phía trên bậc thang đi đến, Dương Ngọc Phàm cùng Đường Thừa liền đi tại chúng ta vị trí giữa. Trước đó quỷ khóc sói gào động tĩnh, cũng không biết lúc nào thời điểm biến mất, toàn bộ thế giới đều đột nhiên biến an tĩnh lại. Quá an tĩnh, yên tĩnh tới chỉ có thể nghe được chúng ta lẫn nhau tiếng bước chân cùng tiếng tim đập. Không bao lâu, chúng ta liền đi tới lầu một thông hướng lầu hai góc rẽ, hai cái thân ảnh quen thuộc lần nữa tiến vào tầm mắt của ta. Chính là Nguyễn Na kia hai cái nhìn qua có chút xấu xí bút bê bại, không nhúc nhích ngồi góc tường. Hai cặp mắt nhỏ nhìn chằm chằm lấy ta, tựa như là đang nói, ai u, lại tới. Lá gan không nhỏ a. Ta trừng mắt liếc hai cái này bọn nhỏ, tức giận nói, đừng quấy rối à, lại quấy rối, lần này liền tiêu diệt các ngươi. Lạc Thát đạo sĩ cũng nhìn thoáng qua kia hai cái bút bê bại, cười hắc hắc, nói rằng, hai cái này vật nhỏ không tệ, một hồi bẩn đạo mang đi. Cái này vừa mới dứt lời, kia hai cái bút bê vải đỗng nhiên đứng dậy, hướng thẳng đến lầu một chạy tới, tại trên bậc thang còn ngã một phát, trực tiếp lăn xuống dưới. Chương 287, ai đang kêu ta? Chương 287, ai đang kêu ta? Kia hai cái bút bê vải kỳ thật cũng không có quá mạnh thực lực, hù dọa một chút người bình thường vẫn được, nếu là gặp phải Lạp Thát đạo sĩ loại này chính tông Mao Sơn đạo sĩ, cái kia chỉ có kinh ngạc phần. Lạp Thát đạo sĩ cùng ta khác biệt, hắn là chân chính đại tông môn đệ tử, trên thân bản thân liền tản ra một cỗ thuần chính đạo gia hạo nhiên chi khí, đồng dạng bị vận cảm nhận được loại khí tức này, trực tiếp liền né tránh, nào dám cùng bọn hắn đối nghịch. Kia hai cái bút bê vải hiển nhiên liền rất thất thời. Sau đó, chúng ta một nhóm bốn người tiếp tục đi lên lầu 2, không dám có chút chủ quan. Mặc dù Lạp Thát đạo sĩ biểu hiện ra một bộ không biết sợ dáng vẻ, bất quá ta cũng có thể theo hắn khóa chặt lông mày nhìn ra một chút thần sắc khẩn trương đi ra. Không bao lâu, mấy người chúng ta liền đi tới lầu 2. Vừa muốn hướng phía lầu 3 đi đến thời điểm, đột nhiên, một cái âm trầm thanh âm không biết từ nơi nào truyền tới, "Đường Thừa." Đường Thừa nghe được cái này động tĩnh, mấy người chúng ta rời đi khẩn trương lên, hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Mà Đường Thừa vừa nghe đến cái này động tĩnh, không khỏi toàn thân rung động, có chút bối rối nói, "Ai đang kêu ta Đường Thừa?" Đường Thừa cái thanh âm kia càng ngày càng gần. Sắc mặt của Lạp Thát đạo sĩ trầm xuống, hướng phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới giận quát to một tiếng nói, "Phương nào quỷ vật, dám ở trước mặt Mao Sơn đạo gia Dương Oai, còn không mau nhanh chóng hiện thân." Lời nói vừa dứt, nhưng thấy một đạo hồng sắc thân ảnh liền từ hắc ám hành lang chỗ chậm rãi bay ra, màu đen tóc dài phủ lên mặt, thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng, cách chúng ta 4-5 mét địa phương ngừng lại, không ngừng đung đưa cổ, phát ra xương cốt tiếng vỡ vụn. Kia áo đỏ nữ quỷ xuất hiện về sau, một đôi tay đồng thời nâng lên, chọn ra một bộ xua đuổi động tác đến, "Đường Thừa, đi mau." "Đi mau lớn mật, nhường ngươi qua đây ngươi liền đến, đạo gia ta không muốn mặt sao?" Trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một trong nháy mắt liền tràn ngập lên một đoàn màu lam cựu u minh hỏa, làm bộ hướng phía kia áo đỏ nữ quỷ trên thân đánh tới. Ta vội vàng đưa tay ngăn lại hắn, "Đừng động thủ, nàng không có ác ý." "Thế nào, ngươi nhân tình?" Lạp Thát đạo sĩ quay đầu nhìn ta một cái nói, "Nhân tình em gái ngươi, cái này quỷ vật gọi Nhất Vân, chúng ta hai lần trước tới thời điểm, nàng đã giúp chúng ta." Ta nói. Một bên Dương Ngọc Phàm cũng nhận ra cái này áo đỏ nữ quỷ, hướng về phía Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu. Ánh mắt Đường Thừa nhìn thẳng Nhất Vân, có chút kích động nói, "Nhất Vân, ngươi là Nhất Vân? Lúc trước ngươi vì cái gì trở lại 414 nữ sinh ký túc xá tự sát?" Nhiếp Vân không có trả lời, chỉ là không ngừng cơ hai tay, "Đi mau, đi mau." Nguyễn Na đã không chế không nổi chính mình, "Đi nhanh đi." Vừa nói xong câu đó, một cỗ 10 phần nồng đậm âm sát chi khí từ sau lưng Nhiếp Vân phiêu đang tới, sau đó, một đoàn màu đen tóc dài trực tiếp cuốn lấy Nhiếp Vân eo, đột nhiên kéo về phía sau giật một khoảng cách. Cùng lúc đó, toàn bộ hành lang đều phiêu tán lên vô cùng nồng đậm màu đỏ sát khí. Ở đằng kia chút màu đỏ sát khí trong bao, nguyên một đám quỷ ảnh lắc lư. "Đường Thừa, Đường Thừa!" Người đã đến trong hành lang về tạo nên vô số la lên âm thanh của Đường Thừa, liên tục không ngừng, lẫn nhau đan xen lẫn nhau, đồng thời còn kèm theo một hồi nhi âm âm ú ú tiếng cười, trong hành lang quanh quẩn. Lại sau một lúc lâu, những cái kia quỷ ảnh tử bắt đầu không ngừng hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Các nàng tại xê dịch, lấy các loại quỷ dị dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, còn có một cái quỷ vật là trên mặt đất bò, sau lưng lôi kéo ra một đầu thật dài vết máu. Đường thượng, người rốt cuộc đã đến. Lưu lại đi theo chúng ta a đi đầu một cái quỷ vật mái tóc đen dài tản ra, lộ ra một trương bị đốt cháy đen mặt đến, một con mắt vành mắt đen ngòm, một cái khác ánh mắt liền treo ở cái mũi bên cạnh lúc gần lúc hiện. Đường thượng nhìn xem phía trước nhất cái này quỷ vật, dọa sát mặt trắng bệch, không lúc đích. Dương Ngọc Phàm cản phía trước đường thượng, trấn an nói, đường thúc đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Rất nhanh, phía trước nhất cái kia quỷ vật liền dừng ở chúng ta phía trước 3-4 mét địa phương, nàng treo ở trước mũi mặt kia khỏa nhãn cầu lắc lư một cái, nhìn về phía đường thượng phương hướng, đột nhiên kích động nói, đường thượng, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi, ngươi không biết ta sao? Ta là Tôn Tĩnh A, lúc trước ta như vậy thích ngươi, ngươi tại sao phải cự tuyệt ta đây? Ta điểm nào không bằng Nguyễn A, ngươi tại sao phải thích nàng? Ngươi vì cái gì? Làm nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Tôn Tĩnh ngự khí bỗng nhiên liền biến ngoan lệ lên, trong lúc nhất thời oán khí ngập trời, quanh thân cũng bắt đầu tràn ngập lên một cỗ nồng đậm màu đỏ sát khí. Sau lưng Tôn Tĩnh còn đi theo 4-5 cái quỷ vật, cũng vẫn luôn đang kêu tên đường thừa, những cái kia quỷ vật tất cả đều lộ ra đốt cháy đen một mảnh mặt đến, đồng thời nhìn về phía đường thừa. Đường thừa chỗ nào chịu được cái này, sợ hãi đến mồ hôi lạnh đều xông ra. Chúng ta rất nhanh liền đoán được những này quỷ vật thân phận, các nàng đều là cùng Nguyễn Na một cái túc xá, đều là bị Nguyễn Na tự tay thiêu chết những cái kia cùng phòng. Mà giờ khắc này, ta cũng rốt cuộc hiểu rõ nhà này quỷ lâu bên trong quỷ vật vì cái gì bỗng nhiên tất cả đều biến cường hãn rất nhiều. Là đường thừa đến, kích phát trong lòng các nàng oán nghiệm. Lúc trước những nữ nhân này không phải là vì đường thừa mà đối phó Nguyễn Na sao? Bảo vệ tốt đường thúc, hắn hiện tại chính là một khối đường tăng thịt, các nàng hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Ta lớn tiếng nhắc nhở. Dễ nói, chỉ những thứ này sự quỷ, cũng phải qua bần đạo cửa này mới được. Lạp Thát đạo sĩ nói, xách theo lôi kích một kiếm, hướng phía trước đi một bước, lạnh giọng nói rằng, Mao Sơn đạo sĩ La Chỉ Văn ở đây, không cần biết ngươi là cái gì bán quỷ, ác quỷ cùng lệ quỷ, gặp phải đạo gia hết thể không dùng được, cản đường người hết thể giết chết bất luận tội, nhanh chóng tối lui. Lan đi. Tôn Tĩnh bỗng nhiên gầm thét một tiếng, hướng thẳng đến đường thừa phương hướng nào tới, căn bản cũng không có coi Lạp Thát đạo sĩ ra gì. Muốn chết. Lạp Thát đạo sĩ giận quát một tiếng, trong tay lôi kích một kiếm lắc một cái, lập tức phun ra một đoàn lam sắc hỏa diễm, lập tức rơi trên thân Tôn Tĩnh. Trên người Tôn Tĩnh lập tức bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, trực tiếp ngã nhào xuống đất, đầy đất lan lộn, nhưng là sau lưng Tôn Tĩnh những cái kia quỷ vật lại trong cùng một lúc hướng phía đường thừa phương hướng đánh tới. Ta cùng Dương Ngọc Phàm đồng thời hướng phía trước bước ra một bước, riêng phần mình lấy ra trong tay pháp khí. Hai tay Dương Ngọc Phàm phía trên nhiếp hồn linh lập tức lắc bắt đầu chuyển động, phát ra đinh linh linh tiếng vang. Không chờ những cái kia quỷ vật nhào lên, lập tức nhận lấy kia nhiếp hồn linh ảnh hưởng, nguyên một đám lộ ra thần sắc thống khổ, hai tay ôm lấy đầu. Trong tay của ta Thiên Đồng Xích lúc này hướng phía một cái quỷ vật trên thân đánh ra, chỉ là một chút, liền đem quỷ vật kia đánh bay ra ngoài thật xa. Lạp Thát đạo sĩ theo sát phía sau, trong tay lôi kích một cũng theo sát lấy quét ngang ra, đem xông lên hai cái quỷ vật cho đánh lui đi. Để chúng ta không có nghĩ tới là, trước đó bị Cửu U Minh Hỏa bao khỏa Tôn Tĩnh, trên người màu đỏ sát khí bỗng nhiên biến càng thêm nồng nặc lên, vậy mà đem tiêu Cửu U Minh Hỏa cho dập tắt đi, tiếp tục hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Chương 288, thu nhiếp chẳng lành chương 288, thu nhiếp chẳng lành năm đó trận này thảm họa, xét đến cùng, đều là bởi vì đường thừa mà lên, hắn mới là trận này tai họa căn nguyên. Cho nên, đường thừa đến, nhường cả tòa quỷ lâu bên trong quỷ vật oán khí bạo tăng, nhất là cùng Nguyễn Na một cái túc xá mấy cái kia quỷ vật, càng là oán khí ngập trời. Lần trước đến thời điểm, các nàng còn không có sâu như vậy oán khí, ta cùng Dương Ngọc Phàm đối trả cho các nàng còn không có phiền toái như vậy, nhưng là hiện tại không giống như vậy, các nàng sau khi thấy đường thừa, nguyên một đám tất cả đều giống như điên, liều lĩnh hướng phía bên này nhào giết tới đây. Nhất là cái kia gọi Tôn Tĩnh nữ quỷ, khi còn sống, liền vì đường thừa mà điên cuồng, vì yêu sinh hận, căm hận Nguyễn Na tới cực điểm, lúc này nhìn thấy đường thừa, liền hận không thể trực tiếp giết hắn, đem hồn phách của hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Dương Ngọc Phàm gắt gao bảo hộ tại bên người của đường thừa, hai tay không ngừng đung đưa nhiếp hồn linh, đối với mấy cái này quỷ vật tiến hành quấy nhiễu, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ riêng phần mình cơ trong tay pháp khí, đem những cái kia xông tới quỷ vật, nguyên một đám đập bay ra ngoài. Mà lúc này, theo hai bên hành lang, không ngừng có quỷ ảnh lắc lư, hướng phía bên này cũng nhào giết tới đây. Ta xem xét tình huống này, lập tức có chút không khống chế nổi, trực tiếp lấy ra thiên cương ấn, liền dự định thả đại chiêu, đem những này quỷ vật tất cả đều dọa lùi. Lạp Thát đạo sĩ lại nhìn thoáng qua, nói rằng, nô kiếp, ta tới đi, cũng để các ngươi kiến thức một chút Mao Sơn thuật pháp điểm mạnh. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền đem trên người viên kia Mao Sơn ngọc bội đem ra, hướng phía trên đỉnh đầu ném đi, ngay sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm tụng nói, Mao Sơn sắc lệnh, chảm yêu trị tà, trước hết giết ác quỷ, chém về sau yêu ma, bên trên hô tam tổ, thú nhiếp chẳng lành. Chú ngữ âm thanh đọc xong, khối kia lục sắc Mao Sơn ngọc bội trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung bên trong, toát ra từng đạo hào quang màu xanh lục đi ra. Nhất là ngọc bội kia bên trên bốn cái huyết hồng chữ lớn, biến càng lúc càng lớn, từng nét đùa chú theo kia bên trong Mao Sơn ngọc bội phiêu tán đi ra, hướng phía hành lang hai bên lao ra quỷ vật đụng tới. Một màn kế tiếp, trực tiếp làm vỡ nát ta cùng Dương Ngọc Phàm tam quan. Kia trên Mao Sơn ngọc bội mặt bốn chữ lớn chạm yêu trị tà lại có thể diễn hóa xuất rất nhiều khắc chế quỷ vật phù văn, phiêu tán đi ra, mà phía sau kia âm dương ngư đồ án tựa như là sống lại như thế, bao phủ tứ phương. Trong phiên khắc, hành lang hai bên lập tức một hồi nhi quỷ khóc sói gạo. Có chút quỷ vật bị kia trên Mao Sơn ngọc bội mặt tỏa ra phù văn đụng phải, lập tức hóa thành một làn khói mù, trực tiếp hồn phi phách tán đi. Càng nhiều quỷ vật căn bản không dám tới gần kia Mao Sơn Ngọc đội phạm vi bao phủ, phân biệt hướng phía hai bên chạy trốn. Chính là kia 414 trong túc xá mấy cái kia lợi hại quỷ vật, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lui trở về. Bất quá cái này Mao Sơn Ngọc đội giống như phụ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh mở đi, một lần nữa rơi vào trong tay Lạp Thát đạo sĩ. Ta xem xét cơ hội tới, trực tiếp đem thiên cương ấn lắc một cái, thả ra Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh đi ra, chào hỏi một tiếng nói, nhanh đi ra ngoài thôn phệ những cái kia quỷ vật, có thể nuốt nhiều ít là nhiều ít, đừng lãng phí à. Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh cũng sớm đã không kịp chờ đợi, những này quỷ vật đối với bọn hắn hai cái mà nói, vậy cũng là mỹ vị tiệc. Hai người bọn hắn một người một bên, vọt thẳng tới. Nhất là Tiểu Anh Linh, cùng nói bụng vài ngày hổ tử thuốc dường như, đi lên chính là dừng lại phong quyển tàn vân, bắt được những cái kia lạc đàn quỷ vật, một ngụm liền nuốt xuống. Đừng nhìn dáng vóc, nhưng là miệng lớn, miệng ăn nhiều tứ phương. Những này quỷ vật trên cơ bản đều là hành tự âm linh, hơn nữa bị giam cầm ở cái này bên trong quỷ lâu không biết bao nhiêu năm, rất khó đem nó siêu độ, kết quả sau cùng chính là hồn phi phách tán, còn không bằng nhường hai cái này linh thể nuốt chửng lấy rơi, gia tăng một chút đạo hạnh, đến lúc đó, chúng ta liền càng thêm dễ dàng đối phó Nguyễn Na. Mỗi lên một tầng, chúng ta đều gặp được rất lớn trở ngại, điều này nói rõ Nguyễn Na căn bản không nghĩ rằng chúng ta mang theo đường thừa đi gặp nàng. Đoán chừng lầu ba càng không tốt qua. Những này quỷ vật đều là bị Nguyễn Na khống chế. Càng như vậy, ta cảm thấy hôm nay đến chuyến này liền càng có khả năng đem Nguyễn Na bắt lại. Nàng không muốn để cho trên đường thừa đi, giải thích rõ trong nội tâm nàng lo lắng, đối đường thừa vẫn ôm một tia thiện niệm. Thời chung phải do người buộc chung. Ta rất chờ mong kế tiếp đường thừa nhìn thấy Nguyễn Na tình cảnh, đồng thời cũng đang lo lắng kế tiếp sẽ khả năng phát sinh không thể đoán được chuyện. Lạc Thát đạo sĩ lộ như thế một tay, một bên Dương Mộng Phàm từ trước đến nay là không keo kiệt chính mình ca ngợi ngôn ngữ, vỗ tay nói, "Oa, La ca thật là lợi hại, cái này Mao Sơn Ngọc bội uy lực thật sự là quá mạnh." Lạc Thát đạo sĩ mũi bệnh lên trời, trong lòng khẳng định mị không được, khoát tay áo, khiêm tốn nói, "Bình thường rồi, thủ đoạn nhỏ mà thôi, đều xấu, ta còn có lợi hại hơn tuyệt chiêu không có thi triển đi ra đâu, một hồi để các ngươi mở mắt một chút." "Thật sao? Ta thật rất muốn kiến thức một chút." Nói, Dương Mộng Phàm liền nhìn về phía ta nói, "Nô kiếp ca ca, ngươi là tại sao biết La ca? Ngươi đem hắn tìm đến giúp đỡ?" Thật sự là một cái đặc biệt lựa chọn sáng suốt. Ta không có tìm hắn, là chính hắn bên trên cột tới tìm ta vay tiền, thiếu ta mười mấy bạn, cũng không biết lúc nào còn. Ta trực tiếp cho Lạp Thát đạo sĩ dội cho một đầu nước lạnh. Nô kiếp, ngươi có thể hay không đừng sách như thế mất hứng chuyện. Quá sát phong cảnh. Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt buồn bực nói. Dương Ngọc Phàm trực tiếp che miệng cười a a, hai người các ngươi thật là đùa. Không bao lâu, Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh rất nhanh gãy trở lại, hai cái này cường đại linh thể đều thôn vệ không ít quỷ vật, đạo hạnh lại có tăng lên. Lần này, ta không có đem bọn hắn thu hồi lại đi, trực tiếp để bọn hắn tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, chúng ta một nhóm bốn người tiếp tục hướng phía lầu ba phương hướng đi đến, huyên áo quỷ lâu lần nữa biến yên tĩnh trở lại. Vừa đi, ta vừa nói, "Lao La, ngươi cái kia Mao Sơn Ngọc bội lai lịch thế nào nhi?" Người đây xem như hỏi, "Kiện pháp khí này, ta nghe sư phụ nói, toàn bộ Mao Sơn tông liền chỉ lần này một cái, là Mao Sơn tổ sư lưu lại hàng yêu trừ ma vô thượng pháp bảo, chỉ tiếc, ta hiện tại tu vi còn không phải rất mạnh, bằng không vừa rồi một chiêu kia, vừa đi hành lang quỷ vật, một cái đều không thừa nổi, tất cả đều bị ta tiêu diệt." Lạc Thát đạo sĩ rất là ngạo nghễ nói, "Có thể hay không đừng khoác lác, thật chịu không được ngươi." Ta quay đầu nhìn hắn một cái. "Ngô Kiếp, ngươi thế nào không tin đâu? Tiểu Mộc Phàm, ngươi tin hay không?" Lạc Thát đạo sĩ vừa nhìn về phía Dương Mộc Phàm. Dương Mộc Phàm liên tục gật đầu, nói rằng, "Ta tin, ngươi chính là tuyệt nhất." Nói xong, Dương Mộc Phàm vẫn là không nhịn được che miệng cười. "Cái này tiểu nha đầu là thật nhớ ăn không nhớ đánh, lần trước hơi kém chết ở chỗ này, lúc này thân ở hiểm địa, còn có thể cười ra tiếng." Rất nhanh, chúng ta một nhóm bốn người đã đến lầu ba đầu bậc thang. Phía trước dẫn đường Tiểu Anh Linh cùng Mị Linh đi tại chúng ta phía trước, mới vừa đến lầu ba hành lang, kia hai cái linh thể giống như là gặp cái gì mười phần đáng sợ đồ vật đồng dạng, trực tiếp lách mình tới phía sau của ta. Chương 289, một chút cũng không đau. Chương 289, một chút cũng không đau. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ xem xét tình huống không đúng, lập tức nhanh đi vài bước, trực tiếp tới lầu ba trong hành lang. Hướng phía hai bên nhìn lên, không khỏi cũng giật nảy mình. Nhưng thấy lầu ba trong hành lang, màu đỏ sát khí lăn lộn không ngớt, nồng đậm giống như là một vũng máu đang chảy, càng kinh khủng chính là còn có vô số đi khắp mái tóc đen dài, bày khắp toàn bộ lầu ba hành lang, chặn đường đi của chúng ta. Chắc không được Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh chỉ nhìn thoáng qua liền lui đi ra, liền như vậy đạo hạnh, Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh chung vào một chỗ cũng không cách nào chống lại. Không cần phải nói, đây nhất định là Nguyễn Na làm ra thủ đoạn, mục đích là để chúng ta biết khó mà lui, ngăn cản chúng ta bên trên lầu ba. Nhìn thấy tình cảnh như thế, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng liền vội lui tới đầu bậc thang. Ta nhìn về phía hắn nói, "Nguyễn Na đoán khí càng ngày càng đậm hơn, trước đó chỉ có tới nửa đêm giờ tí thời điểm, nàng không sai biệt lắm khả năng làm ra khủng bố như vậy thủ đoạn đi ra, hiện tại liền đã mạnh như vậy, tình huống này, đoán chừng chúng ta liền xem như nhìn thấy Nguyễn Na, cũng khó đối phó." Lạc Thát đạo sĩ hơi trầm ngâm một lát, nói rằng, "Đến đều tới, không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, ngươi vừa rồi cũng ở bên ngoài thấy được, Nguyễn Na không bao lâu liền có thể tránh thoát địa phược linh công xiềng, đến lúc đó liền có thể ra ngoài lạm sát kẻ vô tội, hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải có một kết quả, tiểu tử ngươi yên tâm, chúng ta Mao Sơn tông khác ta không dám nói, nhưng là bàn luận hàng yêu trừ ma thủ đoạn, bất luận tông môn gì đều không thể so sánh cùng nhau, ngươi liền nhìn tốt ta." "Tốt, ta liền tin ngươi một lần, nhìn một cái ngươi bản lĩnh thật sự." Ta nghiêm mặt nói. Lạc Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, lập tức trên mặt nổi lên một vẻ đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt, để cho người ta nổi lòng tôn kính, trong tay hắn lôi kích một kiếm lắc một cái, lập tức có hào quang màu xanh lam lấp lóe. Hắn một ngựa đi đầu, hướng thẳng đến kia hành lang liền vào tới, quát to một tiếng nói, lớn mật nghiệt trướng, bần đạo ở đây, còn dám lỗ mãng. Nói, trong tay hắn lôi kích một kiếm lập tức liền muốn bắn ra một đạo lam sắc hỏa diễm ra ngoài. Nhưng mà, để cho ta thế nào cũng không có nghĩ tới là, còn không đợi trong tay Lạm Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm bắn ra lam sắc hỏa diễm, lúc này liền có một cỗ nồng đậm màu đỏ sát khí hướng phía trên người hắn đánh tới. Ta trợn mắt nhìn thân hình Lạm Thát đạo sĩ bay lên, theo ta trên đỉnh đầu bước qua, trung điệp đập vào trên tường, sau đó tuột xuống. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, khẳng định rất đau, ta có thể cảm động lây. Đã nói xong hàng điều trừ ma đâu? Nào đâu? Ai đu, ta eo. Mau tới dịu ta một thanh Lạm Thát đạo sĩ co quắp ngồi dưới đất, không ngừng hút lấy hơi lạnh. Đường Thừa cùng Dương Ngọc Phàm thấy như thế, đều là giật nảy cả mình, vội vàng chạy vội tới lầu hai góc rẽ, hai người cùng một chỗ đem Lạm Thát đạo sĩ cho nâng đỡ lên. Không thể không nói, thân thể của Lạm Thát đạo sĩ tố chất thật không là bình thường tốt, đặc biệt kháng đánh. Bị hai người dịu dắt đứng lên về sau, hắn vô vô bụi đất trên người, không khỏi có chút lúng túng nói, vừa rồi chủ quan, không có tránh, yên tâm, lần này khẳng định không có vấn đề. Nói, Lạm Thát đạo sĩ lần nữa xách theo lôi kích một kiếm, khập khiễng hướng phía ta bên này đi tới. Lão la, ngươi được hay không a? Không được ta xung phong. Ta có chút không yên lòng nhìn về phía hắn nói. Nam nhân nào có nói không được cũng phải đi. Thần sắc của Lạm Thát đạo sĩ nghiêm một chút, lần nữa đi tới bên cạnh ta, nhìn xem kia trong hành lang tràn ngập nồng đậm màu đỏ sắc khí, còn có giống như là du như rắn một sợi màu đen tóc dài. Lần này hắn thật cẩn thận, không dám đi hành lang, trực tiếp tại đầu bậc thang bấm niệm pháp quyết niệm chú, trong tay lôi kích một kiếm nhoáng một cái, lúc này phun ra một đại đoàn ngọn lửa màu xanh lam ra ngoài. Kiếm màu lam cửu u minh hỏa vừa rơi vào những cái kiếm màu đỏ sát khí cùng trong tóc đen, lập tức hiện lên quét sạch chi thế, nhanh chóng hướng phía hai bên lan tràn ra. Cảm giác kia tựa như là đốt lên đầy đất tơ liễu, kiếm màu đỏ sát khí cùng mái tóc đen dài chi bên trên lập tức bao khỏa một tầng ngọn lửa màu xanh lam, hướng phía hai bên hành lang nhanh chóng lui ra ngoài. Thế nào? Lạp Thát đạo sĩ bị tưởng, bày ra một cái miễn khốc tạo hình, còn hướng lấy Dương Ngộng Phàm nháy nháy mắt. Dương Ngộng Phàm sững sờ nhìn xem Lạp Thát đạo sĩ, đột nhiên nói, "Laka, vừa rồi quẳng kia một chút đau không? Nếu là ta quẳng kia một chút, xương cốt khẳng định đều đoạn mấy cắt." Không đau, một chút cũng không đau. Lạp Thát đạo sĩ cắn răng nói, người trẻ tuổi vẫn là phải chú ý thân thể, đừng rất bể thận. Đường Thừa không yên lòng nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. Đi thôi, nhìn một cái tình huống như thế nào. Nói, ta xách theo thiên đồng xích, thận trọng hướng phía lầu ba hành lang đi tới, làm ta đứng tại hành lang thời điểm, phát hiện Lạp Thát đạo sĩ vừa rồi đánh đi ra kia một đạo cửu u minh hỏa đã tắt đi. Tại cuối hành lang, những cái kia màu đỏ sát khí cùng màu đen tóc dài vất tại. Làm ta nhìn về phía những cái kia tóc đen cùng màu đỏ sát khí thời điểm, bọn chúng lần nữa giống như là thủy triều lao qua. Đi mau. Ta hô lớn một tiếng, kêu gọi bọn hắn lên mau. Thừa dịp những cái kia tóc đen cùng màu đỏ sát khí còn không có lan tràn tới thời điểm, tranh thủ thời gian chạy đến lầu 4. Lạp Thát đạo sĩ theo sát phía sau, đi theo ta lên lầu 4 đầu bậc thang. Dương Mộng Phàm đỡ lấy Đường Thừa rất nhanh cũng theo sau. Chỉ là lúc này, đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Kia hai cái xấu xí bút bê bại, không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện sau lưng Đường Thừa, một bên một cái, trực tiếp ôm lấy Đường Thừa chân. Đường Thừa lúc này nửa bước khó đi, không riêng như thế, còn lui về sau bước chân. Kia hai cái bút bê vải phát ra thê lương tiếng kêu, chết sống không cho trên đường tựa đi. Không được, đi không được, hai cái này con mít tựa như là bao tải như thế nặng nghề. Đường Thừa có chút kinh hoàng nói rằng, vật nhỏ, còn qua tới quấy rối. Dương Ngọc Phàm vừa nhìn thấy kia hai cái bút bê vải, lập tức nổi giận lên, vội vàng lắc lư lên ở trong tay nhiếp hồn linh, kia hai cái bút bê vải trên mặt hiện ra 10 phần thần sắc thống khổ, nhưng là bọn chúng vẫn không có bung ra. Bên trong một cái bút bê vải dùng 10 phần thê lương thanh âm nói, các ngươi không muốn đi lên đều phải chết, chúng ta chủ nhân cũng không cách nào khống chế chính nàng. Nhanh đi về à? Có lẽ kia bút bê vải nói là sự thật, nhưng là chúng ta lần này tới là tình thế bắt buộc, cũng không lo được như vậy rất nhiều. Dương Ngọc Phàm trực tiếp lấy ra chu sa bút, ánh sáng màu đỏ lóe lên, hướng phía kia hai cái bút bê vải trên trán đâm tới. Lúc này, kia hai cái bút bê vải phát ra thê lương tiếng kêu, lúc này mới bung lỏng ra Đường Thừa. Nhưng mà, lúc này, hai bên màu đỏ sát khí cùng mái tóc màu đen lần nữa tịch của tới, chặn đường đi của chúng ta, so với một lần trước còn muốn nồng đậm. Nhìn thấy tình huống này, ta quát to một tiếng, trực tiếp tế ra thiên cương ấn, bấm niệm pháp quyết niệm chú, một mạch mà thành. Chính mình trùng điệp đập trên mặt đất. Thiên cương ấn bốn phía phủ văn lấp lóe, hướng phía bốn phía khuyết tán đi, những cái kia vừa mới tới gần màu đỏ sát khí cùng tóc đen vừa gặp phải trên thiên cương ấn phiêu tán đi ra phủ văn, lập tức hướng phía hai bên chậm rãi thối lui. Chương 290, lớn nhất khúc mắc chương 290, lớn nhất khúc mắc chỉ cần thông qua được một đoạn này chỗ ngặt, chúng ta liền có thể thẳng đến lầu 4. Không nghĩ tới kia hai cái bút bê vải đột nhiên xuất hiện, đem Đường Thừa khống chế được, cũng may, Dương Ngộng Phàm ra tay, đem hai cái này bút bê vải cho đánh lui đi. Ta dùng thiên cương ấn đột nhiên đập vào hành lang vị trí giữa. Vô số phủ văn hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Từ khi thôn vệ kia cương thi vương thi đan về sau, trong khoảng thời gian này đến nay, tu vi của ta có tăng lên không nhỏ. Tu vi càng cao, pháp khí này liền có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại đi ra. Cho nên lúc này thiên cương ấn uy lực rất mạnh, kia từng nét đũa chú hướng phía bốn phía phiêu tán mát, đem những cái kia vô số lăn lộn mà đến mái tóc đen dài cùng màu đỏ sát khí tất cả đều bức lui đi. Chủ yếu là lúc này Lạm Thát đạo sĩ cũng chạy tiến lên đây hỗ trợ, đánh ra hai đoàn cửu u minh hỏa, phân biệt hướng phía hai bên hành lang mà đi. Kỳ thật Lạm Thát đạo sĩ nói không sai. Bọn hắn Mao Sơn Tông chuyên môn đối phó yêu ma quỷ quái, mười phần có kinh nghiệm, chính là hắn trên thân kiếm bắn ra hỏa diễm, cũng là chuyên môn khắc chế các loại âm tà chi vật. Có hắn cùng ở bên cạnh ta, lần này tới so với lần trước dễ dàng rất nhiều. Dương Ngọc Phàm biết không thể chậm trễ, chờ đem kia hai cái nhỏ bút bê vải đuổi sau khi đi, lập tức kéo đường thừa, hướng phía lầu 4 bước nhanh mà đi. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ riêng phần mình cầm pháp khí, một người trấn thủ một bên, những cái kia vừa mới bị hai chúng ta liên thủ đánh tan tóc đen cùng màu đỏ sát khí, trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, vậy mà lần nữa hướng phía chúng ta bên này là qua. Cũng may lúc này Dương Ngọc Phàm đã mang theo đường thừa đi lên lầu 4 thang lầu, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không hẹn mà cùng về sau lui về đạp lên bậc thang. Lại cũng không biết vì sao, làm Dương Ngọc Phàm mang theo trên đường thừa lầu 4 đầu bậc thang về sau, những cái kia múa tóc đen cùng màu đỏ sát khí mới vừa đến bên người chúng ta, liền đột nhiên tiêu tán đi. Đi đến thông hướng lầu 4 đầu bậc thang thời điểm, mấy người chúng ta ngừng lại. Chiều ta lấy đen ngòm lầu 4 phương hướng nhìn thoáng qua, nói rằng, chư vị, lần trước chúng ta tới thời điểm, tìm tới Nguyễn Na, nàng ngay tại lầu 4 414 nữ sinh ký túc xá, cái này cùng nhau đi tới, hung hiểm trung điệp, đại gia hỏa đều nhìn ra, Nguyễn Na căn vốn không muốn làm cho chúng ta đi lên, lấy suy đoán của ta, Nguyễn Na không muốn để cho chúng ta mang trên đường thúc đi nguyên nhân, có thể là nàng bây giờ bị oán khí chi phối quá lợi hại, một khi nhìn thấy đường thúc, sẽ kích phát. Ra nàng càng thêm sâu nặng oán khí đi ra, khi đó, nàng sẽ hoàn toàn bị oán khí khống chế, mất đi bản ngã ý thức, nhịn không được đem đường thúc cùng chúng ta đều giết đi. Nô kiếp ca ca, ý của ngươi là, đường thúc rất có thể là một cái mồi dẫn lửa, đem Nguyễn Na oán khí một chút tất cả đều bạo phát đi ra. Dương Ngọc Phàm có chút hoảng sợ nói rằng, rất có thể là tình huống này, đây là hai thái cực a, hoặc là đường thúc đến có thể cảm hóa Nguyễn Na, trừ khử oán khí, hoặc là chính là nhường oán khí tăng gọn, chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này. Lạp Thát đạo sĩ ít có nghiêm chỉnh lại. Vậy chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá mạo hiểm? Ta ngược lại thật ra không quan trọng, cao tuổi rồi, các ngươi có mấy người đều còn rất trẻ, nếu như tất cả đều chết ở chỗ này, ta thật là có chút băn khoăn a, bằng không dạng này, các ngươi hiện tại liền rời khỏi nơi này, chính ta đi tìm Nguyễn Na tâm sự, nếu như chết kia liền chết ta, ngược lại trên thế giới này ta cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Đường Thừa mười phần thoải mái nói. Đường Thúc, chúng ta nhất định phải đi theo, ngươi liền xem như có thể cảm hóa nàng, cũng không thể đem nó đưa tiễn, những này còn phải chúng ta mấy cái đến. Ta nói. Đi, đừng nói nữa, đã chúng ta đều chạy tới nơi này, tên đã bắn đi không thể quay đầu, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như có thể thu Nguyễn Na, đây cũng là một trận đại công đức, về sau đối với chúng ta tu vi cảnh giới tăng lên sẽ có trợ giúp rất lớn. Lạp Thát đạo sĩ giải quyết dứt khoát. Đi. Ta hít sâu một hơi, đi theo Lạp Thát đạo sĩ cùng nhau hướng phía lầu 4 hành lang chậm rãi đi tới, Dương Ngọc Phàm lưu tại đường thừa đằng sau đoạn hậu. Vừa đi tới lầu 4, lòng ta liền bắt đầu đi theo cùng loạn, một loại khó nói lên lời khẩn trương cảm giác, để cho ta hô hấp cũng bắt đầu biến không đều đặn lên. Lạp Thát đạo sĩ cùng ta không sai biệt lắm, ta nhìn hắn tay nắm lôi kích một kiếm, đều có chút hơi run. Đoán chừng giống như là Nguyễn Na loại này đạo hạnh cực cao quỷ vật, hắn cũng hẳn là lần thứ nhất gặp phải. Ngay cả Dương Cao Dật đều kiêng kỵ quỷ vật, ba người chúng ta người trẻ tuổi tới, đích thật là có chút khinh thường. Không bao lâu, chúng ta mười phần thuận lợi đi tới lầu 4 hành lang, cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Toàn bộ lầu 4 an tĩnh đáng sợ, giống như rơi một cây châm đều có thể nghe được. Nhưng mà, loại tình huống này lại để chúng ta trong lòng càng không đáy nhì, còn không bằng làm một chút động tĩnh đi ra. Đứng tại lầu 4 trên hành lang, ta hít sâu một hơi, cùng mấy người bọn hắn nói rằng, 414 ký túc xá ngay tại hành lang vị trí giữa, đại gia hỏa cẩn thận. Nói, ta một tay cầm thiên đồng xích, một cái tay khác cầm thiên cương ấn, thận trọng hướng phía 414 nữ sinh túc xá phương hướng đi đến. Mấy người chúng ta mới vừa đi không có mấy bước, đột nhiên một tiếng ú oán tiếng thở dài vang lên. Ai thở dài một tiếng, phản phất tại gõ lấy chúng ta tim của mỗi người. Cái này tiếng thở dài, bao hàm lấy các loại tình cảm, bi thương, bất đắc dĩ, thất lạc, thương cảm. Đang nghe thanh âm này về sau, Đường Thừa lập tức kích động, hướng phía hành lang chỗ sâu phương hướng nhìn lại, đột nhiên nói, Nguyễn Na, là người sao? Ta tới thăm ngươi, ta là Đường Thừa không có trả lời, cái này thở dài một tiếng về sau, thế giới lần nữa biến an tĩnh lại. Chúng ta đem Đường Thừa kẹp ở giữa, tiếp tục hướng phía 414 nữ sinh túc xá phương hướng chậm rãi đi đến. Đi rất chậm, vừa đi, chúng ta vừa quan sát bốn phía động tĩnh. Đúng vào lúc này, đột nhiên gió nổi lên, một cỗ âm phong bốn phía đi khắp, sau đó hành lang các nơi chuyển đến các loại kỳ quái động tĩnh. Cửa sổ trong lúc nhất thời tất cả đều mở ra, còn có hành lang hai bên cửa ký túc xá, tất cả đều phát ra phanh phanh kịch liệt tiếng vang, đột nhiên mở ra, lại đột nhiên đóng lại. Tình huống này, sợ hai đến mấy người chúng ta cũng không dám tiếp tục đi về phía trước. Càng kinh khủng chính là, theo 414 nữ sinh túc xá phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu rên, mấy người chúng ta nghe được, không tự chủ được tất cả đều hai tay bưng kín lỗ tai, đầu ông tắc hưởng. Cùng lúc đó, hành lang bốn chu phàm là có thủy tinh địa phương, tất cả đều phát ra rầm rầm tiếng vang, bị cái này âm thanh tiếng rít chói tai cho làm vỡ nát. Theo Đường Thừa đến, Nguyễn Na khẳng định là cảm ứng được. Đường Thừa mới là Nguyễn Na lớn nhất khúc mắc. Nguyễn Na, ta biết trong lòng ngươi khổ, nhiều năm như vậy, ta cũng rất khổ à, ta mỗi một ngày mỗi một phút mỗi một giây, đều một mực đang nghĩ lấy ngươi, ngươi đi ra thấy ta một mặt ta. Đường Thừa kích động nói. Câu nói này nói sau khi đi ra, theo 414 nữ sinh túc xá phương hướng đông nhiên chuyển đến tiếng khóc như tố, khóc mười phần thương tâm, tan nát cõi lòng đồng dạng, nghe được động tĩnh này, chúng ta trong lòng cũng đi theo đau thương lên. Chương 291, nhập ma chương 291, nhập ma Nguyễn Na tại thông qua tiếng khóc, biểu đạt tâm tình của mình, hiển nhiên Đường Thừa đến, còn có hắn nói những lời kia, thật sâu xúc động Nguyễn Na, Đường Thừa chính là nàng ở trong nhân thế này, duy nhất một chút lo lắng. nhưng nàng cảm thấy này nhân gian còn đáng giá lưu luyến một chút. Đường Thừa nghe được Nguyễn Na tiếng khóc, theo sát lấy cũng nước mắt tuôn đầy mặt lên, hắn một bên tự lẩm bẩm, một bên mở ra bước chân, hướng phía 414 nữ sinh túc xá phương hướng đi đến. Nguyễn Na, ta tới, thật xin lỗi, là ta mang cho ngươi tới tổn thương, nếu như ta chết, ngươi có thể tiêu trừ oán tức giận, vậy ngươi liền giết ta đi, có thể chết trong tay ngươi, đời ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Nói đến chỗ động tình, Đường Thừa khóc giống đứa bé. Ta nghe được những lời này của Đường Thừa, đột nhiên cảm giác có chút quen hay, lúc trước Lạp Thát đạo sĩ giống như cùng kia thi đầu đàn nữ đồ đệ cũng là nói như vậy. Cái gì muốn chết thì chết trong tay ngươi, làm vị cũng phong lưu. Ta lúc này mới phát hiện, Lạp Thát đạo sĩ là bảy bội cao thủ. Nói láo nói cũng như vậy tình chân ý thiết, đánh động nhân tâm. Hắn duy nhất cùng Đường Thừa khác biệt chính là, một cái là hư tình giả ý, một cái là chân tâm thật ý, nhưng là Lạp Thát đạo sĩ lại có thể nói khó phân thật giả. Gia hỏa này thật đặc biệt nương chính là một nhân tài. Nghĩ tới đây chiều ta lấy Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua, Lạp Thát đạo sĩ cũng nhìn về phía ta, buồn bực nói, tiểu tử ngươi nhìn ta làm gì, trên mặt ta mọc hoa rồi. Không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy ngươi là cầm thú. Ta nói, ai u ta đi, ta đắc tội ngươi, thế nào đi lên liền mắng ta. Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói, ta không có phản ứng hắn, trực tiếp cùng Dương Ngộ Phạm đi theo Đường Thừa. Cách kia 414 nữ sinh ký túc xá còn có 7-8 mét thời điểm, trong lúc đó, theo kia 414 nữ sinh trong túc xá lần nữa truyền đến một tiếng thê lương kêu rên, tan nát cõi lòng đồng dạng. Sau đó âm thanh của Nguyễn Na liền theo trong túc xá truyền ra, thanh âm này để cho ta cảm giác có chút hoảng sợ cùng bối rối, không được qua đây, đi nhanh lên. Ngươi không được qua đây, Nguyễn Na một mực tái diễn câu nói này, thanh âm đã có chút cuồng loạn. Mấy người chúng ta lập tức tất cả đều ngừng lại, không còn dám tiếp tục đi về phía trước. Sắc mặt của Lạp Thát đạo sĩ nghiêm nghị nói rằng, Nguyễn Na hiện tại còn có một tia lý trí, nàng tại làm bản thân dãy rủa, nghe thanh âm, tựa như là khống chế không nổi chính mình, nàng oán niệm vẫn luôn đang không ngừng làm sâu thêm. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta là tiếp tục đi lên phía trước, vẫn là lui ra ngoài? Dương Ngọc Phàm nói. Lạp Thát đạo sĩ trầm ngâm một lát, cùng Đường Thừa nói, Đường thúc, ngươi tiếp tục nói chuyện với Nguyễn Na, công phá tâm lý của nàng phòng tuyến, chỉ cần trong nội tâm nàng thiện niệm vượt qua oán niệm, liền có thể bị cảm hóa, còn lại liền dễ làm. Đường Thừa nhẹ gật đầu, vuốt một cái nước mắt, tiếp tục hướng phía 414 túc xá phương hướng hô, Nguyên Na, nhiều năm như vậy, ta một mực trong lòng đều đặt vào ngươi, lúc trước ngươi làm việc ốc, trong lòng ta khó chịu cực kỳ lâu, nhiều năm đều không có đi ra khỏi đến. Vì ngươi, ta cả một đời đều không tiếp tục thích bất kỳ một cái nào nữ nhân. Nguyên Na, ngươi yên tâm đi, cha mẹ của ngươi đều sống thật tốt, ta một mực tại chiếu cố bọn hắn, ta đi nhà ngươi, còn ở tại ngươi đã từng ở qua trong phòng, chỉ có dạng này, ta khả năng cảm thấy trong lòng an tâm một chút, mới phát giác được ta có thể cách ngươi gần một chút, ta nghĩ kỹ, về sau ta chết đi, liền cùng ngươi táng cùng một chỗ. Chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Nghe được Đường Thừa cái này tình chân ý thiết lời nói, mấy người chúng ta trong lòng đều khó chịu một lay một cái. Hắn nói đều là lời nói thật, tình chân ý thiết. Dương Ngọc Phàm nghe được lời nói của Đường Thừa, càng là cảm động ào ào. Lúc này trong lòng Dương Ngọc Phàm nghĩ là, nếu như mình đụng phải một cái dạng này si tình nam nhân liền tốt. Có lẽ đây cũng là tất cả nữ hải tử cùng chung ý tưởng. 414 nữ sinh trong túc xá lần nữa truyền đến Nguyễn Na tiếng khóc, khóc quá thảm. Nguyễn Na khóc, Đường Thừa cũng đang khóc, một cái sắp 60 tuổi lão nhân, trải qua hơn 30 năm, rốt cục cùng nữ nhân mình thích khai thông lên. Loại tâm tình này, khó nói lên lời. Càng bi thương chính là, hai người kia đã âm dương lưỡng cách, mỗi người một nơi. Nguyễn Na tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, một bên khóc, vừa nói, Đường Thừa. Ngươi đi nhanh đi, ta cầu văn ngươi. Không được qua đây, ta sẽ khống chế không nổi giết ngươi, ngươi đừng nói nữa cái này trong lời nói tràn đầy nhu tình cũng cứ bỏ. Nguyễn Na cũng tại ngóng nhìn Đường Thừa có thể đến xem nàng, thật là lại sợ nhìn thấy hắn, mấy chục năm quán nghiệm, góp nhặt nhiều lắm. Nguyễn Na giờ phút này còn đang cực lực khống chế chính mình, không để cho mình ra tay, hiển nhiên nàng lúc này cũng hết sức thống khổ. Lạp Thát đạo sĩ nghe được Nguyễn Na ngữ khí mềm nhũn ra, liền thúc giục nói, "Đường thúc, nói tiếp, càng cảm động càng tốt." Cho dù là Lạp Thát đạo sĩ không nói, Đường Thừa giờ phút này cũng không chế không nổi, hắn góp nhặt hơn 30 năm tưởng niệm chi tình, giờ phút này tất cả đều bạo phát ra. Hắn dựa vào tường, ngồi trên mặt đất, hai tay che mặt, một bên khóc một bên lại nói, "Nguyễn Na, ngươi biết không? Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, ta cảm thấy lời này, ngươi chính là của ta nữ nhân, bất luận bất kỳ, ta nhất định cũng muốn tới ngươi về nhà nói." Nguyễn Na lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. So với trước kia càng thêm thê lương. Để chúng ta không có nghĩ tới là, trong lúc đó, theo 414 nữ sinh trong túc xá, đột nhiên một cỗ nồng đậm màu đỏ sát khí bừng lên, như là hồ thủy điện xả lũ, hướng phía chúng ta bên này chút xuống mà đến. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, mấy người chúng ta lập tức dọa sắc mặt trắng bệnh. Nguy rồi, Nguyễn Na nhập ma. Tranh thủ thời gian chạy. Lạp Thát đạo sĩ nhìn xem kia một đoàn quần quận mà đến màu đỏ sát khí, chào hỏi một tiếng về sau, trực tiếp đem trên mặt đất ngồi Đường Thừa cho một thanh kéo lên, liền hướng phía đầu bậc thang phương hướng chạy qua. Ta một thanh kéo lại Dương Ngọc Phàm, cũng đi theo. Nhưng mà, chúng ta chạy không có mấy bước, đột nhiên theo trước mặt của chúng ta, cũng có một cỗ nồng đậm màu đỏ sát khí lao qua, chặn đường đi của chúng ta. Lui không thể lui, cũng không cách nào tiến lên trước một bước, chúng ta trực tiếp bị vây ở trong hành lang ở giữa. Sắc mặt của Lạp Thát đạo sĩ trầm xuống, nói với ta nói, Nô Kiếp, ngươi đoàn hậu, ta ngăn trở phía trước, có thể hay không mạng sống, liền nhìn chúng ta tạo hóa. Đang khi nói chuyện, Lạp Thát đạo sĩ lắc một cái lôi kích một kiếm, phía trên phủ văn lập tức lấp lóe, một đại đoàn màu lam cựu u minh hỏa phun ra nuốt vào ra ngoài, bắn ra đã rơi vào kia một đoàn nồng đậm màu đỏ sát khí bên trong. Nhưng mà, lần này Lạp Tháp đạo sĩ Cửu U Minh Hỏa giống như đã mất đi tác dụng, vừa rơi vào trong đó, tựa như châu đất xuống biển, trực tiếp bị thôn phệ đi. Mà ta bên này đã thúc dục Thiên Cương ấn, trực tiếp đập vào trước mặt của ta, kia trên Thiên Cương ấn mặt phù văn lấp loé, nhường những cái kia tuân đi qua màu đỏ sát khí hơi bất chợt dừng lại, nhưng là cũng ngăn không được thời gian quá dài. Lập tức, ta lại đem kia 10 khỏa đảo mục đinh tất cả đều văng ra ngoài, kia 10 khỏa đảo mục đinh lập tức đinh trụ trận ước, mỗi một khỏa trên đảo mục đinh mặt đều lóe lên phù văn, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Chương 292, tuyệt đối khốn cảnh chương 292, tuyệt đối khốn cảnh theo 414 nữ sinh ký túc xá dũng mãnh tiến ra màu đỏ sát khí bị ta tạm thời ngăn chặn, nhưng là sau lưng Lạp Thát đạo sĩ bên kia tuân đi qua màu đỏ sát khí, nhưng như cũng mãnh liệt mà đến. Nhìn thấy kia Cửu U Minh Hỏa không có ngăn lại những cái kia màu đỏ sát khí, Lạp Thát đạo sĩ cũng có chút luống cuống. Dương Ngọc Phàm chợt đỉnh đi lên, trong tay chu sa bút đột nhiên hướng phía trước hất lên, từng đạo màu đỏ ấn ký hất vẫy mà ra, đem những cái kia màu đỏ sát khí hơi hơi chặn lại một chút. Lúc này Lạp Thát đạo sĩ cũng là bị kích lan ra mấy phần huyết khí đi ra, hắn đi tới bên người Dương Ngọc Phàm, trầm giọng nói, "Ta đến." Nói, nhưng thấy Lạp Thát đạo sĩ lần nữa nhấc tay lên bên trong lôi kích một kiếm, đưa tay ra chỉ, tại phía trên một kiếm nhẹ nhàng bạch một cái, lập tức máu tươi chảy xuôi tại kia phía trên lôi kích một kiếm. Lúc này Lạp Thát đạo sĩ trong miệng nhanh chóng uống đọc lên chú ngữ, trời tròn đất vuông, pháp lệnh chiến trường, Mao Sơn đệ tử, nay đi chỉ lệnh, ngũ tạng đều đủ, thể có kim quang, thuần dương chi huyết, cửu thiên huyền hỏa, ta phụng thái thượng lão quân cấp như luật lệnh. Theo cái cuối cùng âm tiết kết thúc, Lạp Thát đạo sĩ quanh thân lập tức tràn ngập lên một tầng kim quang, một phút này, cảm giác còn như thiên thần hạ phàm đồng dạng cường hãn, trong tay phía trên lôi kích một kiếm lập tức bốc lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, cháy hùng hực. Cái kia thanh lôi kích một kiếm tựa như là một cái thiêu đốt bó đuốc, đem toàn bộ hành lang chiếu trong suốt. Sau một khắc, hai tay Lạp Thát đạo sĩ giơ kiếm, hướng phía trước không ngừng bọn tới đoàn kia nồng đậm màu đỏ sát khí trùng điệp bổ tới. Một kiếm này, thế không thể đỡ, như bẻ cánh khô. Ta phát hiện, ta thật coi thường thủ đoạn của Lạp Thát đạo sĩ. Hắn lần này thả ra hỏa diễm, cùng ta trước kia nhìn thấy cũng khác nhau, hắn vậy mà phóng xuất ra Cửu Thiên Huyền Hỏa. Đây là một loại có thể thiêu đốt tất cả âm tà chi vật hỏa diễm, một phóng xuất, lập tức đem đoàn kia nồng đậm màu đỏ sát khí cho bao vây lại, tại trước mặt của chúng ta, lập tức xuất hiện một mảng lớn kim sắc biển lửa. Quá hùng vĩ. Nhưng mà, Lạp Thát đạo sĩ thi triển đi ra một chiêu này về sau, lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi chao đảo một cái, người liền tựa vào trên tường, bị một bên Dương Ngọc Phàm cho đỡ. La ca, ngươi có thể chống đỡ sao? Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Một hồi những cái kia màu đỏ sát khí còn muốn ngóc đầu trở lại. Lạp Thát đạo sĩ có chút lo lắng thúc giục nói, chúng ta chỗ nào còn có thể quan tâm được như thế rất nhiều. Bốn người quay đầu liền đi, hướng phía đầu bậc thang chạy tới. Lúc trước chúng ta nói, đường thừa đến, có thể là sẽ hai thái cực, hoặc là Nguyễn Na trừ khử hoàn khí bị chúng ta thu, hoặc là chính là hoàn khí tăng vọt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thật là không ai từng nghĩ tới, chuyện vậy mà hướng phía xấu một phương diện phát triển. Nguyễn Na hoán niệm trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, trực tiếp nhập ma đạo. Quỷ như thành ma, thiên làm gì được ta? Chúng ta liền càng thêm không phải là đối thủ. Một mạch, chúng ta bốn người liền chạy tới đầu bậc thang, vậy mà đường thừa vẫn là có rất nhiều không bỏ, không muốn rời đi, ta cũng nhất định phải lôi kéo hắn rời đi nơi này. Lúc này Nguyễn Na cũng sớm đã lục thân không nhận, chỗ nào còn có thể nhớ kỹ lên đường thừa đến. Mà lúc này, Lạc Thát đạo sĩ thả ra kia một đoàn Cửu Thiên Huyền Hỏa, giờ phút này đã hoàn toàn mở đi, chính như lúc trước hắn nói tới, những cái kia màu đỏ sát khí vậy mà lần nữa ngóc đầu trở lại, hướng phía chúng ta bên này rất nhanh diên đi qua. Nhưng mà, để chúng ta cảm thấy kinh dị chính là, lúc này lầu ba phương hướng cũng có một đoàn nồng đậm màu đỏ sát khí trực tiếp dâng lên, lần nữa ngăn chặn đường đi của chúng ta. Dương Ngọc Phàm xem xét tình huống này, lập tức liền luống cuống, vội la lên, "Nô kiếp ca ca, lần này làm sao bây giờ, chúng ta không ra được. Còn có thể làm sao xử lý?" Xung. Lạp Thát đạo sĩ một ngựa đi đầu, lần nữa đem kia Mao Sơn Ngọc bội đem ra, hướng phía giữa không trung ném đi. Kia Mao Sơn Ngọc bội lập tức toát ra một đoàn lục sắc tường hòa quang mang đi ra, liền phiêu phù ở đám người phía trước, hướng phía dưới lầu chậm rãi di động. Kia Mao Sơn Ngọc bội dường như cũng nhận cường đại lực cản, mỗi hướng phía trước di động một chút liền mười phần phí sức. Chúng ta theo phía sau Lạp Thát đạo sĩ, chậm rãi hướng phía lâu xuống di động, hai tay Lạp Thát đạo sĩ kết ấn, thôi động Mao Sơn Ngọc bội, thân thể đều đang phát run. Hắn lấy sức một mình, tại cùng Nguyễn Na ngưng kết đi ra màu đỏ sát khí đối kháng, khẳng định chịu không được lúc này đã đoán khí ngập trời Nguyễn Na. Trong lòng ta có chút hoảng, xem ra lần này đoán chừng là rất khó còn sống từ nơi này rời đi. Hiện trong lòng ta còn có một tia còn sót lại hy vọng, kia chính là ta thể nội bát vĩ hồ, nàng nếu có thể đi ra, có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Thật là từ khi nàng thôn vệ kia xà linh về sau, vẫn tại ôn dưỡng tiêu hao cố năng lượng kia, rất lâu cũng không có động tĩnh, ta cũng không biết như thế nào mới có thể khai thông bát vĩ hồ ra đến giúp đỡ. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, hỏng bét chuyện lại đã xảy ra. Trước đó ở lại nơi đó ngăn lại Nguyễn Na Thiên Cương ấn còn có 10 cái đào mục đinh bố trí đi ra bình chướng, giờ phút này đã không ngăn được. Bên hai giống như vang lên một hồi nhi pháp trận sụp đổ tiếng vang, ngay sau đó sau lưng màu đỏ sát khí mãnh liệt mà đến. Ta quay đầu nhìn lên, liền thấy kia màu đỏ sát khí lan tràn tới, trực tiếp đem chúng ta bốn người bao phủ lại trong đó. Cái này màu đỏ sát khí đối với chúng ta lớn nhất ảnh hưởng chính là thân hình ngưng trệ, rời động một cái đều mười phần khó khăn. Mà lần này, kia màu đỏ sát khí không riêng đem mấy người chúng ta cho bao quanh bao khỏa, còn hướng lấy thân thể chúng ta bên trong chui vào. Loại cảm giác này hết sức thống khổ. Nhắm lại miệng mũi, không cần hút đi vào những này màu đỏ sát khí. Ta lớn tiếng nói, mấy người tất cả đều bế ngừng nói mũi, bao quát đường thừa. Chỉ là, Ba người chúng ta người đều là người tu hành, lợi dụng uy hấp pháp, kiên trì nửa giờ không hô hấp, vẫn là có thể, nhưng là Đường Thừa lại là người bình thường, nhiều lắm là cũng chỉ có thể kiên trì 1-2 phút. Chúng ta bốn người người lâm vào tuyệt đối trong khốn cảnh, không cách nào tránh thoát. Lúc này chính là Lạp Thát đạo sĩ khống chế kia trên Mao Sơn Ngọc bội phát ra quang mang cũng càng thêm ảm đạm lên. Làm sao bây giờ? Đầu óc của ta nhanh chóng bật chuyển, nghĩ đến phương pháp ứng đối. Không đợi ta nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn đến, liền thấy Đường Thừa nghẹn sắc mặt đỏ lên, ánh mắt trừng rất lớn. Chỉ một lúc sau, Đường Thừa rốt cục gánh không được, trực tiếp hút đi vào một miệng lớn màu đỏ sắc khí. Cùng lúc đó, ta cảm giác sau lưng giống như có đồ vật gì hướng phía chúng ta lan tràn tới. Còn không biết chuyện ra sao, đột nhiên liền cảm giác chân cổ căng một cái, tựa như là bị thứ gì cho cuốn lấy. Ta cúi đầu xem xét, phát hiện là đầy đất tóc đen. Trước hết nhất cuốn lấy hẳn là Đường Thừa, thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái, trực tiếp liền bị kéo chành trên mặt đất, hắn phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, trực tiếp liền bị kéo lấy hướng phía hành lang phương hướng di động đi qua. Lúc ấy ta không có cái gì suy nghĩ nhiều, trực tiếp nào tới, ôm lấy Đường Thừa, không nghĩ tới cố lực lượng kia rất lớn, mang theo ta cùng Đường Thừa, tất cả đều bị kéo tới trong hành lang. Không bao lâu, Dương Ngọc Phàm cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng bị những cái kiêm màu đen tóc dài lôi đi qua. Chương 293, cường đại bán niệm chương 293, cường đại bán niệm quấn quanh ở trên người chúng ta mái tóc đen dài càng ngày càng nhiều, hơn nữa lực lượng cường đại vô cùng, ta cùng thân thể của Đường Thừa trong hành lang một đường trượt, căn bản không có bất kỳ chỗ trống để né tránh. Chủ yếu là những này màu đỏ sắc khí, hạn chế lại tay chân của chúng ta, cho dù là mong muốn phản kháng cũng không có cơ hội. Trong lúc bối rối, ta ôm Đường Thừa hướng phía trong hành lang nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện, những cái kiêm màu đen tóc dài vậy mà kéo lấy chúng ta hướng phía 414 nữ sinh túc xá phương hướng mà đi. Lần này khẳng định xong con bê, ta lại nhiều lần đến tìm nàng phiền toái, lần này nàng khẳng định không tha cho ta. Không bao lâu, ta cùng Đường Thừa liền bị kéo tới 414 nữ sinh ký túc xá, những cái kiêm màu đen tóc dài đem thân thể của chúng ta quấn quanh một vòng lại một vòng, sau đó đột nhiên kéo một cái, đem ta cùng Đường Thừa trực tiếp giơ lên, thân thể dán chặt lấy mặt tường. Sau một lát, Lạp Thát đạo sĩ cùng Dương Ngộng Phàm cũng bị mái tóc dài màu đen kia lôi vào, treo ở chúng ta đối diện kia mặt trên tường. Nơi này còn là đuổi kịp lần như thế, đều là bị đại hỏa thiêu đốt qua vết tích, một mảnh hỗn độn, trên mặt tường đều là lưu lại màu đỏ thấm huyết thủ ấn, nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt của ta quét qua, liền thấy đứng ở cửa sổ chỗ Nguyên Na, nàng cúi đầu, thật dài tóc đen lôi kéo trên mặt đất, mỗi một chòm tóc đều giống như là có sinh mệnh, giống như là du như rắn trong phòng đi khắp. Tại Nguyên Na quanh thân, toàn thân tràn ngập nồng đậm màu đỏ sắc khí, đỏ đều đã bắt đầu có chút tím ẩm. Quả nhiên là oán khí ngập trời. Mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng cũng có thể cảm nhận được trên mặt nàng giờ phút này dữ tợn, còn có trên thân phát ra cường đại bán nghiệm. Chiều ta lấy Lạp Thát đạo sĩ cùng Dương Mộng Phàm phương hướng nhìn thoáng qua, hai người bọn họ cũng giống nhau hướng phía ta bên này nhìn lại. Lạp Thát đạo sĩ thuộc về đao gác ở trên cổ cũng sẽ không có quá lớn tâm tình chập chờn người, ta nhìn hắn trong mắt loạn chuyển, đoán chừng là đang nghĩ biện pháp thoát thân, chẳng hề nói một câu. Mà Dương Mộng Phàm dù sao cũng là nữ hài tử, nhìn thấy được đưa tới nơi này, quanh thân lại bị mái tóc dài màu đen kia quấn quanh, rõ ràng có chút bối rối. Nàng nước mắt rưng rưng nhìn ta, cũng không nói gì. Ta nhìn về phía nàng nói, đừng sợ, muốn chết khẳng định cũng là ta chết ở phía trước. Dương Ngộ Phàm nhẹ gật đầu, nước mắt từng viên lớn liền chảy xuống. Biết sớm như vậy, thái độ của ta lúc trước nên lại kiên quyết một chút, không cho Dương Ngộ Phàm cùng theo vào. Nếu như cha nàng Dương Cao Giật biết chuyện này, đoán chừng lại muốn tới tìm ta phiền toái. Bất quá hắn không có cơ hội, đến lúc đó chỉ có thể đi trên mộ địa mộ phần. Chúng ta mấy người này, chỉ có trên mặt Đường Thừa không có chút nào e ngại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lấy tung bay ở cửa sổ Nguyên Na, kích động toàn thân phát run. Nguyên Na, là người sao? Chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Nghe được âm thanh của Đường Thừa, Nguyên Na thân thể lắc lư một cái, chậm rãi chuyển động đầu, hướng phía Đường Thừa phương hướng nhìn lại, vẫn không có lộ ra mặt đến. Kế tiếp, Nguyên Na dùng vô cùng oán độc thanh âm, hung hăng nói, ta cho ngươi biết, để ngươi không muốn lên đến, ngươi vì cái gì còn muốn bên trên đi tìm cái chết. Nguyên Na, ta có lỗi với ngươi, ban đầu là bởi vì ta, ngươi mới đi lên con đường kia, lần này ta tới, liền xem như bị ngươi giết, cũng không oán không hối, ta lúc đầu không có ý định còn sống rời đi, ngươi thả mấy hài tử kia, ta lưu lại, ngươi muốn xử trí ta như thế nào đều thành. Đường Thừa lại nói. Nguyễn Na bỗng nhiên cười, nụ cười này âm âm u u, đột nhiên lại nói, đúng vậy à, tất cả đều là tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục như thế, lần này ngươi hài lòng à. Ta cái này liền giết ngươi, ngươi không là ưa thích ta sao? Vậy rất tốt, ta liền để ngươi lưu lại, một mực bồi tiếp ta, vĩnh viễn không cách nào rời đi tòa nhà này. Tiếng nói chuyện bên trong, một sợi tóc dài bỗng nhiên chậm rãi lan tràn tới Đường Thừa chỗ cổ, thật chặt quấn quanh. Đường Thừa còn muốn nói cái gì, lại há to miệng, nói không ra lời, chỉ là trong nháy mắt, mái tóc dài màu đen kia liền nắm chặt cổ của hắn, mặt của hắn lập tức đỏ lên, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Nguyễn Na hiện tại đã hoàn toàn bị oán niệm khống chế được, không có hơi có chút ý thức của mình. Cái này cường đại oán niệm, đủ để phá hủy tất cả, đem nội tâm Nguyễn Na chỗ sâu đối Đường Thừa những cái kia mỹ hảo cùng quyến luyến, tất cả đều mẫn diệt đi. Giờ phút này, trong lòng của nàng chỉ có cừu hận. Tất cả mỹ đồ tốt, trong lòng hắn đều hóa thành cừu hận điểm xuất phát. Mắt nhìn bên cạnh Đường Thừa, hô hấp càng ngày càng khó khăn, ánh mắt đều lồi đi ra, ta lại bất lực. Không bao lâu, Đường Thừa khẳng định liền mất mạng. Lúc này, chiều ta lấy Nguyễn Na tức giận quát, Nguyễn Na, ngươi liền không có một chút lương tâm sao? Đường thúc cả một đời đều không có kết hôn, cũng là vì ngươi, còn giúp ngươi chiếu cô cha mẹ của ngươi, chỉ bằng những này, ngươi cũng không thể để hắn chết. Nguyễn Na cười lạnh, âm trầm nói rằng, cùng ta có liên can gì? Chỉ cần đến tòa nhà này người đều phải chết. Đúng vào lúc này, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Một mực bị treo trên tường Lạp Thác đạo sĩ, trên thân bỗng nhiên nhanh chóng tràn ngập lên một đoàn ngọn lửa màu u lam, trong nháy mắt liền đem quấn quanh ở trên người hắn mái tóc màu đen cho đốt rụi. Lạp Thác đạo sĩ rất mau cút rơi xuống đất, trong tay cầm lôi kích một kiếm, nhanh chóng hướng phía ta cùng Đường Thừa phương hướng chém một kiếm. Nhưng là một đạo lam sắc hỏa diễm của tới, đem cuốn chặt lấy ta cùng Đường Thừa tóc đen cũng đều đốt rụi. Ta cùng Đường Thừa lập tức rơi vào trên mặt đất. Đường Thừa vừa rơi xuống đất, liền nằm rạp trên mặt đất ho kịch liệt lên. Ta đều không có mơ tưởng, xách theo thiên đồng xích liền hướng phía Nguyễn Na phương hướng vào tới. Đạo gia liều mạng với ngươi. Trong tay Lạp Thác đạo sĩ lôi kích một kiếm lập tức lần nữa tràn ngập lên một đoàn đồng đậm hồng liên nghiệp hỏa, chạy theo Nguyễn Na liền vào tới. Mà thiên đồng xích cũng tại linh lực thôi động phía dưới, phù văn lấp lóe. Còn không có tới gần Nguyễn Na, trong tay Lạp Thác đạo sĩ lôi kích một kiếm liền phun ra một đoàn cực nóng vô cùng hồng liên nghiệp hỏa, oanh một tiếng liền hướng phía Nguyễn Na bao khỏa tới. Nguyễn Na đứng ở nơi đó không hề động, chỉ là thân trong nháy mắt liền nổi lên một đoàn màu đỏ sát khí, đối diện đánh tới kia hồng liên nghiệp hỏa, ngọn lửa kia trong nháy mắt liền bị màu đỏ sát khí thôn phệ, dập tắt đi. Mà Lạp Thác đạo sĩ đã chạy vội tới bên người của Nguyễn Na, một kiếm liền hướng phía nàng tim vị trí đâm tới. Người muốn chết. Nguyễn Na giận quát to một tiếng, vung tay lên, liền có một cỗ to lớn lực đạo đụng trên thân Lạp Thác đạo sĩ, Lạp Thác đạo sĩ kêu đau một tiếng, người liền bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào đối diện trên tường. Đáng thương Lạp Thác đạo sĩ, mới vừa ở nhà ta chữa khỏi thương thế, lần này theo trên tường đến rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp lại phun ra một ngụm máu huyết. Ta biết, ta khẳng định không phải là đối thủ của Nguyễn Na, nhưng là ta không thể không hề làm gì, liền xem như đánh không lại, cũng phải có liều mạng dũng khí. Trong tay thiên đồng xích bị ta linh lực thôi động tới cực hạn, phù văn cuồng thiểm ở giữa, hướng phía đầu của Nguyễn Na bên trên liền chào hỏi đi qua. Chương 294, ta một mực tại chờ ngươi. Chương 294, ta một mực tại chờ ngươi. Ngay tại Lạp Thác đạo sĩ bị Nguyễn Na một chút đánh bay ra ngoài về sau, ta trong nháy mắt liền nhảy tới bên người của Nguyễn Na, trong tay thiên đồng xích tại linh lực thôi động phía dưới, tản ra cường đại uy nghiêm, đột nhiên liền hướng phía đầu của Nguyễn Na bên trên mạnh mẽ đập tới. Lao tử thật cùng với nàng liều mạng. Nhưng mà, kinh khủng là, ta sử xuất toàn thân tất cả khí lực hướng phía nàng đánh ra thiên đồng xích thời điểm, kia thiên đồng xích cách đầu của nàng không đến 10 cm địa phương, đột nhiên liền dừng lại, giống như có một cỗ lực lượng vô hình đem thiên đồng xích cho chặn lại xuống tới, bất luận ta cố gắng thế nào, kia thiên đồng xích đều rơi không đến trên đầu Nguyễn Na. Nguyễn Na chậm rãi ngẩng đầu lên, che ở trên mặt mái tóc đen dài chậm rãi hướng phía hai bên tản ra. Sau đó, ta liền thấy Nguyễn Na một cái con mắt đỏ ngầu, tràn đầy oán độc nhìn chòng chọc vào ta, kia một con mắt chảy ra tới oán độc khí tức, giống như muốn đem ta thôn phệ hết như thế. Ta cũng đã gặp rất nhiều đáng sợ bị vật, nhưng là Nguyễn Na lúc này con mắt này vẫn như cũ để cho ta không rét mà run. Trong nháy mắt, ta giống như là tiến vào trong kẽ nước băng tuyết, trên người lông tơ từng cây toàn bộ đều đứng thẳng lên. Chết. Nguyễn Na phun ra một chữ. Sau đó trên người của ta liền bị một cỗ cường đại lực đạo đụng bay ra ngoài. Cảm giác kia không cách nào hình dung, tại cỗ lực đạo kia va chạm trên người mình thời điểm, ngay từ đầu ta cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn, chỉ là cảm giác tê tê. Sau đó ta cùng Lạp Thác đạo sĩ như thế, mạnh mẽ đâm vào trên vách tường. Các thân thể nằm rạp trên mặt đất thời điểm, ta cảm giác trên người ta xương cốt đều tan thành từng mảnh, ngực trong bụng một hồi nhi rời sông lớp biển, sau đó cổ họng siết chặt, hoa một tiếng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra. Nô kiếp ca ca, ta nghe được Dương Mộng Phạm đang kêu ta, nhưng là ta đầu ông tác hưởng, trước mắt kim tinh loạn lắc, kém một chút nhi trực tiếp đã hôn mê. Còn không đợi ta kịp phản ứng, một đại đoàn mái tóc màu đen lần nữa lan tràn tới, cuốn lấy thân thể ta, sau đó ta lần nữa bị những cái kia tóc đen cho nhấc lên, một sợi tóc đen còn cuốn lấy cổ của ta, càng thu càng chặt. Quay đầu nhìn lên, Lạp Thác đạo sĩ cũng cùng ta đồng dạng, bị Nguyễn Na tóc đen cuốn lấy, nhấc lên. Hai chúng ta thân thể lần nữa dán tại trên mặt tường. Nô kiếp, xem ra chúng ta chỉ có thể kiếp sau làm huynh đệ. Lạp Thác đạo sĩ nhìn ta, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Kiếp sau, ngươi mẹ nó đừng tới tìm ta, ta đã đủ xui xẻo. Ta chật vật nói rằng, đừng giết bọn hắn. Đường Thừa nhìn thấy Nguyễn Na dùng tóc đen quấn lấy cổ của chúng ta, vạn phần hoảng sợ, lập tức hướng phía Nguyễn Na đi tới. Đầu của Nguyễn Na nhất chuyển, cái kia con mắt đỏ ngầu trong nháy mắt tập trung vào Đường Thừa nhìn thấy Nguyễn Na kia con mắt, lập tức sợ hãi đến toàn thân lắc một cái, không dám càng đi về phía trước. Sau đó, trên mặt đất có vô số múa tóc đen, cũng hướng phía Đường Thừa quấn lách đi qua. Hắn giống như chúng ta, bị những cái kia tóc đen cho nhấc lên, cũng bị quấn lấy cổ. Ta cùng Lạp Thác đạo sĩ còn có thể ngăn cản một hồi nhi, nhưng là Đường Thừa khẳng định nhịn không được. Kia tóc đen quấn lấy cổ của hắn không bao lâu, Đường Thừa liền tại lần nữa nghẹn sắc mặt đỏ lên. Nhưng là Đường Thừa cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thần sắc thống khổ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyễn Na, hắn bỗng nhiên chật vật nói rằng, "Nguyễn Na, ngươi còn nhớ rõ? Nhớ kỹ, ta từng tại dưới lầu cho ngươi đọc một bài thơ sao?" Nguyễn Na một con kia huyết hồng ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Đường Thừa. Ta nghĩ thầm, đều lúc này, nói với nàng cái gì đều vô dụng, Nguyễn Na đã hoàn toàn nhập ma. Lúc này Đường Thừa cũng biết mình kết quả, mặc dù thống khổ, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, nhưng là nước mắt lại lăn xuống, một giọt đập vào Nguyễn Na mái tóc dài màu đen kia phía trên. Đường Thừa lần nữa chật vật nói rằng, lúc trước, ngươi nghe được ta đọc kia bài thơ, lần thứ nhất hướng ta cười, ta, lòng ta đều bị nụ cười của ngươi hòa tan, ta còn nhớ rõ. Nhớ kỹ kia bài thơ, ta niệm cho ngươi nghe ngươi thấy. Hoặc là không thấy ta ngay tại cái này nơi đó không buồn không thích. Đường Thừa tại chật vật đọc lấy một bài thơ, mà cổ của chúng ta bị Nguyễn Na tóc dài càng siết càng chặt. Thật là không biết rõ vì cái gì, làm Đường Thừa đọc lên bài thơ này đến thời điểm, thân thể của Nguyễn Na bỗng nhiên có chút chấn động một cái, nhất là nàng cái kia con mắt đỏ ngầu, nhìn về phía ánh mắt của Đường Thừa vậy mà biến nhu hòa một chút, bài thơ này khẳng định Đường Nguyễn Na nhớ ra cái gì đó. Kể từ đó, chăm chú ghim chặt chúng ta trên cổ mái tóc đen dài, cũng đi theo biến tùng một chút. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều có khó mà che giấu vẻ mừng rỡ. Chúng ta biết, Nguyễn Na rất có thể bị bài thơ này cho xúc động, kích phát ra nàng một tia bản ý thức của ta. Chính là Dương Ngộng Phàm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hướng phía ta nhìn lại. Ta xông lấy bọn hắn lắc đầu, ra hiệu bọn hắn tuyệt đối không nên phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không cần có bất kỳ động tác gì, để tránh lần nữa chọc giận Nguyễn Na. Cuốn ở Đường Thừa trên cổ mái tóc đen dài cũng tùng một chút, cái này khiến hắn có thể hoàn chỉnh đọc thuộc lòng ra kia bài thơ. Nhưng thấy, Đường Thừa một bên rơi lệ, một bên tiếp tục đọc thơ. Ngươi niệm, hoặc là không niệm tình là ở chỗ này không đến không đi ngươi yêu, hoặc là không yêu ta yêu là ở chỗ này không tăng không giảm ngươi cùng, hoặc là không cùng ta tay của ta liền trong tay ngươi không rời đến trong ngực của ta, hoặc là để cho ta và ở trong lòng của ngươi im lặng yêu nhau yên tĩnh vui vẻ. Theo Đường Thừa động tình niệm tụng lấy bài thơ này thời điểm, trên người Nguyễn Na đang phát sinh lấy biến hóa kỳ dị. Nàng quấn quanh ở trên người chúng ta những cái kia tóc đen, toàn bộ thu nạp trở về. Nàng cái kia con mắt đỏ ngầu, huyết khí dần dần biến mất, biến thành một cái bình thường ánh mắt. Không biết rõ lúc nào thời điểm, Nguyễn Na thay đổi hoàn toàn một bộ dáng, nàng khôi phục 30 năm trước dáng vẻ. Rim hai cái thật dài bím, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn. Nàng thật rất đẹp, lúc này Nguyễn Na tựa như là một đóa da nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, tinh tinh nở rộ, mùi thơm xông vào mũi. Cả người nàng trên thân đều tản ra một tầng nhàn nhạt quang. Mấy người chúng ta nhìn xem biến thành bộ dáng này Nguyễn Na, trong lúc nhất thời toàn đều ngẩn ở đây nguyên địa, một cử động cũng không dám. Thì ra hơn 30 năm trước Nguyễn Na, vậy mà dáng dấp đẹp như vậy, là loại kia đơn thuần mỹ đến tận xương thủy. Chắc không được Đường Thừa mấy chục năm qua, một mực đối nàng nhớ mãi không quên. Lúc này Nguyễn Na trong đôi mắt cũng ngậm lấy nhiệt lệ, từng viên lớn lăn xuống đến, nện xuống đất, sau đó hóa thành điểm điểm huỳnh quang, biến mất không thấy gì nữa. Đường Thừa, ta một mực tại chờ ngươi. Nguyễn Na bỗng nhiên mở ra ôm ấp, từng bước một hướng phía Đường Thừa đi tới. Đường Thừa nước mắt mãnh liệt mà ra, cũng mở ra ôm ấp, khó có thể tin nhìn về phía nàng, hướng phía Nguyễn Na từng bước đi tới. Nguyễn Na, ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi sao? Rất nhanh, các nàng liền cùng đi tới, ôm chặt lấy lẫn nhau. Đây là một cái đến muộn hơn 30 năm ôm ấp. Thấy cảnh này, ta cùng trong lòng Lạp Thát đạo sĩ rất cảm giác khó chịu, cái mũi của ta chua chua, cũng không lo được vết thương trên người, nước mắt không tự chủ được liền lăn xuống. Ta cũng không muốn khóc, thật là ta chính là nhịn không được. Có phải là vì bọn hắn cao hơn à, một đôi vốn nên cùng một chỗ người yêu, lại thiên nhân vĩnh cách, sinh tử xa cách. Mà Dương Ngọc Phàm dùng hai tay che miệng lại, không để cho mình phát ra âm thanh, sợ tiếng khóc của mình đã quấy rầy bọn hắn. Hơn 30 năm, Đường Thừa chờ cái này một cái ôm ấp phải đợi quá lâu. Chương 295, cho nàng một chút hy vọng sống. Chương 295, cho nàng một chút hy vọng sống. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều bị thương rất nặng, thật vất vả từ dưới đất bò dậy, đứng ở nơi đó cũng không dám động. Đường Thừa cùng Nguyễn Na đang ôm nhau, ôm đầu khóc giống. Nhưng mà, sau một lúc lâu về sau, chuyện quỷ dị lần nữa xảy ra. Nguyên vốn đã khôi phục bình thường bộ dáng Nguyễn Na, thân ảnh của nàng đỗng nhiên liền biến có chút hoảng hốt lên. Một hồi vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt biến huyết hồng, một hồi lại là vẻ mặt xoắn xuýt, thần sắc thống khổ. Thân thể của nàng đang không ngừng hoán đổi lấy bộ dáng, đang sụp đổ cùng bình thường ở giữa không ngừng bồi hồi. Đường Thừa cảm ứng được Nguyễn Na biến hóa, có chút hoảng sợ nhìn về phía nàng nói, "Nguyễn Na, ngươi thế nào?" Hai tay Nguyễn Na ôm lấy đầu, phát ra một tiếng thê lương thét lên, đột nhiên vươn một đôi bạch thảm thẳng tay, một chút liền bóp lấy Đường Thừa cổ. Cuối cùng, Nguyễn Na lại khôi phục được vẻ mặt dữ tợn, một đôi mắt hóa thành một cái biển máu. "Chết! Các ngươi đều phải chết!" Nguyễn Na cuồng loạn kêu to. Bốn phía lần nữa âm phong phùng lên, sát khí bừng bừng. Thân thể của Đường Thừa bị Nguyễn Na từ dưới đất nhấc lên, không ngừng giãy giụa. Đột nhiên ở giữa, trong đầu của ta bỗng nhiên xuất hiện âm thanh của Bát Vĩ Hồ, "Cơ hội tới, nhanh lên đi thu nàng." Tại thanh âm này xuất hiện về sau, phía sau của ta lập tức nổi lên 8 đầu to lớn hồ ly cái đuôi. Một phút này, ta cảm giác trên người mình tràn đầy vô tận lực lượng, trong tay thiên bồng xích tại linh lực ra chỉ phía dưới cũng trở nên kim quang lấp lóe, lưu chuyển phù văn đều muốn tránh thoát đi ra. Đầu óc của ta trống rỗng, thân thể lại bị một cổ lực lượng cường đại đẩy, hướng phía Nguyễn Na phương hướng mãnh nào tới. Cùng lúc đó, Lạp Thát đạo sĩ cũng đồng nhiên xuất thủ, cơ hồ cùng ta cùng một chỗ, đồng thời nhào về phía Nguyễn Na. Trong tay hắn lôi kích một kiếm, phun ra một đoàn nồng đậm kim sắc hỏa diễm. Ta biết, là Bát Vĩ Hồ đang khống chế ta. Nguyễn Na toán khí quá nặng đi, mặc dù Đường Thừa vào thời khắc ấy đem nó cảm hóa, nhưng lại toán khí rất nhanh lần nữa không chế được nàng. Loại này xen vào thanh tỉnh cùng sụp đổ ở giữa Nguyễn Na, là chúng ta xuất thủ tốt nhất cơ hội. Một khi toán khí một lần nữa chi phối nàng, chúng ta liền không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trong tay tiên bồng xích giơ lên cao cao, phát ra một tiếng hổ gầm, đột nhiên đập trên thân Nguyễn Na. Thân hình Nguyễn Na nhoáng một cái, trên thân tràn ngập màu đỏ sát khí lập tức thu nạp, nàng phát ra một tiếng rú thảm, đem Đường Thừa trực tiếp vung bay ra ngoài. Ngay sau đó, hắn vươn một cái tay, trực tiếp bóp lấy cổ của ta. Đúng vào lúc này, Lạp Thát đạo sĩ chạy tới, trong tay trên lôi kích một kiếm phun ra ngoài hỏa diễm, lập tức rơi trên thân Nguyễn Na, nhường quanh thân bao khỏa lên một tầng kim sắc liệt diễm. Mà Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm cũng đồng thời đâm vào thân thể của Nguyễn Na. Một kích này mới là một kích chí mạng, nhường Nguyễn Na thân hình trực tiếp biến tử hoàng lên. Nàng vươn một cái tay khác, giống nhau bóp lấy Lạp Thát đạo sĩ cổ, cũng sẽ hắn từ dưới đất nhấc lên. Các ngươi đều đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Nguyễn Na cuồng loạn giống giận, lực đạo trên tay càng ngày càng nặng. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo chỗ cổ hướng phía quanh thân lan tràn. Ta cảm giác trên người ta huyết dịch đều muốn đông lại. Mặc dù nhận lấy trọng thương, Nguyễn Na vẫn như cũ có tùy tiện nắm thực lực của chúng ta. Trên người nàng kim sắc hỏa diễm còn đang thiêu đốt, lúc trước nàng chính là bị lớn hỏa thiêu chết, cho nên hỏa diễm đối với nàng mà nói, còn là có phi thường cường đại khắc chế chi lực. Nô kiếp ca ca, cái này cho ngươi. Sau lưng truyền đến một thanh âm, ta cắn răng có chút quay đầu, liền thấy trong tay Dương Ngộ Phàm ôm ta thiên cương ấn, hướng thẳng đến ta ném qua. Ta vứt bỏ trong tay thiên đồng xích, đưa tay nhận lấy thiên cương ấn, không nói hai lời, hướng thẳng đến trên người Nguyễn Na đánh ra. Kia trên thiên cương ấn phủ văn lập tức phát huy ra cường đại tác dụng, chỉ là một chút, liền đem Nguyễn Na đập bay ra một khoảng cách, đem ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đồng thời vung bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, ta liền nhìn thấy bóng người của Nguyễn Na lần nữa trở thành nhạt mấy phần, trên thân ngọn lửa màu vàng còn đang tiêu đốt hừng hực. Lạp Thát đạo sĩ dùng chính là Cửu Thiên Huyền Hỏa. Ngọn lửa này cũng không phải là phàm hỏa, đã coi như là cao đẳng cấp người tu hành thi triển ra mạnh đại thủ đoạn. Hiển nhiên, Lạp Thát đạo sĩ cũng là nỗ lực vì đó, lần này dùng tới Cửu Thiên Huyền Hỏa, Lạp Thát đạo sĩ nằm rạp trên mặt đất liền không có lại đứng lên. Mà ta có Bát Vĩ Hổ chiếu ứng, trên người lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận tới trong cơ thể của ta, ngược lại thực lực càng ngày càng mạnh. Bị thiên cương ấn đánh bay ra ngoài Nguyễn Na, tại trong ngọn lửa thống khổ dãy rủa. Dương Ngọc Phàm lần nữa đi tới, "Nô kiếp ca ca, ngươi đảo mục đinh." Ta nhìn thoáng qua Dương Ngọc Phàm, nha đầu này đến thật là đúng lúc a, vội vàng theo trong tay nàng nhận lấy đảo mục đinh, giữ tại trong lòng bàn tay. Tại Bát Vĩ Hổ cường đại yêu lực trèo chống phía dưới, linh lực của ta liên tục không ngừng rót vào kia phía trên đảo mục đinh, giao phó đảo mục đinh lực lượng càng thêm cường đại. Sau một lát, ta buông lòng tay ra, đột nhiên đem những cái kia đảo mục đinh hướng phía Nguyễn Na phương hướng ném bay ra ngoài. 10 quả đảo mục đinh, tất cả đều đứng lơ lửng trên không, mỗi một quả đảo mục đinh đều hóa thành dao găm đồng dạng, phân tán ra đến, lơ lửng tại ta ngay phía trước. Chín nguyên sắc khí, năm đinh đô thi, cao kén ăn bắc công, bảy chính bắt linh, thái thượng hạ hùng, tay đem đinh gỗ, quét lại chẳng lành, chém quỷ năm hình, 10 đinh một chút, vạn quỷ tự tan, vội vã như Bắc Đế Minh uy miệng sắc pháp lệnh. Hai tay kết ấn, hóa thành kiếm chỉ, quát to một tiếng, giết. Ra lệnh một tiếng, kia 10 quả đảo mục đinh lập tức phát ra siêu siêu tiếng xé gió, như là từng đạo mũi tên, đồng thời hướng phía Nguyễn Na toàn bộ thân đánh qua. Ta nhìn thấy, kia 10 quả đảo mục đinh nhao nhao đánh trên thân Nguyễn Na, xuyên thấu thân thể của nàng. Chỉ là lần này, liền trừ đi Nguyễn Na hơn phân nửa đạo hạnh, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mờ nhạt, trên thân phát ra màu đỏ sát khí cũng trừ khử hơn phân nửa. Dù sao cái này quỷ vật quá mạnh, 10 quả đảo mục đinh vẫn là không cách nào hoàn toàn tiêu diệt hắn. Ta đem kia thiên cương ấn lần nữa cầm lên, một cái bước xa liền vọt tới bên người của Nguyễn Na, thừa dịp ở vào thống khổ to lớn bên trong thời điểm, thiên cương ấn trùng điệp đập trên thân nàng. Nguyễn Na cuối cùng phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm, tràn đầy không cam lòng. Nhưng là lúc này nàng đã không có ngăn cản thực lực của thiên cương ấn. Hơn nữa lúc này thiên cương ấn là từ Bát Vĩ Hồ yêu lực tại trèo trống. Thiên cương ấn vừa rơi xuống ở trên người của Nguyễn Na, liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ trên người nàng quỷ khí cùng sát khí. Chỉ cần giờ phút này ta tâm niệm vừa động, liền có thể dùng thiên cương ấn đem nó đánh hồn phi phách tán. Nhưng là lúc này ta đột nhiên nghĩ đến đường thừa để cho ta cho nàng một chút hy vọng sống câu nói kia, chính là linh cơ khẽ động, cải biến ý nghĩ, một tay kết ấn, quát to một tiếng, thu. Lại đi nhìn kia Nguyễn Na, trực tiếp hóa thành một đạo hư quang, bị thiên cương ấn trực tiếp hút vào, tạm thời phong ấn trong đó. Sau đó, toàn bộ thế giới liền hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chương 296, Thương Thiên Không Phụ Khổ Tâm Nhân. Chương 296, Thương Thiên Không Phụ Khổ Tâm Nhân. Cho tới nay, thần kinh của ta đều là căng cứng. Nhìn xem Nguyễn Na hóa thành một đạo hồng quang bị hút vào bên trong thiên cương ấn, ta còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Cảm giác đây hết thảy cũng không quá chân thực. Khủng bố như vậy quỷ vật, đều đã muốn ma hóa quỷ vật, lại bị ta cho thu. Ta hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trong tay cầm thiên cương ấn, cẩn thận cảm ứng một chút, Nguyễn Na thần hồn đích thật là bị ta phong ấn đến nơi này mặt. Phàm là bị giam cầm ở bên trong thiên cương ấn quỷ vật, đều sẽ bị thiên cương ấn bên trong phủ văn gia trì, trừ khử oán nghiệm, từ đó có thể làm việc cho ta. Trước đó Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh, chính là bởi vì nhận thiên cương ấn phủ văn gia trì, cho nên mới sẽ tại thời khắc mấu chốt ra tới giúp ta. Chỉ tiếc, Nguyễn Na khủng bố như vậy là hạnh, bị ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một phen bạo kích, lại thêm Bát Vĩ Hồ phát lực, còn sót lại chỉ là tàn hồn, đạo hạnh 10 không còn một, lúc này đoán chừng Tiểu Anh Linh đều có thể đối phó nàng. Vẫn là phải chậm rãi ôn dưỡng, về sau có lẽ có thể giúp ta đại ân. Nghĩ như vậy, trong lòng ta liền an tâm nhiều. Đúng vào lúc này, ta cảm giác trên thân kia Bát Vĩ Hồ giao phó sự cường đại của ta năng lượng đã đang nhanh chóng biến mất. Quay đầu nhìn lên, đằng sau ta kia 8 đầu lắc lư to lớn hồ ly cái đuôi cái bóng cũng đều biến mất không thấy. Lúc này là kia Bát Vĩ Hồ thôn vệ xà linh năng lượng thời khắc mấu chốt, nàng cũng không có hiện thân đi ra, chỉ là âm thầm giúp ta. Nếu như vừa rồi nàng xuất hiện, trước đó thôn vệ kia đạo hạnh của xà linh, trên cơ bản liền xem như lãng phí. Vừa rồi nàng dùng tự thân yêu lực tác dụng tại trên người của ta, giống nhau phát huy ra lực lượng cường đại đi ra, cái này mới hoàn toàn hàng phục Nguyễn Na. Đường Thừa nhìn thấy Nguyễn Na không thấy bóng dáng, còn tưởng rằng là ta đem nó đánh hồn phi phách tán, lúc này chạy vội tới, khóc nói, Nguyễn Na, là ta thật xin lỗi à, ngươi ở phía dưới chờ lấy ta, ta đi tìm ngươi nói. Đường Thừa liền muốn hướng phía trên tường đánh tới, bị ta một thanh kéo lại, Đường Thúc, đừng kích động, Nguyễn Na không có hồn phi phách tán, nàng bị ta phong ấn tại cái này pháp khí bên trong. Ta cầm thiên cương ấn, hướng phía hắn lung lay. Đường Thừa quay đầu nhìn ta một cái, có chút không quá tin tưởng, hỏi, vậy ta còn có thể gặp lại nàng sao? Có thể, nhưng khẳng định không phải hiện tại, nàng hiện nhận được trọng thương, trên người oán khí tán loạn không sai biệt lắm, nhất định phải tại bên trong thiên cương ấn ôn dưỡng một đoạn thời gian rất dài, đến lúc đó, ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Ta nói, thật sao? Đường Thừa kích động nói, thiên chân vạn sắc, không tin ngươi hỏi Dương Ngọc Phàm. Ta nhìn về phía ngây ngốc đứng ở nơi đó Dương Ngọc Phàm nói, Đường Thượng chợt hỏi thăm dường như nhìn về phía Dương Ngọc Phàm. Dương Ngọc Phàm lúc này mới nhẹ gật đầu, nói rằng, Đường thúc, Nô Kiếp ca ca nói không sai, Nguyên Na không có hồn phi phách tán, Nô Kiếp ca ca cho nàng lưu lại một chút hy vọng sống, bị phong ấn, các ngươi khẳng định còn có thể gặp mặt, đến lúc đó, Nguyên Na A Di liền có thể nhận ra ngươi đã đến, cũng sẽ không giống hiện tại hung hiểm như thế. Nghe được Dương Ngọc Phàm nói như vậy, Đường Thừa rốt cục tin tưởng, một thanh tử trong tay của ta đoạt lấy thiên cương ấn, ôm ở trong ngực, ô ô lại khóc giống lên. Nô Kiếp ca ca, ngươi quá lợi hại, ta thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể sống sót, trong cơ thể ngươi hồ tiền tỷ tỷ, thật là giúp chúng ta đại ân, lúc nào thời điểm mời hồ tiền tỷ tỷ đi, để chúng ta kiến thức một chút, ở trước mặt cảm tạ một chút. Dương Ngọc Phàm kích động nói, bây giờ còn chưa được, Bát Vĩ Hồ đang tiêu hao một cỗ cường đại xà linh chi lực, bây giờ còn chưa có tiêu hóa sạch sẽ, chờ không sai biệt lắm thời điểm, hẳn là có thể tố thành hình người. Ta giải thích nói, đối với trong cơ thể ta Bát Vĩ Hồ, ta cũng rất là chờ mong nàng có thể xuất hiện ở trước mặt ta ngày đó, cũng muốn chính miệng hỏi một chút, ta cùng với nàng ở giữa có cái gì nguồn gốc, tại giáng sinh một phút này, nàng vì sao lại nhập thân vào trên người của ta? Mặc dù trong lòng ta có một thứ đại khái đáp án, bất quá ta vẫn cảm thấy Bát Vĩ Hồ chính miệng nói với ta mới càng có thể tin. Ta nói, các ngươi có thể hay không đừng hàn huyên, ai tới dịu ta một thanh một cái yếu đuối thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Chúng ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện Lạm Thát đạo sĩ giờ phút này đang nằm rạp trên mặt đất, tại trước mặt của hắn có một vũng lớn vết máu, đều là hắn phun ra. Trước đó ta cũng thụ thương không nhẹ, có thể là Bát Vĩ Hồ nguyên nhân, đem ta thương thế bên trong cơ thể hóa giải một bộ phận, cho nên lúc này cảm giác cũng không phải là khó chịu như vậy. Sau đó, ta cùng Dương Mộng Phàm đi qua, đem Lạp Thát đạo sĩ từ dưới đất nâng đỡ lên. Lạp Thát đạo sĩ tổn thương rất nặng, trừ bỏ bị kia Nguyễn Na trọng kích hai lần bên ngoài, chính hắn cũng siêu phụ tải vận dụng cùng hắn tu vi không xứng đôi Cửu Thiên Huyền Hỏa, dẫn đến tổn thương càng thêm tổn thương, dựa vào ở trên tường thời điểm, thân thể đều mềm nhũn ra. Vì có thể thu Nguyễn Na, Lạp Thát đạo sĩ thật sự là không thèm đếm xỉa, thật là đang liều mạng. Ta từ dưới đất nhặt lên lôi kích một kiếm, đưa cho Lạp Thát đạo sĩ, nói rằng, lao la, đến một chiêu Niết Bàn chi hỏa, chữa trị một chút thương thế. Lạp Thát đạo sĩ hữu khí vô lực nhìn ta một cái, khí sắc khóc, Nô Kiếp, ngươi nhị đại gia, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có năng lực thôi động thuật pháp kia sao? Ngươi có tình trọng tức ta đúng không? Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền ho kịch liệt vài tiếng, lại phun ra một ngụm máu lớn, nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất đi. Lao la, là ca, ta cùng Dương Ngộng Phàm đồng thời hô, nhưng là Lạp Thát đạo sĩ đã không có đáp lại, một đạo tơ máu theo khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Nô Kiếp ca ca, La ca ca sẽ không chết ta. Dương Ngộng Phàm đỏ hồng mắt nói rằng, ta đưa tay đặt ở trên cổ của hắn, dò xét một chút mạch đập, nói rằng, không chết, chỉ là cực độ suy yếu mà thôi, gia hỏa này mạng lớn đây, đặc biệt kháng đánh, mang về, tại nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể chậm rãi khôi phục. Nói, ta đem Lạp Thát đạo sĩ đeo lên, hướng phía bên ngoài túc xá đi đến. Dương Ngộng Phàm chào hỏi lên có chút thất hồn lạc phách Đường Thừa, cùng nhau đi theo chúng ta ra nhà này nữ sinh túc xá lâu. Từ trên lầu đi xuống thời điểm, ta là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, trong lòng treo lấy kia một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Trước sau đó ba chuyến, mỗi lần đều là trở về từ coi chết. Thương Thiên không phụ khổ tâm nhân a, rất nhanh, mấy người chúng ta liền đi tới lầu một đại sảnh, ta đem Lạp Thát đạo sĩ đặt ở cổng, sau đó theo bên trong thiên cương ấn thả ra Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh, nhường hai người bọn họ tiếp tục tại quỷ lâu bên trong tìm kiếm những cái kia còn lại quỷ vật, tranh thủ tất cả đều tiêu diệt hết. Nguyễn Na mặc dù bị thu, nhưng là trong này còn có còn lại quỷ vật, tỉ như Tôn Tĩnh cùng nàng trong túc xá còn lại mấy nữ sinh hóa thành quỷ vật, giống nhau hết sức lợi hại, những này quỷ vật lưu tại nơi này, vẫn như cũ sẽ trở thành tai họa, hơn nữa bọn hàn đoàn khí quá nặng, lại là đồ tử, căn bản là không có cách siêu độ, cũng sẽ không tiếp nhận ta siêu độ, chỉ có thể nhường Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh ướt, cái này cũng coi là thu về lợi dụng, lúc đầu lần này việc cũng không có tiền gì, chỉ có thể thông qua loại phương thức này tìm bù lại. Chương 297, tôn trọng lựa chọn của nàng. Chương 297, tôn trọng lựa chọn của nàng. Bất quá tại bọn hắn trước khi lên đường, ta cố ý nhắc nhở, tòa nhà này bên trong tất cả quỷ vật, bọn hắn đều có thể tự mình thôn phệ hết, giúp bọn hắn tăng lên đạo hạnh, nhưng là một cái áo đỏ nữ quỷ, nhất định phải lưu lại, đồng thời mang cho ta đến nơi đây, không thể gây tổn thương cho nàng mảy may. Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh bị giam cầm ở pháp khí bên trong thời gian không ngắn, bọn hắn nhận sự khống chế của Thiên Cương Ấn, không dám đối ta có chút làm trái, bằng không ta có thể thông qua Thiên Cương Ấn trực tiếp đem bọn hắn diệt sát. Bọn hắn nghe nói về sau, đã không kịp chờ đợi xông vào bên trong quỷ lâu, bắt đầu đại khai sát giới. Toàn bộ bên trong quỷ lâu lập tức bị ảnh trung điệp, tiếng kêu rên liên hồi. Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh phân công hợp tác, hai người phân biệt theo hai bên hành lang bắt đầu tiến công, theo lầu một một đường giết tới lầu 4. Đối với những này quỷ vật, ta cũng không có cái gì lòng thương hại, nhất là cùng Nguyễn Na một cái túc xá mấy cái kia quỷ vật, càng là chết chưa hết tội. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Tôn Tĩnh bọn người siêu cường tâm tư đấu kỵ tạo thành. Nếu như các nàng lúc ấy chẳng phải ức hiếp Nguyễn Na, chuyện cũng sẽ không đi đến một bước này. Ta cũng sẽ không lo lắng Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh không phải đối thủ của các nàng. Hai cái này linh thể tại bị ta thu phục trước đó, cái nào đều không phải là dễ chơi, hai người bọn họ liên thủ, những cái kia quỷ vật cũng không là đối thủ. Chỉ có Nguyễn Na mới có thể để bọn hắn vô cùng kiên kỵ. Ước chừng có 20 phút tả hữu, cả tòa lâu lập tức liền yên tĩnh trở lại, lại một lát sau, Mị Linh liền dẫn kia áo đỏ nữ quỷ xuất hiện ở trước mặt của ta. Tiểu Anh Linh một đôi con mắt đỏ ngầu một mực gắt gao nhìn chằm chằm kia áo đỏ nữ quỷ, thật không thể trực tiếp nhào tới đem kia áo đỏ nữ quỷ cho một ngụm nuốt lấy. Nếu không phải kiêng kỵ trong tay của ta tiên cương ấn, Tiểu Anh Linh đoán chừng đã sớm làm như vậy. Lúc này, ta có thể cảm giác được, Mị Linh cùng đạo hạnh của Tiểu Anh Linh đều tăng lên không ít, dù sao cái này quỷ lâu bên trong quỷ vật có ít nhất 10 mấy cái. Đạo hạnh càng lợi hại quỷ vật, bị bọn hắn thôn phệ về sau, đạo hạnh của bọn hắn cũng biết tương ứng tăng lên rất nhiều. Nhất là Mị Linh, trước đây không lâu còn nuốt lấy thủy quỷ, lúc này nàng nhìn lên thân hình càng thêm chân thực, trước đó đều bị Nguyễn Na trọng thương về sau, đều nhanh thành trong suốt. Giờ phút này, áo đỏ nữ quỷ sợ hãi đến toàn thân run lẩy bẩy, đứng ở nơi đó, cúi đầu, cũng không dám nhìn ta một cái. Nhiếp Vân, ta nói. Áo đỏ nữ quỷ nhẹ gật đầu. Ta Ngô Kiếp làm việc luôn luôn là ân oán rõ ràng, có ân với ta, ta làm dũng tuyển tương báo, cùng ta có thủ, trực tiếp diệt sát. Hiện tại nhà này quỷ lâu bên trong liền chỉ còn lại ngươi một cái quỷ vật, cái này mấy lần ta tới này quỷ lâu, ngươi mấy lần giúp ta, Ngô Kiếp vô cùng cảm kích. Ta nhìn trên người ngươi tuy có oán khí, nhưng là oán niệm cũng không sâu. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là tiếp nhận ta siêu độ, tiến vào trong luân hồi, chuyển đời làm người. Một cái khác chính là cùng ở bên cạnh ta, tại bên trong thiên cương ấn ôn dưỡng, làm một cái quỷ tu, nhiều làm việc thiệt quả, ngày nào đó như có cơ duyên, nói không chừng còn có thể đợi làm người. Nghe ta nói như vậy, Nhiếp Vân bỗng nhiên quỳ xuống, kích động nói, Nô tiên sinh, người đưa ta rời đi a, ta không muốn ở lại chỗ này nữa, ta liền muốn uống chén mạnh bà thang, quên đời này tất cả, nhân gian quá khổ. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị tôn trọng lựa chọn của nàng. Sau một khắc, ta cầm tiên đồng xích, bộ đạp đầu cường, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, đồng thời đem một trường trần tình phù hướng phía Nhiếp Vân phương hướng thả tới. Cái này trên trần tình phù mặt viết một chút giúp đỡ Nhiếp Vân biện hộ cho lời nói, đến lúc đó sẽ cùng theo Nhiếp Vân cùng một chỗ tới U Minh địa phủ, hiện lên đưa phán quan. Nhân gian pháp sư viết trần tình phù vẫn là rất hữu dụng, đến lúc đó có thể khiến cho Nhiếp Vân ăn ít rất nhiều đau khổ, kiếp sau ném tốt hay. Hiện nay rất nhiều nơi người, trong nhà có người sau khi qua đời, đều sẽ mời đạo sĩ hoặc là hòa thượng tố pháp sự tiến hành siêu độ, chính là nguyên nhân này. Hiểu hiểu tối tam, kiếp số sớm định, nay đi chỉ lệnh, thấy siêu thoát, ta phụng thái thượng lão quân cấp như luật lệnh. Theo ta chú ngữ âm thanh, thân thể của Nhiếp Vân bắt đầu biến giả thoáng, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng màu đỏ, hướng phía bốn phía tán đi, cuối cùng không thấy bóng dáng. Chờ làm xong đây hết thảy, ta cuối cùng lần nữa nhìn thật sâu một cái nhà này quỷ lâu, thở phào một cái, nơi này tất cả cuối cùng kết thúc. Về sau liền sẽ không còn có người bởi vì tòa nhà này mà mất mạng. Như thế nói đến, ta cũng là góp nhặt một chút đại công đức. Sau đó, ta đem Lạp Thát đạo sĩ lần nữa cong lên, Thu Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh, hướng phía bên ngoài viện đi đến. Ở bên ngoài, Kim Hiệu trưởng cùng Hổ Tử Thúc bọn hắn một mực đang chờ chúng ta. Nhìn thấy chúng ta đi ra, những người này tất cả đều xông tới. Nô tiểu thiếu gia, La đạo trưởng thế nào? Kim Hiệu trưởng lo lắng hỏi. Bị trọng thương, ta phải nhanh một chút đem hắn đưa về nhà bên trong tĩnh dưỡng, tranh thủ thời gian chuẩn bị xe a. Ta nói. Thiếu gia, ngươi không có bị thương chứ? Hổ Tử Thúc cũng tới hỏi. Ta còn tốt, tổn thương không phải rất nặng. Nói, Hổ Tử Thúc liền đem Lạp Thát đạo sĩ từ trong tay của ta tiếp tới, vác tại trên người mình. Đường Thừa có chút thất hồn lạc phách, ánh mắt vẫn luôn nhìn xem bị lâu phương hướng. Đường lão bản nhìn Đường Thừa một cái, nhỏ giọng hỏi, Nô thiếu gia, anh ta hắn không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, khả năng thụ điểm kích thích, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút là được. Vậy ta an tâm. Đường lão bản thở phào một cái. Chúng ta bên này đang nói, Đường Thừa bỗng nhiên hướng phía ta đi tới, có chút kích động nói, Nô thiếu gia, Nguyên Na hiện tại có phải hay không tại ngươi trong thiên cương ấn kia? Đúng, Đường thúc có chuyện gì sao? Ta nói, có thể hay không đem vật kia bán cho ta, ra bao nhiêu tiền đều được, ta phải bồi nàng. Đường Thừa đột nhiên nói, lời này để cho ta sững sờ, có chút dở khóc dở cười nói rằng, Đường thúc, đây là ta dùng pháp khí, cho bao nhiêu tiền cũng không thể bán, hơn nữa ngươi lấy về cũng không hề dùng, ta cần mỗi ngày dùng pháp lực ra chỉ thiên cương ấn, nhường Nguyễn Na trừ khử oán niệm, đúc lại thần thức, ngươi không cần lo lắng, nếu như ngày nào nàng có thể đi ra gặp ngươi, ta khẳng định thông chi ngươi, dạng này có thể thực hiện. Đường Thừa có chút không thôi nhìn thoáng qua thiên cương ấn, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói rằng, vậy được rồi, ngươi cần phải đối Nguyễn Na tốt một chút, một có tin tức, liền lập tức cho ta biết. Kim Hiệu trưởng có chút bức dứt nhìn ta, nhiều lần muốn nói lại thôi, ta biết hắn khẳng định là muốn hỏi ta chuyện liên quan tới quỷ lâu, thế là nói với hắn nói, Kim Hiệu trưởng, nhà này chuyện của nữ sinh túc xá lâu đã giải quyết triệt để, về sau bất luận là ngươi hủy đi, vẫn là một lần nữa tu sửa, cũng sẽ không lại phát sinh bất cứ chuyện gì, hôm nay ta cũng bị thương, trở về tĩnh dưỡng sau một khoảng thời gian, ta trở về bố trí lại một chút nhà này túc xá lâu phong thủy, vậy thì bản sự thuận lợi. Kim Hiệu trưởng kích động nhẹ gật đầu, hướng phía ta thật sâu bái, Nô thiếu gia, quá cảm tạ ngươi, ta đại biểu toàn bộ Yên Bắc Đại học bọn nhỏ, đối ngươi biểu đạt thật sâu lòng biết ơn, nếu như không phải ngươi, tòa nhà này không còn không biết yếu hại chết bao nhiêu người. Chương 298, không cùng đồ đần chơi chương 298, không cùng đồ đần chơi theo Yên Bắc Đại học trở về, đã là đêm khuya. Đường Thừa trực tiếp bị Đường lão bản mang đi, không biết là trở về Kim Lăng thành vẫn là Mẫu Đơn thành, hay là tại Yên Bắc tìm khách sạn ở lại, chuyện này ta cũng không có nhiều hỏi, dù sao Lạp Thát đạo sĩ thương thế rất nặng, ta nhất định phải mau chóng trị liệu. Dương Ngộng Phàm cũng không cùng ta tới, về tới nàng một mình ở ký túc xá. Tại Dương Ngộng Phàm rời đi thời điểm, ta cố ý dặn dò nàng, tuyệt đối không nên cùng hắn cha nhắc lên cùng ta cùng một chỗ tiến chuyện của quỷ lâu, bằng không kia Dương Cao Giật nói không chừng còn muốn tới tìm ta không được tự nhiên. Vừa về tới nhà, ta liền bắt đầu cho Lạp Thát đạo sĩ tiến hành trị liệu. Nhưng Hổ Tử Thúc đánh tới nước ấm, giúp hắn lau lau rồi một phen, sau đó liền bắt đầu dùng thuật châm cứu, đâm vào trên người hắn mấy chỗ đại huyệt, nhường Lạp Thát đạo sĩ đem thể nội tụ huyết đều phun ra, nhường huyết dịch lưu thông, bảo vệ tâm mạch. Trong đêm mở một bộ phương thuốc tử, nhường Hổ Tử Thúc sáng sớm ngày mai liền đi lấy thuốc. Chờ bận rộn xong sau, ta đã rất mệt mỏi. Trước đó có bát vĩ hồ yêu lực tại chèo chống, hiện tại hoàn toàn tan đi, ta cũng cảm giác toàn thân đều đau, cùng hổ tử thúc chào hỏi một tiếng về sau, ta liền về đến phòng đi ngủ. Cái này ngủ một giấc tới mặt trời lên cao, lập tức cảm giác toàn thân thư thái, chờ ta sau khi tỉnh lại, phát hiện hổ tử thúc đã cho Lạp Thát đạo sĩ nhìn thuốc, ta giúp đỡ hổ tử thúc cùng một chỗ cho Lạp Thát đạo sĩ đem thuốc kia đi xuống dưới. Gia hỏa này thật tổn thương rất nặng, so với lần trước đối phó kia thi đầu đả thời điểm muốn nặng nhiều. Vì có thể thu nguyên na, Lạp Thát đạo sĩ vậy mà vận dụng cùng hắn tu vi hoàn toàn không xứng đôi cường đại thuật pháp, nhường kia lôi kích một kiếm phun phun ra một cỗ cựu thiên huyền hỏa đi ra. Hơn nữa còn liên tiếp vận dụng hai lần. Loại tình huống này chính là đối thân thể của hắn tiến hành nghiền ép dường như tiêu hao, đã tổn hại tuổi thọ, lại hao tổn tu vi. Lại thêm Nguyễn Na đối với hắn hai lần trọng kích, trực tiếp liền không đứng dậy nổi. Lạp Thát đạo sĩ liên tiếp ngủ mê 3 ngày mới tỉnh lại, bất quá vẫn như cũ nằm ở trên giường không thể động đậy, nói chuyện đều có chút phí sức. Nhưng hắn 10 phần buồn bực là, cái điều bắt ca điểu nhi cuối cùng là bắt được ức hiếp Lạp Thát đạo sĩ cơ hội, không có chuyện liền bay đến trong phòng của hắn tìm hắn để gây sự. Lúc này Lạp Thát đạo sĩ đừng nói mắng, nói chuyện đều tốn sức, ở đâu là kia bắt ca điểu nhi đối thủ, mỗi lần là kia bắt ca điểu nhi đại thắng mà về. Lạp Thát đạo sĩ chỉ có thể tạm thời nuốt giận vào bụng, âm thầm thề, chờ thương lành lại cùng cái kia tiện chim đại chiến 300 hiệp. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Lạp Thát đạo sĩ thương thế từng ngày chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày đều uống ta cho hắn phối thuốc, đã có thể xuống đất đi lại, bất quá còn cần hổ tử thúc nâng. Hổ tử thúc cũng biết, lần này chuyện của Quỷ Lâu, Lạp Thát đạo sĩ giúp đại ân, cho nên chiếu cố hắn 10 phần tận tâm tận lực. Mặc kệ Lạp Thát đạo sĩ muốn món gì ăn ngon, hổ tử thúc đều muốn cho hắn đi mua. Gia hỏa này mượn nghỉ ngơi chữa vết thương cớ, ỉ lại trong nhà của ta lừa đảo, ăn ngon uống sướng hầu hạ, người đều mập một vòng. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không nhàn rỗi, không làm gì liền thôi động tiên cương ấn, đối bên trong bị phong ấn Nguyễn Na tiến hành luyện hóa, trừ khử bán khí. Lúc này mới nửa tháng, Đường Thừa đã đánh cho ta không dưới 10 lần điện thoại, mỗi lần đều là hỏi thăm có thể hay không thấy Nguyễn Na. Ngay từ đầu, ta còn có thể bình tâm tĩnh khí nói với hắn, về sau là thật có chút gánh không được, cũng nhịn không được hắn hàng ngày hỏi, thế là liền nói cho hắn biết, đợi thêm 3 tháng à, không cần luôn quấy rầy ta luyện hóa Nguyễn Na, để cho ta loạn lòng dạ, nói không chừng nửa năm đều không gặp được nàng. Nói như vậy, Đường Thừa quả thật không có lại gọi điện thoại tới. Ta có thể hiểu được cái này lão tâm tình của người ta, thật là cái này mỗi ngày một thông điện thoại đều làm nhảm nửa giờ, ta sao có thể gánh bắt được. Trong lúc đó, Dương Ngọc Phàm cũng đã tới mấy lần, đưa tới cho Lạp Thát đạo sĩ mấy viên thuốc hoàn, nói là bọn hắn Dương gia bí chế đan dược chữa thương, ăn có thể nhanh chóng khôi phục tu vi cùng thân thể. Bất quá viên thuốc này hoàn toàn chính xác rất có tác dụng, ăn về sau, Lạp Thát đạo sĩ tình huống so trước đó đã khá nhiều. Lại qua vài ngày nữa, đi theo Chu đại sư làm trợ lý tiểu béo tìm tới trong nhà của ta. Trong khoảng thời gian này, ta bề bộn nhiều việc, đều không có thế nào lo lắng hắn. Hắn ngốc ở bên cạnh Chu đại sư thời gian cũng không ngắn, ta cũng không có thời gian đến hỏi Chu đại sư trong khoảng thời gian này tiểu béo biểu hiện thế nào. Tiểu béo vừa vào cửa liền gân cổ lên hô, "Tiểu Kiếp, ở nhà không?" Hổ tử thúc nghe được động tĩnh, liền vội vàng đi ra ngoài đón. Ta bị Lạp Thát đạo sĩ đang ở trong sân đi lại. Không bao lâu, hổ tử thúc liền đem tiểu béo đón vào, nhìn ra được, tiểu béo thật cao hứng, đổi một thân mới tinh trang phục, hơn nữa còn mặc Âu phục đánh lấy cả bạn, tóc chải chân sang sáng, Âu phục bên trong áo sơ mi trắng nút thắt đều không kèm được, cho người ta một loại nhà giàu mới nổi ký thị cảm. Hơn nữa bên hông hắn còn mang theo một chuỗi chìa khóa xe, vẻ mặt xuân phong đắc ý tiểu béo tới thật đúng là không tay không, xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tiền đến, ta xem xét tất cả đều là ăn, cái gì gà quay, tương móng heo, lớn giỏ. Chứ ăn ra, tiểu béo cũng không có cái gì sở thích đặc biệt. Hổ tử thúc chỉ thích như vậy hiểu chuyện như người, theo tiểu béo trong tay nhận lấy đồ vật về sau, còn khách khí nói, tiểu béo à, ngươi đến đều, còn mang thứ gì, đây không phải khách khí sao? Ngươi cùng nô kiếp đây chính là hảo huynh đệ. Tiểu béo, tới, ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu. Vừa nhìn thấy tiểu béo, ta vội vàng kêu gọi hắn tới. Tiểu béo đung đưa một thân thịt mỡ, đi tới bên cạnh ta, nhìn Lạp Thát đạo sĩ một cái, hỏi: "Tiểu Kiếp, cái này Ca Môn Nhi là ai à? Thế nào như thế tóc dài, còn đâm bím tóc?" "Vị này gọi La Chỉ Văn, đường đường chính chính Mao Sơn đạo sĩ, ngươi gọi hắn La đạo trưởng, hoặc là La ca đều được, về sau chúng ta đều là bằng hữu." Ta giới thiệu nói. "Tiểu béo ngươi tốt." Lạp Thát đạo sĩ nhiệt tình đưa tay ra. Tiểu béo một nắm chặt, dùng lực lung lay, kích động nói: "Ai nha, ngài thật Mao Sơn đạo sĩ. Nghe nói Mao Sơn đạo sĩ lão lợi hại, ngươi biết bắt quỷ không? Coi số mạng không?" Lạp Thát đạo sĩ có chút cổ quái nhìn ta một cái, giống như đang hỏi, tiểu tử này là không phải đầu óc không dùng được. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ vẫn là vừa cười vừa nói, biết một chút nhì, bất quá coi bói việc, nô kiếp so ta lợi hại hơn. Ai nha, không nghĩ tới hôm nay ta thật gặp phải số Mao Sơn đạo sĩ, trước kia đều tại phim bên trên nhìn, kia Lâm Chánh Ánh nghe nói cũng là Mao Sơn, các ngươi nhận biết không? Tiểu béo vẻ mặt hiếu kỳ. Lần này Lạp Thát đạo sĩ càng bó tay rồi, có chút lúng túng nói, không biết, chưa thấy qua. Các ngươi đều là một môn phái, thế nào còn chưa thấy qua đâu? Tiểu béo vẫn tại truy vấn. Ta nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ kia vẻ mặt lúng túng bộ dáng, nhịn không được liền muốn cười. Đúng vào lúc này, cái kia tiện hề hề bắt ca điểu nhi, đột nhiên rơi vào trong viện trên đại thụ, nhìn về phía tiểu béo nói, từ lâu tới ngốc mập mạp, mau tới đây hô ba ba. Tiểu béo tứ phương một cái, rất nhanh phát hiện bắt ca điểu nhi, kích động cơ một thân thịt mỡ nhỏ chạy tới, cái này chim chóc chơi thật vui, còn biết nói chuyện, so bọn ta thôn chim thông minh nhiều. Ngươi có phải hay không ngốc? Bắt ca điểu nhi lật ra một cái lướt mắt. Làm sao ngươi biết táng ngốc? Ta đương nói, người ngốc có ngốc phúc. Hắc hắc tiểu béo cười nói. Bát ca điểu nhi lần đầu gặp phải người loại này, lần nữa liếc mắt, bay thẳng đi, ta không cùng đồ đần chơi. Chương 299, 50 vạn tiền đặt cọc. Chương 299, 50 vạn tiền đặt cọc. Nhìn thấy kêu bát ca điệu nhi bất đắc dĩ bay mất, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều nhận không ra cười ra tiếng. Không nghĩ tới kêu tiện hề hề bát ca điệu nhi cũng có kinh ngạc thời điểm, sừng sốt bị tiểu béo cho làm bó tay rồi, liền cùng hắn đấu võ mồm tâm tình cũng không có. Tiểu béo nhìn cái nhìn kêu bay đi bát ca điệu nhi, sau đó vừa nhìn về phía chúng ta, các ngươi cười cái gì? Không có gì, tiểu béo, ngươi người bạn này ta giao định, đi thôi, chúng ta vào nhà trò chuyện một lát. Lạp Thát đạo sĩ nhìn xem tiểu béo, thật sự là mặt mũi tràn đầy mở ra tâm, tại chính mình sinh bệnh trong khoảng thời gian này, kia bát ca điểu nhi cũng không có thiếu ước hiếp hắn, không nghĩ tới tiểu béo đến một lần, liền đem kia bát ca điểu nhi cho làm phiền muộn, hắn là đánh đáy lòng ưa thích tiểu béo ngay thẳng. Sau đó, mấy người chúng ta liền vào phòng, đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Tiểu béo, tại Chu đại sư bên kia đi làm thế nào, trong khoảng thời gian này bận điệu, ta cũng không thời gian trôi qua nhìn ngươi. Ta hỏi, vừa nhắc tới chuyện này, tiểu béo lập tức lên tinh thần, kích động nói, Chu đại sư đối ta khá tốt, cái gì sống lại đều không cho ta làm, liền theo hắn sách giỏ sách, đi khắp nơi, mỗi tháng còn có 1 vạn tiền tiền lương, hơn nữa còn nhường ta đi học bằng lái, ta hiện tại cũng biết lái xe. Nói, tiểu béo từ bên hông đem chìa khóa xe đem ra, tại trước mặt chúng ta lung lay, vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Coi như không tệ, tiểu béo tiền đồ. Hổ tử thúc ở một bên lộ ra gì cười. Còn không phải là may mắn mà có tiểu tiếp, cho ta giới thiệu công việc tốt như vậy, ta đem tiền đều bưu trong nhà đi, có thể đem trong nhà người cho sướng đến phát rồi. Tiểu béo đắc ý nói. Nghe đến đó, ta nghiêm sắc mặt, hỏi, ngươi không có nói cho người trong nhà, là ta giới thiệu cho người công tác à? Không có, ta thế nào có thể nói cái này, ngươi đã nói với ta không thể sách, ta lại không đốc. Tiểu béo nói. Ta lúc này mới yên lòng lại, gấp lại nói tiếp, ngươi xe này học như thế nào? Rất tốt, ta vào tuần lễ trước vừa cầm bằng lái, về sau liền cho Chu đại sư làm tài xế, chỉ là Chu đại sư nói để cho ta mở ra luyện một chút, trước làm quen một chút, ta cái thứ nhất liền lái xe chạy ngươi nơi này tới. Tiểu béo cười nói. Ai đù, có thể nha tiểu béo. Bằng không chúng ta ngồi xe của ngươi hóng gió một chút, nhìn xem ngươi kỹ thuật thế nào. Hổ tử thúc nói. Tốt, chúng ta hiện tại liền ra đi luyện một chút. Tiểu béo nhiệt tình hô. Kế tiếp, mấy người chúng ta an vị lên xe của tiểu béo. Tiểu béo thuần thục đánh lửa, nhắc nhở một tiếng nói, ngồi xong à. Giá. Một cước chân ga, xe liền lao ra ngoài. Tiểu béo, ngươi cưới lửa đâu? Thế nào còn giá giá ta hỏi. Quen thuộc, khi còn bé thường xuyên đuổi xe lửa 10 phút về sau, ta đỡ lấy chân đều đang phát run Lạp Thát đạo sĩ về tới tứ hợp viện. Hổ tử thúc cũng là sắc mặt trắng bệnh, hai người đều biểu thị về sau đánh chết cũng không ngồi tiểu béo xe. Đồng thời đối với Chu lão bản biểu thị thật sâu đồng tình, thật không biết đoạn đường này tiểu béo là thế nào đem xe lái đến trong nhà của ta. Cái này một đoạn ngắn đường, xe tắt lửa 3-4 lần, có một lần hơi kém đụng vào tường, còn có một lần hơi kém cắm trong khe. Mấu chốt là tiểu béo nói hắn khoa mục 2 khảo thí 4 lần, khoa mục 3 thi 5 lần mới miễn cưỡng thông qua, cái này ai chịu nổi. Về sau là hổ tử thúc theo trong tay tiểu béo giành lấy tay lái, đem chúng ta an toàn đưa trở về. Người khác lái xe đòi tiền, tiểu béo lái xe muốn mạng. Lạp Thát đạo sĩ nói không có bị quỷ chơi chết, hơi kém bị tiểu béo hù chết. Đến bây giờ, trái tim nhỏ còn bịch bịch. Hiện tại ta mới biết được Chu đại sư tại sao phải nhường hắn đi ra luyện một chút, cái này nhất định phải luyện a, không có đem tiểu béo cho mở, Chu đại sư cũng là cho ta thiên lớn mặt mũi. Tại nhà ăn uống no đủ về sau, tiểu béo mới lái xe rời đi, hắn thời điểm ra đi, ta dặn đi dặn lại, nhất định phải cẩn thận. Tiểu béo tâm lớn, biểu thị một chút vấn đề không có. Như thế lại qua không sai biệt lắm nửa tháng, Lạp Thát đạo sĩ tổn thương liền tốt lắm rồi. Hắn nói mình còn có một ít chuyện riêng phải xử lý, lưu cho ta một chiếc điện thoại dây số, trực tiếp thì rời đi. Cùng Lạp Thát đạo sĩ ở chung được thời gian dài như vậy, hắn đi lần này, ta còn thực sự có chút không bỏ. Hỏi hắn đi cái nào, hắn cũng không nói cho ta. Mặc dù Lạp Thát đạo sĩ cảm giác nhiều khi cũng không quá đáng tin cậy, nhưng là vì huynh đệ, hắn là thực có can đảm liều mạng. Chút điểm này không thể nói. Hắn thời điểm ra đi, ta lại cầm 5 vạn đồng tiền cho hắn, tiểu tử này cũng không cự tuyệt, cũng không quay đầu lại liền xa cách ta nhà. Đi lần này, trong lòng ta còn có chút vắng vẻ. Tại Lạp Thát đạo sĩ đi về sau, Hổ tử thúc lại nhắc nhở ta một việc, cách 1 năm kỳ hạn, còn có hơn 4 tháng thời gian, trên người chúng ta tiền cũng liền toàn một nửa, sư phụ đã nói xong 1.000 vạn, còn kém rất nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Ta nghĩ cũng phải, đây là chuyện đứng đắn, lúc nói lời này, ta liếc nhìn cái này tứ hợp viện, không biết rõ viện này có thể bán bao nhiêu tiền, khẳng định không chỉ 1.000 vạn. Nhưng mà, qua không có mấy ngày, quả thật có sinh ý tìm tới cửa. Là một cái theo Nam Phương tới người trẻ tuổi, mặc hoa bên trong màu sắc rực rỡ, thao lấy một ngụm quảng đồng phổ, miễn cưỡng có thể nghe hiểu, hắn nói hắn là theo cảng đảo tới. Tên cứ gọi Hứa An, gọi hắn An Tử là được, hy vọng có thể mời ta đi cảng đảo một chuyến, hỗ trợ xử lý một việc. Nghe hắn giới thiệu, ta cùng Hổ Tử thúc đều là sững sờ. Không nghĩ tới người này lại là theo lớn như vậy lão địa phương xa chạy tới. Ta danh đầu của sư phụ Phong Thủy Vương lớn như vậy a? Thậm chí ngay cả người của cảng đảo đều biết hắn. Bất quá ta nhìn gương mặt người nọ, thật không đơn giản, nôn từ lấp lóe, một bộ dịu dàng bộ dáng, không khỏi sinh ra mấy phần lòng cảnh giác, liền hỏi: "An Tử, là ai bảo ngươi tới tìm ta?" Danh đầu của Phong Thủy Vương lớn như vậy, đại gia đương nhiên đều biết rồi. Hơn nữa Ngô thiếu gia đã nổi tiếng bên ngoài, Kim Lăng thành Đường lão bản sớm đã đem chuyện tuyên dương mở, nói ngài là chân chính cao nhân, cho nên ta mới từ cảng đảo chạy tới tự mình mời ngài đi qua. An Tử cười hì hì nói, nghe xong chuyện này cùng Đường lão bản có quan hệ, lập tức ta liền đã thả lòng một chút lòng cảnh giác. Dù sao lúc trước ta cứu được lão bà hắn chắc chắn sẽ không lừa ta. Lúc này, An Tử đem một cái cặp da đặt ở trên mặt bàn, nói rằng, Nô thiếu gia, đây là 50 vạn tiền đặt cọc, nhà chúng ta lão bản nói, chỉ cần ngươi có thể làm được, sau khi chuyện thành công, liền cho ngài 300 vạn xem như thù lao. Nghe nói như thế, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 300 vạn, ra tay thật không là bình thường xa xỉ, không hổ là cảng đạo người, quá có tiền. Cái này một cuộc làm ăn nếu là làm thành, ta sư phụ kia 1000 vạn liền góp không sai biệt lắm. Bất quá đối phương ra giá tiền càng cao, liền chứng minh chuyện càng khó giải quyết, ta nhất định phải hỏi rõ ràng mới được, thế là lại nói một chút đi, lão bản của các ngươi bên kia đến cùng gặp tình huống như thế nào, ta muốn nhìn có thể hay không tại phạm vi năng lực của ta bên trong, nếu như không làm được, cũng không thể một chuyến tay không a. Chương 300, lỗ chân lông dướng máu chương 300, lỗ chân lông dướng máu. An Tử nghe ta hỏi lên như vậy, cười hắc hắc nói, cũng không có chuyện gì, liền là quá khứ giúp lão bản của chúng ta nhìn xem phong thủy, mà khác lão bản của ta thân thể cũng không được khá lắm, nghe nói Ngô thiếu gia y thuật cao minh, cũng có thể giúp người chữa bệnh, cho nên liền phái ta đến đây. Nghe hắn kiểu nói này, ta sầm mặt lại, cùng Hổ Tử Thúc nói, tiện khách. Hổ Tử Thúc liền vội vàng đứng lên, đem kia một cái dương tiền đưa cho An Tử, liền muốn mời hắn ra ngoài. An Tử lập tức có chút luống cuống, vội vàng nói, Ngô thiếu gia, ngài làm cái gì vậy? Ta thật xa chạy tới, ngài không thể cứ như vậy đuổi ta đi a. Ngươi không nói thật, tha thứ ta bất lực. Ta nhìn về phía hắn nói, Ngô thiếu gia, ta nói đều là lời nói thật á. An Tử vẻ mặt chân thành nói rằng, theo ta được biết, các ngươi cảng đảo cũng có rất nhiều phong thủy đại sư, nếu như chỉ là xem phong thủy lời nói, làm gì thật xa chạy đến ta nơi này. Muốn nói xem bệnh cho ngươi, cái này càng không đáng tin cậy, mặc dù ta cũng hiểu một chút y thuật, cũng không tính được đặc biệt cao minh. Ta trầm giọng nói. Sắc mặt của An Tử có chút có gắp, vội vàng nói, Nô thiếu gia, lời nói thật liền cùng ngài nói a, lần này ta đến tìm ngài, đích thật là bởi vì chuyện có chút khó giải quyết, nhà chúng ta lão bản có thể là bị người động cái gì tay chân, đã nằm ở trên giường vài ngày không có thể động, tìm tốt hơn cao thủ tiền đến, đều là không thể làm gì, cho nên đã tìm được ngài nơi này đến. Ta biết giang hồ quy củ, phá đồng hành thuật pháp, là muốn kết thủ, sợ ngài không chịu đi, cho nên vừa rồi liền nói. Hoang, Nô thiếu gia tuyệt đối không nên trách tội. Hắn kiểu nói này, chuyện liền có thể thuyết phục. Nếu như là có hiểu thuật pháp cao thủ cho An Tử lão bản vận dụng tà thuật, ta ra tay giúp lấy An Tử lão bản phá trừ đối phương thuật pháp, đích thật là cùng đối phương kết thủ, hơn nữa còn là tử thủ, đồng dạng không có cái gì năng lực người, căn bản không dám nhận cái này việc, cho nên An Tử trước đó tìm những cái kia cao nhân, có lẽ có người có thể giải, vừa nhìn thấy loại này nên tình huống, cũng không dám tùy tiện ra tay, sợ là đối phương tìm chính mình trả thù, loại chuyện này, người mình thường thật không dám tùy tiện đụng vào. Người khác đều không tiếp cái này việc, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đi làm? Ta nhìn về phía An Tử nói, Nô thiếu gia, ngài ở xa đến bắc, đến lúc đó chúng ta vụng trộm đi qua, đem lão bản của ta trên người vấn đề giải quyết, trực tiếp liền trở lại, đối phương cũng không biết ngài là ai, cho nên liền chưa nói tới sẽ tìm ngài chuyện phiền phức. Lão bản của chúng ta ra giá rất cao, 300 vạn, cũng không phải bình thường người có thể ra được thêm tiền. Nô thiếu gia, ngài suy nghĩ thật kỹ một chút. An Tử thận trọng nói rằng, ngay tại ta chăm chú suy nghĩ chuyện này thời điểm, Hổ Tử Thúc vô bờ vai của ta, nói rằng, thiếu gia, mượn một bước nói chuyện. Ta nhìn thoáng qua An Tử, nói hơi chờ một lát, thế là liền theo Hổ Tử Thúc đi tới trong viện. Sắc mặt Hổ Tử Thúc ít có trở nên nghiêm nghị, nói với ta nói, thiếu gia, ta cảm thấy cái này việc có chút nguy hiểm, ở xa cảng đảo, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, còn nữa, An Tử lão bản là bị người động tay động chân, ngươi nếu là giải khai lời nói, chúng ta có thể sẽ lọt vào đối phương trả thù, gây thù hằn quá nhiều, đối với ngài về sau sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thật là ngươi có nghĩ tới không, còn có 4 tháng chính là ta cùng sư phụ 1 năm ước hẹn, nếu như góp không đến 1000 vạn, sư phụ bên kia không tiện bằng giao, chẳng lẽ lại ngươi muốn ta đem hắn tứ hợp để bán? Đối phương ra giá 300 vạn, ta cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần. Lão La nói qua, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm chúng ta người này, sao có thể không gặp được chút hung hiểm, lâu như vậy đến nay, chúng ta gặp phải những chuyện kia, thứ nào không đều là muốn mạng người. Ta nói, Hổ Tử Thúc cũng có chút khó khăn, nói rằng, thiếu gia, ta thật không muốn để cho ngươi đi cảng đảo, chỗ kia đi, chúng ta hỏi trước một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không giải quyết rồi nói sau. Không nói lời gì, ta cùng Hổ Tử Thúc lần nữa về tới trong phòng. An Tử nhìn thấy chúng ta trở về, không ngừng cúi đầu không lưng, nói rằng, Nô thiếu gia, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngài nếu là cảm thấy không yên lòng, ta có thể cho ngươi thêm 50 vạn tiền đặt cọc, góp đủ 100 vạn, còn lại 200 vạn chờ sau khi chuyện thành công, cùng nhau cho ngài. Ta ngồi xuống, nhìn về phía An Tử nói, ngươi trước nói cho ta một chút ngươi lão bản tình huống a, ta nhìn chính mình có không có năng lực giải quyết. An Tử nghe xong có hy vọng, vội vàng nói, nhà ta lão bản 3 ngày trước đó, đột nhiên phát sốt, trực tiếp nằm ở trên giường không đứng dậy nổi, hơn nữa ngày thứ 2, trên thân liền bắt đầu rớm máu, càng ngày càng nhiều, mời tới không ít cao nhân, cũng không có cách nào, trong đó có 2 cái cảng đảo bản địa cao nhân, nói lão bản của chúng ta đây là bị người động tay động chân, ở trên người hắn thi triển tà thuật, về phần là cái gì tà thuật, kia 2 cái cao nhân cũng không nhìn ra, phong thủy, vương đại danh, uy trấn hoa hạ, tìm không thấy lão nhân ra ông ta, chỉ có thể mời Ngô thiếu gia ra mặt. Dớm máu? Từ chỗ nào địa phương dớm máu? Ta hiếu kỳ nói. Theo trên người trong lỗ chân lông ra bên ngoài dớm máu, nhìn xem 10 phần đáng sợ, lau sạch sẽ về sau, không bao lâu, lại có một ít máu chảy ra, đưa đến bệnh viện nhìn, bác sĩ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể cho hắn không ngừng truyền máu, nói cũng không hề có từng thấy kỳ quái như thế nghi nan tạp chứng. Mệnh là tạm thời bảo vệ, nhưng là lão bản của ta hết sức thống khổ, Nô thiếu gia, ngài liền đi nhìn một cái à, liền xem như vấn đề này không giải quyết được, cái này 100 vạn tiền đặt cọc chúng ta cũng sẽ không muốn trở về. An Tử kích động nói, chỉ là dớm máu, có hay không theo lỗ mũi hoặc là miệng bên trong có máu chảy ra? Ta hỏi, cái này tạm thời không có, chỉ là theo trong lỗ chân lông dớm máu, cùng huyết nhân dường như, đặc biệt đáng sợ. An Tử nói, loại tình huống này, ta cũng là lần đầu nghe nói, trầm ngâm một lát, nói rằng, tốt à, ta có thể tới xem, nhưng là các ngươi nhất định phải đối ta hành trình hoàn toàn giữ bí mật, càng không thể cùng bất luận kẻ nào nói là ta ra tay giải quyết. Ta nghiêm mặt nói, Nô thiếu gia yên tâm, quy củ ta hiểu, chuyện này ngoại trừ ta cùng lao bản bên ngoài, không có những người khác biết. An Tử vội vàng nói, Hổ Tử Thúc, chuẩn bị một chút giấy chứng nhận, chúng ta ngày mai đi cảng đảo. Ta nói, Hổ Tử Thúc không yên lòng nói, thiếu gia, ngài thật quyết định muốn đi. Ta nhìn về phía Hổ Tử Thúc, cảm thấy hắn có chút kỳ quái, giống như đối cảng đảo cái chỗ kia mười phần mâu thuẫn, trước kia hắn làm sự tình xưa nay không rông dài như vậy. Ân, ta quyết định, tới xem. Nô thiếu gia, mau chóng lên đường thôi, tốt nhất là xế chiều hôm nay liền có thể đi, giấy chứng nhận gì đó, ta có thể giúp ngài làm tốt, nhà ta lão bản thực sự không thể chậm trễ, lúc nào cũng có thể mất mạng. An Tử Thúc giục nói, đã hắn nói như vậy, ta cũng không có cự tuyệt. Sau đó An Tử liền đi theo Hổ Tử Thúc cùng đi ra ngoài xử lý thủ tục, đồng thời đã đặt xong vé máy bay. Kia An Tử trực tiếp giao cho 100 vạn tiền đặt cọc, lúc chiều, chúng ta một nhóm 3 người trực tiếp thừa máy bay tới cảng đảo. Để cho ta không nghĩ tới chính là, chuyến đi này, hơi kém liền chết tại cái chỗ kia. Chương 301, Tiếu Lý Tàng Đao chương 301, Tiếu Lý Tàng Đao xế chiều hôm đó, chúng ta thừa đi máy bay, trực tiếp tại cảng đảo rơi xuống đất. Đã lớn như vậy, ta đi qua phía nam nơi xa nhất, cũng chính là chết bắc tìm Kinh Thần Nghiên, lần này đi thẳng đến nhất phía nam cảng đảo. Đã sớm nghe nói cảng đảo là một cái siêu cấp phồn hoa đại đô thị, lần này tới, có một bộ phận nguyên nhân cũng là nghĩ phải xem thử xem cái này cảng đảo thế gian phồn hoa. Tục ngữ nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đi nhiều chỗ, kiến thức cũng liền nhiều hơn. Giống như là kia Lạp Thác đạo sĩ, theo Mao Sơn Tông xuống tới về sau, liền bốn phía du đãng, hồng trần lịch luyện, kiến thức liền so ta nhiều hơn nhiều. Cho nên, ta cũng nghĩ đến chỗ đi một chút. Ba người chúng ta người một xuống phi cơ, ra sân bay đại sảnh, bên ngoài liền có một chiếc rất lớn xe thương vụ đang chờ chúng ta. Còn không đợi chúng ta đi tới kia xe thương vụ bên cạnh, liền có hai đại hán tử trên xe đi xuống, hai người kia dáng dấp vẻ mặt dữ tợn, trên thân còn có hình xăm, ánh mắt âm trắc, trên người sát khí rất nặng, chỉ một cái liếc mắt, ta liền nhìn ra hai người kia không giống như là làm đứng đắn nghề nghiệp. Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy hai người kia, lông mày lập tức vặn, vỗ nhẹ phía sau lưng của ta, ra hiệu ta cẩn thận. Ta nghĩ thầm, chính mình là tới giúp bọn hắn lao bản giải quyết phiền toái, những người này liền xem như không làm gì đứng đắn nghề nghiệp, cùng ta cũng không có quan hệ gì, ta chỉ phụ trách chữa khỏi người, lấy tiền rời đi chính là. Thế là cũng không có mơ tưởng, trực tiếp hướng phía chiếc xe kia đi tới. An Tử cùng kia hai đại hán dùng tiếng Quảng Đông trao đổi một phen, về phần nói cái gì, ta một câu đều không có nghe hiểu. Kia hai đại hán nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn về phía ta, dùng sức sẹo tiếng phổ thông nói, "Nô thiếu gia tốt." Ta nhẹ gật đầu, sau đó liền lên xe. Bên trong một cái trên cổ có hình xăm đại hán phát động xe, nhanh chóng cách rời sân bay, hướng phía lớn lái trên đường mà đi. Ta phát hiện, ngồi ở bên cạnh ta Hổ Tử Thúc, sắc mặt càng thêm âm trầm, đồng thời thoáng có vẻ hơi khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia hai cái có hình xăm ra hỏa. Ta còn là lần đầu phát hiện Hổ Tử Thúc sẽ có loại biểu hiện này, liền dùng hỏi thăm dường như ánh mắt nhìn về phía hắn. Hổ Tử Thúc nhìn về phía ta thời điểm, sắc mặt thư hoãn một chút, khẽ lắc đầu, biểu thị không có chuyện. Ta xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem phía ngoài nhà cao tầng, thế gian phồn hoa mê người mắt. Cái này cảng đảo phồn hoa trình độ, đúng là nội địa so sánh không bằng, khắp nơi đều là nhà cao tầng, có chút đứng thẳng vào trong mây, đầy đất đều là xe sang trọng. Lúc này thiên đã tối xuống, xe chạy được một khoảng cách về sau, ta liền hỏi bên người An Tử, chúng ta hiện tại là đi bệnh viện nào? An Tử cười cười, nói rằng, Nô thiếu gia, chúng ta bây giờ không đi bệnh viện, đi lão bản của chúng ta Hảo Ca trụ sở, trong nhà mời tư nhân bác sĩ, chuyên môn phụ trách cho Hảo Ca truyền máu, bệnh viện không an toàn. Nghe được hắn nói như vậy, ta đã cảm thấy càng ngày càng không được bình thường, bệnh viện đối với An Tử lão bản cũng không an toàn, xem ra cái này Hảo Ca cũng không phải đứng đắn gì người. Lập tức ta cũng không nói thêm gì nữa, xe chạy được hơn một giờ về sau, tại một tòa ở vào chân núi lại ven biển một chỗ trong sân của biệt thự ngừng lại. Ta biết, cảng đảo là tấc đất tấc vàng địa phương, nhà kia muốn so đến Bắc đa số địa phương đều đắt hơn. Có thể tại cảng đảo ở lại biệt thự người, thân phận kia khẳng định không phải bình thường. Xe dừng lại về sau, An Tử liền mời ta cùng Hổ Tử Thúc xuống xe, kia hai cái có hình xăm đại hán, ngay tại đi theo phía sau chúng ta, không hiểu liền để ta có một loại cảm giác áp bách, cảm giác giống như là bị người cho bắt như thế. Đồng thời, đối cái kia chúng chiêu Hảo Ca cũng càng thêm tò mò lên. An Tử tại phía trước dẫn đường, đi thẳng tới trong biệt thự. Vừa tiến vào trong biệt thự, liền thấy được khiến ta giật mình một màn, nhưng thấy trong biệt thự có rất nhiều người, ít ra 10 cái, hoặc ngồi hoặc đứng, có người hút thuốc, có người tại gọi điện thoại, thần sắc hết sức kích động cùng phẫn nộ. Nhưng là bọn hắn nói lời, ta đa số đều nghe không hiểu. Ta đi vào trong đại sảnh những người kia, đồng thời đem ánh mắt hướng phía ta bên này nhìn lại. Kia từng đôi mắt giống như là đau như thế, từ trên người ta đảo qua. Không bao lâu, liền có một tên mập hướng phía ta bên này đi tới, nhìn qua chừng 30 tuổi, An Tử, đây chính là theo Yến Bắc tìm đến cao nhân sao? Khẩu khí này có chút khinh thường. Không tệ, vị này chính là ta chuyên môn theo Yến Bắc mời tới Ngô thiếu gia, Phong Thủy Vương đồ đệ. An Tử cười hì hì nói, nhìn xem tuổi trẻ rất a, ngươi xác định hắn có thể trị hết lão đại quái bệnh? Cái kia mập mạp không tin hỏi. Lạn Tử ca, không thử một chút làm sao biết? ngược lại danh đầu của Phong Thủy Vương vẫn là rất vang dội, đồ đệ của hắn hẳn là cũng không kém. An Tử rất khách khí nói, đi thôi, Hào ca tại lầu 2 nằm đâu? Gọi Lạn Tử người kia nhìn ta một cái, liền tiếng chào hỏi cũng không đánh. Trong lòng ta có chút khó chịu, nhưng là vì kiếm được còn lại 200 vạn, tạm thời liền nhịn. Chữa khỏi kia Hào ca, ta lấy tiền rời đi chính là. Không bao lâu, An Tử liền mang theo ta đi tới lầu 2 cửa một căn phòng, đang muốn đẩy cửa thời điểm, ta liền nói rằng, An Tử, nhà các ngươi lão bản đến cùng là làm cái gì? Nô thiếu gia, ngài chỉ cần cứu người là được rồi, khác cũng không nên hỏi nhiều, biết đối với ngài không tốt, ngài nói có đúng hay không? An Tử hướng về phía ta cười cười, rất có loại tiểu lý tàng đào ý bị nhi. Ta phát hiện từ khi sau khi rơi xuống đất, cái này An Tử thái độ đối với ta cũng có một chút không dễ dàng phát giác chuyển biến. Mặc dù nói chuyện vẫn như cũ rất khách khí, lại có một loại khí thế hùng hổ dọa người. Hổ Tử thúc một mực sắc mặt tâm trầm, đứng tại đằng sau ta không nói một lời. Không bao lâu, An Tử đẩy ra cửa phòng, mời ta đi vào. Một khai môn, ta liền ngửi thấy trong phòng tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, không khỏi để cho ta nhíu mày. Chiều ta lấy trong phòng nhìn lên, nhưng thấy trong phòng có một cái giường lớn, nằm trên giường một cái chừng 40 tuổi nam tử, không lúc đích. Tại bên giường của nó treo một bao huyết tương, không ngừng đưa vào nam tử kia thể nội. Tại bên giường còn có hai người, một cái tuổi trẻ xinh đẹp thiếu phụ, còn có một người mặc áo khoác trắng bác sĩ. Nhìn thấy ta cùng Hổ Tử thúc sau khi đi vào, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ta. An Tử đội vàng bước nhanh đi tới cái kia thiếu phụ bên người, mười phần khách khí nói, đại tẩu, người ta theo Yến Bắc mời tới. Thiếu phụ kia nhìn ta một lát, có chút sửng sốt một chút, đoán chừng cũng không nghĩ tới ta vậy mà còn trẻ như vậy, bất quá vẫn là rất khách khí vươn một cái thon dài ngọc thủ, nói rằng, ngươi tốt, Nô thiếu gia, ta là đàn bà của Hào ca Long Mộ Phỉ, cửu ngưỡng đại danh. Ta đưa tay tới cùng nữ nhân kia nhẹ nhàng cầm một chút, khách khí nói, phỉ thì tốt. Sau đó, ánh mắt của ta liền rơi vào nằm trên giường trên người người nam nhân kia. Nam nhân này trên người sát khí càng nặng, trên thân khẳng định gánh vác không ít người mệnh, ta còn chứng kiến hắn quanh thân có một tầng nhàn nhạt toàn khí quấn quanh. Hắn chỉ mặc một cái lớn quần cộng, mình nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, nhưng chỉ là sau một lúc lâu, ta liền thấy một màn vô cùng kỳ dị, theo kia hào ca trên da, dần dần có màu đỏ huyết điểm nhi chậm rãi thẩm thấu ra ngoài, càng lúc càng lớn, mấy phút về sau, trên người hào ca liền tràn đầy máu tươi. Chương 302, tinh tế tơ máu chương 302, tinh tế tơ máu bên người cái kia mặc áo khoác trắng bác sĩ. Đội vàng lấy ra khăn lông màu trắng, giúp đỡ Hào ca lau vết máu trên người, thật là một lát sau về sau, trên người Hào ca liền lần nữa có huyết châu thẩm thấu ra ngoài. Quỷ dị như vậy hình tượng, cũng là ta bình sinh thấy. May mắn hắn một mực tại không ngừng truyền máu, bằng không, chỉ bằng lấy cái này máu chạy tốc độ, người cũng sớm đã cút. Nô thiếu gia, Hào ca từ khi 3 ngày trước liền phải thứ quái bệnh này, ngay từ đầu là phát sốt, ngày thứ 2 trên thân liền bắt đầu có máu dị ra, thế nào đều ngăn không được, chúng ta đã mời rất nhiều cao nhân đến xem, đều vô dụng, có cái cao nhân nói hắn là chúng tà thuật, ngài là Phong Thủy Vương đồ đệ. Có thể hay không nhìn ra môn đạo gì đi ra. Người đàn bà kêu là Long Mộ Phỉ kia khách khí nói. Ta nhìn về phía Long Mộ Phỉ, hỏi, Hào ca tại đống nhiên sinh bệnh ngày đó có chưa có tiếp xúc qua cái gì người kỳ quái. Ngày đó ta vẫn luôn đang ngồi lấy Hào ca, đi rất nhiều nơi, cùng một chỗ ăn cơm xong, còn đi cửa hàng mua sắm, chơi một ngày, ban đêm trở về sau, Hào ca liền phát khởi sốt cao, ngày thứ 2 cứ như vậy, cũng không có gặp phải cái gì người kỳ quái. Long Mộ Phỉ nói, vậy hắn có cái gì cửu ra? Ta hỏi, lời này vừa ra khỏi miệng. Sắc mặt Long Mộ Phỉ lập tức có chút không khó coi, nàng chần chờ một lát, nói rằng, Nô thiếu gia, không dối gạt ngài nói, chúng ta Hào ca làm chuyện làm ăn có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đắc tội cửu gia rất nhiều, cụ thể là cái nào ra tay, ta cũng không biết, ta có thể khẳng định, là có người đối Hào ca âm thầm hạ thủ. Ta nhìn thoáng qua bên người An Tử, ánh mắt lập tức âm lánh mấy phần, nghĩ thầm, ngươi lại ra hố lao tử. Biết rõ nơi này là hố lửa, lại còn nhường lao tử tới. Thì ra cái này Hào ca là lăn lộn hắc. Như vậy hắn đắc tội cửu gia khẳng định cũng không đơn giản, ta muốn nhúng tay chuyện này, có thể hay không còn sống rời đi cảng đảo đều là vấn đề lớn. Chắc không được gia hỏa này lúc ở Yên Bắc, nghĩ hết các loại biện pháp cũng muốn đem ta lừa tới. Mà Hổ Tử Thúc trước đó khẳng định là nhìn xảy ra điều gì mánh khỏe, cho nên mới muốn ngăn cản ta. Bất quá Hổ Tử Thúc biểu hiện cũng có chút kỳ quái, trước kia liền hắn nhiều nhất, thật là từ khi lại tới đây về sau, hắn chẳng hề nói một câu qua. Hiện tại, ta chỉ muốn một việc, kia liền là mau chóng giải quyết chuyện này, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Lập tức, chiều ta lấy nằm trên giường Hào ca lần nữa nhìn thoáng qua, lúc này công phu, trên người hắn đã lần nữa chậm rãi thẩm tấu ra máu tươi đi ra, mà trên mặt Hào ca cũng đều là máu. Tất cả lỗ chân lông đều khuyết trương, không ngừng có tinh tế huyết châu thẩm tấu ra. Một màn này nhìn xem có chút kinh khủng, nếu có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn, khẳng định sẽ toàn thân run lên. Bác sĩ kia lần nữa lấy ra khăn lông trắng, giúp đỡ Hào ca lau lau rồi một chút vết máu trên người, dọn dẹp sạch sẽ về sau, ta mới phát hiện sắc mặt Hào ca trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, bờ môi phát tím, trên người sinh khí đã rất yếu ớt, nếu như không nhanh chóng thi cứu lời nói, đoán chừng Hào ca đều chống đỡ không đến sáng sớm ngày mai mặt trời mọc. Cẩn thận kiểm tra một lần Hào ca về sau, ta dùng tay nắm ở miệng của hắn, nhìn một chút đầu lưỡi của hắn, bờ lưỡi rất dày, cái lưỡi phát lam. Trên người hắn khí ẩm rất nặng, mơ hồ có một cỗ tà khí vần quanh. Sau đó, ta lại chống ra Hào ca mí mắt, nhìn một chút ánh mắt của hắn, cái này xem xét không sao, ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Chợt nhường Hổ Tử Thúc đã lấy tới mắt sói đèn tin, chiếu vào Hào ca ánh mắt, ta cẩn thận đi xem Hào ca hai mắt. Hắn một đôi mắt nhân ở giữa nhất bộ phận, lại có một đầu màu đỏ tinh tế tơ máu, cảm giác giống như là đem một con mắt cho chia làm hai nửa như thế. Bất quá cái này dây đỏ rất nhỏ, không cẩn thận nhìn căn bản đều nhìn không ra đến. Ta thu hồi đèn tin, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Nô thiếu gia, ngài nhìn ra cái gì tới rồi sao? Long Mộ Phỉ có chút lo lắng hỏi. Nếu như ta không nhìn lầm, Hào ca có thể là bị người hạ hàng đầu, hơn nữa còn là một loại mười phần hiếm thấy máu hàng. Trước đó ta nghe ta sư phụ nói, Đông Nam Á có một loại mười phần tà môn thuật pháp, gọi là giáng đầu thuật, có thể giết người trong vô hình. Loại này thuật pháp tà môn chỗ ngay tại ở, chỉ cần tại Hào ca ăn đồ vật bên trong hạ giáng đầu phấn, hoặc là tại trên da rẻ của hắn bôi lên một chút thuốc bột hoặc là dược thủy, từ đó liền có thể nhẹ nhõm gây nên người vào chỗ chết. Ta nhìn về phía Long Mộ Phỉ nói. Long Mộ Phỉ nghe nói, lập tức cả kinh thất sắc, chỉ cần đụng phải Hào ca liền có thể trúng chiêu, nắm tay có tính không? Đương nhiên tính, chỉ cần tiếp xúc đến Hào ca làng ra, Hào ca liền sẽ trúng chiêu. Ta còn nghe ta sư phụ nói, có chút cực kỳ cao minh Đông Nam Á hàng đầu sư, thậm chí có thể cách không hạ xuống, liền xem như không tiếp xúc người kia, chỉ cần xa xa nhìn chằm chằm hắn, thôi động chú ngữ, liền có thể đem hàng đầu sư rơi tại mục tiêu nhân vật trên thân, mười phần tám môn. Ta nói, những này ta cũng đều là nghe sư phụ nói với ta. Ta sư phụ thông kim bắc cổ, không gì không biết, đối với các loại hại người tà thuật, càng rõ như lòng bàn tay. Nhớ năm đó, ta đi theo sư phụ tu hành thời điểm, còn chuyên tu tập như thế nào đối phó giáng đầu thuật pháp môn, lúc ấy ta còn không quá muốn học, nghĩ thầm chính mình lại không có ý định hại người, học tà môn như vậy đổ vật làm gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, sư phụ lao đầu nhi kia thật đúng là mưu tính sâu xa, hôm nay liền bị ta cho đụng phải. Nếu không phải trong lòng có chuẩn bị, đối với loại này tà thuật, ta còn là mười phần sợ hãi. Nô thiếu gia thật lợi hại, tới nhiều như vậy cao nhân, đều không có nhìn ra môn đạo gì đi ra, nô thiếu gia vậy mà một cái liền nhìn ra Hào ca triệu chứng, chỉ là không biết rõ nô thiếu gia có thể hay không giải khai trên người Hào ca giáng đầu thuật. Long Mộ Phỉ vẻ mặt mong đợi nói rằng, ta thử một chút ta, không dám hoàn toàn cam đoan. Ta nói, nô thiếu gia cần chuẩn bị thứ gì, cứ việc nói, ta cái này đi để cho người ta chuẩn bị. Long Mộ Phỉ lại nói, chuẩn bị cho ta hai cái bồn rửa mặt, một trong đó đổ đầy nóng hổi nước nóng, một cái khác là không bồn, đặt ở đầu giường là được rồi, mặt khác lại cho ta cầm một thanh cái cả tới. Ta nói, Long Mộ Phỉ nhẹ gật đầu, chợt nhường An Tử đi chuẩn bị những vật này. Không bao lâu, vật của ta muốn tất cả đều cầm tới, bác sĩ kia trực tiếp đưa cho ta một thanh cái kẹp. Mọi thứ đều sau khi chuẩn bị xong, ta đang muốn động thủ thời điểm, Hổ Tử Thúc đông nhiên đứng dậy, cùng kia Long Mộ Phỉ nói rằng, tại thiếu gia nhà ta động thủ trước đó, có một chuyện muốn nói rõ ràng, dư khoản 200 vạn trước chuẩn bị kỹ càng, chờ chúng ta chữa khỏi Hào ca về sau, lập tức lấy tiền rời đi, không có vấn đề à? Long Mộ Phỉ sửng sốt một chút, nói rằng, không có vấn đề, chuyện này ta có thể bằng lòng ngươi, ngươi muốn tiền mặt vẫn là phải thẻ ngân hàng. Cho tấm thẻ chi phiếu a, tiền mặt kiêng thật nặng. Hổ Tử Thúc nói, chỉ cần chữa khỏi Hào ca, cho thêm các ngươi 100 vạn cũng không thành vấn đề, liền nhìn thủ đoạn của các ngươi. Long Mộ Phỉ trầm giọng nói. Chương 303, ý niệm xung kích. Chương 303, ý niệm xung kích. Hổ Tử Thúc cũng cảm giác ra đám người này rất là lạ, thế là liền đưa ra yêu cầu, chỉ cần chữa khỏi Hào ca, chúng ta lập tức lấy tiền rời đi, mau rời khỏi chỗ thị phi này. Càng đảo thế giới phồn hoa này, không thể so với Yến Bắc, chỗ kia là địa bàn của chúng ta, mà ở trong đó chưa quen cuộc sống nơi đây, nhất định phải là an toàn của mình suy nghĩ. Nhìn thấy Long Mộ Phỉ đáp ứng xuống, ta lúc này mới chuẩn bị giúp Hào ca giải khai trên người giáng đầu thuật. Hổ Tử Thúc đi tới bên cạnh ta, đem ta ngân châm bao mở ra, ta đưa tay liền nhanh chóng rút ra một cây ngân châm, tại Hào ca phần bụng du tẩu một lát, cuối cùng tìm đúng một chỗ huyệt vị, nhanh chóng đã đâm tới. Như thế, tại Hào ca phần bụng liên tiếp đâm 7-8 kim châm, những cái kia kim châm làm thành một vòng tròn hình dạng, có chút rung động. Long Mộ Phỉ cùng An Tử bọn người lại gần nhìn, không biết rõ ta đang làm cái gì. Chỉ có bên cạnh bác sĩ kia nhìn thấy ta đi kim châm, vẻ mặt kinh ngạc, có chút kích động nói, "Nô thiếu gia, ngài đây chính là trong truyền thuyết thủ đoạn của quỷ môn thập tam châm." "Ân, tốt ánh mắt." Ta tán thán nói. Làm đâm kết thúc kim châm về sau, ta nhường Hổ Tử Thúc theo trên thân lấy ra một chút đặc chế cung cấp hương đi ra. Những này cung cấp hương vẫn là ta sư phụ trước đó lưu lại, dùng hắn bí pháp phối trí, từ vừa mới bắt đầu An Tử tìm tới ta thời điểm, ta đã cảm thấy chuyện này có chút không giống bình thường, cho nên cố ý chuẩn bị đầy đủ rất nhiều thứ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này cung cấp hương rất nhanh bị ta nhóm lửa, tay ta nắm cung cấp hương, tiến tới Hào ca bị ghim kim cái kia vòng tròn bên trong, cung cấp hương rất nhanh tản mát ra một đoàn màu xanh sương mù đi ra, nghe đi lên có một cỗ trung thảo dược hương bị nhi, ta cầm cung cấp hương, tại Hào ca trên bụng nhẹ nhàng đi khắp. Không bao lâu, một màn vô cùng quỷ dị liền xuất hiện. Nhưng thấy ở đằng kia chút ngân châm vây quanh một mảnh phạm vi bên trong, tại cung cấp hương hấp dẫn phía dưới, lại có một chút màu đỏ tiểu côn trùng theo dưới làn da của hắn mặt chui ra. Những này tiểu côn trùng cùng cá trùng không sai biệt lắm, vừa mảnh vừa dài, so cá trùng còn nhỏ hơn, cùng cọng tóc như thế. Nhưng là số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, chui ra Hào ca làn da về sau, liền vũ động thân thể, nhìn qua mười phần buồn nôn. Long Mộ Phỉ cùng bên cạnh mấy người thấy cảnh này, lập tức sợ hãi đến trợn mắt hốt mồm, nhất là Long Mộ Phỉ, kinh ngạc che miệng lại, còn phát ra một hồi làm mẹ thanh âm. Ta cầm cái kẹp, nhanh chóng đem những cái kia chui ra làn da màu đỏ tuyến trùng trực tiếp theo Hào ca trong da đem nó rút ra, trực tiếp vứt xuống một bên trong bồn rửa mặt. Trong bồn rửa mặt là vừa đốt lên nước nóng, những cái kia tiểu côn trùng vừa rơi xuống đi vào, liền bị tươi sống bỏng chết. Không bao lâu, ta liền đem ngân châm vây quanh một vùng màu đỏ tuyến trùng tất cả đều rút ra. Chờ thanh lý hiện ra kia một mảnh làn da về sau, liền đã không còn máu tươi từ dưới làn da mặt thẩm thấu ra. Sau đó, ta thu ngân châm, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Long Mộ Phỉ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta, giọng nói kia lập tức cung kính rất nhiều, nói rằng: "Nô thiếu gia, ngài quá lợi hại, những này màu đỏ côn trùng là cái gì? Đây là dáng đầu trùng, lúc trước Hào ca có thể là bị người ở trên người gieo dáng đầu phấn, hoặc là gì khác đồ vật, loại này bột phấn sẽ thẩm thấu tới trong da, gặp phải máu tươi về sau, liền sẽ nhanh chóng sinh sôi, tại thể nội nhanh chóng sinh trưởng, mà loại này dáng đầu thuật thuộc về trùng dáng cùng máu hàng kết hợp thể, gọi là hồng trùng huyết dáng. Lúc trước cho Hào ca hạ xuống đầu người, đoán chừng là Đông Nam Á kia phiến 10 phần cao minh hàng đầu sư. Ta giải thích nói, kia trên người Hào ca dáng đầu thuật giải khai không có. An Tử hỏi, không có, vừa rồi ta chỉ là đang nghiệm chứng đây rốt cuộc là một loại gì dáng đầu thuật, chỉ có xác định loại này dáng đầu thuật dùng phương pháp gì về sau, ta khả năng đúng bệnh hút thuốc. Ta nói, không hổ là phong thủy vương cao độ a, nghe đồn phong thủy vương không riêng phong thủy chi thuật có 102 thiên hạ, chính là hàng yêu trừ ma thủ đoạn, cũng hết sức lợi hại, ta thật sự là phục. An Tử có chút kích động nói, ta đối gia hỏa này không có hảo cảm gì, trực tiếp không để ý hắn định đoạn, nhường hổ tử thúc đem trên thân mang cung cấp hương lấy ra một bộ phận, trực tiếp điểm đốt, chờ những cái kia cung cấp hương tất cả đều đốt thành tro về sau, ta nhường An Tử đem những cái kia cung cấp hương phấn mặt tất cả đều bôi lên trên thân Hào ca, một chỗ đều không có rơi xuống. Chờ đây hết thể sau khi làm xong, trên người Hào ca liền đã không còn máu tươi thẩm thấu ra. Sau đó, ta lại phân phó mấy người bọn hắn, đem thân thể của Hào ca lật qua, ghé vào bên giường, đầu nhắm ngay phía dưới cái kia không buồn. Ta ngồi ở đầu của Hào ca bên cạnh, một cái tay ấn xuống sau gáy của hắn, một cái tay khác bóp một cái pháp quyết, liền bắt đầu đem ý niệm rót vào trong cơ thể của Hào ca. Mà hổ tử thúc thì cầm mấy cây đặc chế cung cấp hương, đặt ở dưới mũi của Hào ca, kia cung cấp hương phát ra sương mù, đều bị Hào ca hút vào trong lỗ mũi. Trước đó bôi lên những cái kia cung cấp hương tàn hương, là phong bế những cái kia màu đỏ tuyến trùng được ra. Ta hết sức chăm chú, bắt đầu niệm tụng lên khẩu quyết, muốn mở ra Hào ca dáng đầu thuật, liền phải đem trong cơ thể hắn những cái kia màu đỏ tuyến trùng tất cả đều trục xuất khỏi đến, vẫn là 10 phần tiêu hao linh lực. Theo ta niệm tụng khẩu quyết thanh âm, thân thể của Hào ca bắt đầu run nhẹ nhẹ, trong phòng mấy người liền thở mạnh cũng không dám hơi thở, sợ là đã quấy rầy ta thi pháp. Sau một lúc lâu về sau, Hào ca phản ứng càng lúc càng lớn, trong cổ họng bắt đầu phát ra một loại ù ù cục tiếng vang. Thân thể run rẩy lợi hại hơn. Long Mộ Phỉ nhìn thấy Hào ca như thế, nhân tiện nói, "Hào ca thế nào?" "Đừng nói chuyện." Hổ tử thúc trừng mắt liếc Long Mộ Phỉ, sợ hãi đến nàng không dám nói nữa lời nói. Chỉ là để cho ta không có nghĩ tới là, tại dùng ý niệm khu trừ trong cơ thể Hào ca dáng đầu trùng thời điểm, rất nhanh gặp phải một cỗ cường đại tinh thần xung kích. Điều này nói rõ, ta tại giúp Hào ca hiểu hàng đầu thời điểm, lúc trước cho Hào ca hạ xuống đầu người kia, đã cảm ứng được, hắn đang ngăn trở ta cho Hào ca hiểu hàng đầu, cho nên trực tiếp dùng thuật pháp cùng ta cách không đối kháng. Ta còn lần đầu gặp phải tà môn như vậy chuyện, lập tức tập trung tinh lực, toàn thân toàn ý cùng nó đối kháng, không bao lâu trên trán của ta liền toát ra mồ hôi lạnh. Thực lực của đối phương rất mạnh, một cỗ khí tức cường đại va chạm mà đến, để cho ta hô hấp bắt đầu biến gấp rút, thân thể cũng bắt đầu phát run lên. Bất quá ta tạm thời có thể khống chế lại cục diện, dù sao Hào ca ở bên cạnh ta, hơn nữa bên người còn có hổ tử thúc tại hun lấy cung cấp hương. Lại sau một lúc lâu, Hào ca thân thể rung động càng thêm lợi hại. Nhưng nghe thấy Hào ca nôn khan vài tiếng về sau, trực tiếp theo miệng bên trong phun ra ngoài một miệng lớn dòng máu đen đi ra, tất cả đều rơi vào bên giường trong bồn rửa mặt. Cùng lúc đó, ta đầu ông một tiếng vang, trong óc đống nhiên nổi lên một thanh âm đi ra, thật to gan, cũng dám hiểu ta dáng đầu thuật, ngươi liền chờ chết đi. Câu nói này nói xong, ta trực tiếp rên khẽ một tiếng, thân thể mềm nhũn, cũng ngã trên mặt đất. Chương 304, nhất định phải đi đâu chương 304, nhất định phải đi đâu nhìn thấy ta ngã trên mặt đất, hổ tử thúc đội vàng chạy vội tới, một tay lấy ta nâng lên, thiếu gia, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao, hít sâu một hơi, ta hai tay bấm niệm pháp quyết, vận hành mấy chu thiên, thật vất vả mới bình phục thể nội khuấy động khí huyết, để cho mình biến bình tĩnh trở lại. Vừa rồi cũng là đủ hiểm, không nghĩ tới cho Hào ca hạ xuống đầu cái kia pháp sư vậy mà như thế lợi hại, còn có thể thông qua thân thể của Hào ca, cùng ta cách không đấu pháp, may mắn ta chỗ này chiếm cứ vị trí chủ đạo, bằng không thật sẽ mất mạng. Làm ta mở mắt lần nữa thời điểm, ý niệm đầu tiên chính là tranh thủ thời gian lấy tiền rời đi, cái này hung hiểm chi địa, là một phút cũng không thể ở lâu, vạn nhất cái kia hàng đầu sư tìm tới cửa đối phó ta, ta không có niềm tin rất lớn có thể xử lý đối phương. Giải khai đối phương hàng đầu sư, vậy thì đồng nghĩa với là kết tử thủ, không chết không thôi loại kia. Kia hàng đầu sư sẽ bất kể bất cứ giá nào muốn giết chết ta. Đây cũng là sư phụ nói cho ta biết, bởi vì ta giải khai đối phương hàng đầu, kia hàng đầu sư lại nhận phản vệ, hơn nữa có thể sẽ thật nghiêm trọng, chờ hắn chữa khỏi thương thế, tất nhiên sẽ tới tìm ta phiền toái. Thừa dịp đối phương còn không biết ta là ai, nhanh chuẩn mất. Hổ tử thúc đem ta từ dưới đất nâng đỡ lên, kia Long Mộ Phỉ nhìn ta sắc mặt trắng bệnh, nhân tiện nói, nô thiếu gia vất vả, Hào ca hiện tại tình huống thế nào? Hắn không sao, dáng đầu thuật đã giải khai. Ta nói. Nói, chiều ta lấy Hào ca nôn kia một bãi máu đen nhìn lại. Chỉ là liếc mắt nhìn, ta cũng có chút tê cả da đầu. Nhưng thấy Hào ca phun ra kia một bãi đồ vật, ngoại trừ máu đen bên ngoài, còn có giống như là đậu hũ não như thế màu đen cục máu, rung động dỗ dành, ở đằng kia chút máu đen khối bên trong, còn có rất nhiều màu đỏ tuyến trùng tại vẫn phun trào, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn chỉ màu đỏ tuyến trùng, nhìn thấy mà giật mình. Hổ tử thúc, đem kia nước nóng tới Hào ca thổ huyết trong chậu. Ta dặn dò nói. Hổ tử thúc lên tiếng, đem kia một chậu còn tại bốc hơi nóng nước, trực tiếp đổ đi vào. Theo một hồi nhi đâm đâm kéo kéo tiếng vang, những cái kia màu đỏ tuyến trùng lập tức bị nóng hổi nước nóng tất cả đều bỏng chết, dòng máu đen phía trên nổi lơ lửng một mảng lớn màu đỏ tuyến trùng, nhìn qua thật có chút buồn nôn. Đông Nam Á tà thuật rất tà môn, sư phụ nhắc nhở qua ta, tận lực không cần cùng những người kia kết thù, bởi vì những cái kia hàng đầu sư đều là tâm ngoan thủ lạn, không muốn mạng hạ người. phun ra những cái kia màu đỏ tuyến trùng về sau, Hào Ca một lần nữa nằm xuống, trên người trong lỗ chân lông đã không còn máu tươi thẩm thấu ra, trên mặt cũng dần dần có chút huyết sắc. Chỉ cần lại thua một chút máu, nghỉ ngơi mấy ngày, Hào Ca liền có thể khôi phục bình thường. Hổ Tử Thúc nhìn về phía Long Mộ Phỉ nói, vừa rồi chúng ta đàm luận tốt, chữa khỏi Hào Ca về sau, chúng ta lập tức lấy tiền rời đi, Phỉ tỷ hẳn là sẽ không nuốt lời à. Long Mộ Phỉ nhẹ gật đầu, nói rằng, hai vị, đi theo ta, ta để cho người ta lấy tiền cho các ngươi. Sau đó, chúng ta đi theo Long Mộ Phỉ đi ra căn này cửa phòng, làm ta đi ra thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua Hào Ca, phát hiện hắn đã tỉnh, chỉ là có chút suy yếu, kia An Tử liền đứng tại bên cạnh hắn. Không bao lâu, Long Mộ Phỉ liền mang theo chúng ta tiến vào một căn phòng khác, trong gian phòng đó cũng có hai cái trên người có hình xăm da hỏa. Cho Ngô thiếu gia lấy tiền, 300 vạn. Long Mộ Phỉ nhìn về phía hai người kia nói. Một người trong đó nhẹ gật đầu, lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, đồng thời chào hỏi hai người chúng ta đi qua. Nhưng thấy người kia trước mặt trưng bày một cái laptop, phía trên là một cái ngân hàng tài khoản. Ta nhìn thấy trong máy vi tính kia có một chuỗi chữ số Ả Rập, đằng sau mấy cái số 0, 300 vạn không sai. Long Mộ Phỉ nói rằng, hai vị thấy được, cái này tấm thẻ chi phiếu bên trong là 300 vạn nhân dân tệ, các ngươi sau khi trở về, có thể tới Yến Bắc ngân hàng trực tiếp lấy tiền, đây là chúng ta ở bên trong làm thẻ. Hổ Tử Thúc nhận lấy tấm chi phiếu kia thẻ, trên mặt rốt cục có mỉm cười, hướng phía Long Mộ Phỉ chắp tay nói, Phỉ tỷ nhân nghĩa, đã chuyện nơi đây xử lý thỏa đáng, chúng ta liền không làm tiền, như vậy cáo tử, hoan nên Phỉ tỷ cùng Hào Ca tới Yến Bắc làm khách. Hai vị gấp gáp như vậy rời đi sao? Hiện tại thiên đều đã đen, không ngại ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại đi cũng không muộn, ngày mai ta để cho thủ hạ đưa các ngươi đi sân bay. Long Mộ Phỉ khách khí nói, không cần, chúng ta hẹn bằng hữu, buổi tối hôm nay còn muốn gặp mặt tự ôn chuyện. Hổ Tử Thúc nói láo nói, có thể thấy được, Hổ Tử Thúc mười phần sốt ruột muốn rời khỏi nơi này. Chỉ cần là đầu óc người bình thường, liền biết Hào Ca đám người này rất là lạ. Tốt ta, vậy ta đưa hai vị quý khách ra ngoài. Long Mộ Phỉ vẫn như cũng mười phần khách khí nói. Hổ Tử Thúc hảo hảo thu về thẻ ngân hàng, đi theo Long Mộ Phỉ đang muốn lúc ra cửa, đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra. Ở giữa chúng ta trong đại sảnh gặp phải cái kia là tử, dẫn một đám người đi đến, trong đó còn có đem chúng ta mời đi theo An Tử cũng tại. Hai vị, gấp gáp như vậy đi sao? Lưu lại nhiều ở vài ngày a. Cái kia Lạn Tử ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ta nói. Sắc mặt của Hổ Tử Thúc phát lạnh, nhìn về phía Long Mộ Phỉ nói, Phỉ tỷ, ngươi đây là ý gì? Long Mộ Phỉ hiển nhiên cũng có chút ngượng, xinh đẹp mặt trầm xuống, nhìn về phía Lạn Tử nói, làm cản. Bọn hắn đã chữa khỏi Hào Ca, các ngươi vì cái gì còn muốn ngăn đón? Đại tẩu, Hào Ca vừa mới tỉnh lại, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, vạn nhất có để lại hậu quả gì làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta đi nơi nào lại đi tìm bọn họ? Lạn Tử nói, các ngươi yên tâm. Trên người Hào Ca hàng đầu đã hoàn toàn giải khai, nhà ta ngay tại Yên Bắc, nếu như không cách nào trị tận gốc, các ngươi có thể tùy thời tìm ta. Ta nghiêm mặt nói, Nô thiếu gia, vẫn là giữ lại tại chúng ta nơi này ở vài ngày a, cam đoan bạc đại không được ngươi, chờ Hào Ca thân thể nuôi tốt một chút, hắn còn muốn tự mình cảm tạ các ngươi đâu. Lạn Tử tiếp tục vừa cười vừa nói, nếu như chúng ta nhất định phải đi đâu? Hổ Tử Thúc gâm trầm nói rằng, các ngươi nhất định phải đi. Lạn Tử mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào Hổ Tử Thúc. Hổ Tử Thúc tiến lên một bước, ánh mắt lập tức tràn đầy sát khí, ngươi muốn như thế nào? Lạn Tử nhìn thấy Hổ Tử Thúc trong đôi mắt đống nhiên dâng lên sắc khí, trong đôi mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Bất quá đúng vào lúc này, sau lưng Lạn Tử kia chút tiểu đệ, đống nhiên có hai người phân biệt móc ra một khẩu súng đến, kia họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay hai người chúng ta. Thấy cảnh này, ta lập tức sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, mạnh như vậy sao? Tu vi lại cao hơn, một thương đánh ngã. Ta là thật không nghĩ tới, trên người bọn họ lại còn có loại vật này. Làm càn, thu súng lại. Vị tỷ giận quát to một tiếng. Nhưng là hai người kia cũng không có thu súng lại, Lạn Tử hướng về phía Long Mộ Phỉ cười cười, nói rằng, đại tẩu, ngươi không nên tức giận, đây là Hào Ca phân phó chúng ta, nhất định phải đem hai người kia lưu lại.